Chương 1200, Lý Lăng Lăng quyết định. Chương 1200, Lý Lăng Lăng quyết định. Lý Lăng Lăng khoát tay áo, ta không đói bụng. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, trải qua mấy ngày nay, nàng cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cả ngày đem chính mình nhốt tại trong phòng. Mỗi khi trời tối người yên lúc, trong đầu kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hiện ra tại Thái Hư Quan từng ly từng tí, nhất là cái thân ảnh kia. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tiểu thư lại đang nghĩ Thái Hư Quan chuyện sao? Thị nữ nhẹ giọng hỏi. Lý Lăng Lăng thần sắc đọc lại, lập tức lắc đầu, không có, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Tiểu thư không thể làm như vậy được. Thị nữ một bên dọn dẹp trong phòng vật phẩm, một bên quên ngủ, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, liền Thiên Vũ các Đông Hoa đều cảm ơn một mùa. Muốn hay không ra ngoài đi một chút, hít thở không khí? Không cần. Lý Lăng Lăng đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, ta còn là muốn một người lặng lặng. Tiểu Điệp thở dài, đành phải lui ra ngoài. Trong phòng một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lý Lăng Lăng một mình đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, phảng phất muốn nhìn tới tòa kia xa cuối chân trời sơn môn. Từ khi trở về sau, nàng trong ngày thường yêu nhất kiếm pháp cũng hoang phế. Cả người biến bảng hoàng nếu như mất, dường như mất hồn đồng dạng. Lý Lăng Lăng biết, mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là nàng cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định muốn ra cửa một mình đi một chút. Làm nàng du đãng tới Thiên Vũ các phía sau đỉnh viện hạ thấp thời gian. Một đạo thanh âm dồn dập đống nhiên loáng thoáng vang lên. Đại trưởng lão, tin tức là thật sao? Một tiếng nói dàn mua hỏi. Thiên chân vạn sát. Đây là Lý Tử Viêm thanh âm, Hạo Thiên Tông, Thiên Ma Tông, Thương Bất Phái, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Lý Lăng Lăng không khỏi bình thai, cẩn thận lắng nghe đối thoại. Vậy chúng ta Thiên Vũ các muốn thế nào ứng đối? Kia thanh âm dàn mua lại hỏi. Lý Tử Viêm dừng lại một lát, chậm rãi nói rằng, Thái Hư Quan gần nhất làm việc khác thường, ta đã hạ lệnh tăng thêm nhân thủ giám thị Thái Hư Quan bên ngoài nhất cử nhất động. Nếu là phát hiện cái gì dị thường, ta sẽ trước tiên biết. Tuyệt không thể nhường hắn cái khác mấy cái tông môn giành được tiên cơ. Nghe đến mấy câu này, Lý Lăng Lăng trong lòng run lên bần bật. Từ phụ thân trong lời nói nàng nghe ra, các đại tông môn muốn bắt đầu đối Thái Hư Quan hành động. Biết được tin tức này giờ phút này, chẳng biết tại sao, lập tức nhường nàng đứng ngồi không yên lên. Kia mỗi một câu nói đều giống như trọng truy, tại nàng trong lòng mạnh mẽ gõ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng như cũ trằn trọc, khó mà ngủ. Rốt cục tại chịu đựng Hứa Cựu về sau, Lý Lăng Lăng đột nhiên đứng lên, làm một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Nàng muốn đem tin tức này mang cho Doanh Khải, nhường hắn cẩn thận một chút. Mặc dù nàng cũng biết, mình làm như vậy chẳng khác gì là phản bội Thiên Vũ Các. Nhưng giờ này phút này, nàng đã không cố được nhiều như vậy. Đợi cho giờ tí, toàn bộ Thiên Vũ Các đều lâm vào yên tĩnh. Lý Lăng Lăng thay đổi một thân y phục dạ hành, lặng lẽ lật ra gian phòng. Mượn ánh trăng, thân ảnh của nàng như du ngư tại lầu các ở giữa xuyên thẳng qua, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, Thái Hư Quan phía sau núi, Doanh Khải ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này khôi phục cùng Lạc Sương Nguyệt luận bàn sau, nhường hắn đối Thái Hư chi khí lĩnh ngộ cơ hồ đạt đến cực hạn. Mà theo đối Thái Hư chi khí lý giải lần nữa làm sâu thêm, hắn lại một lần rõ ràng cảm giác được, thể nội có một cỗ lực lượng mới tại ngao ngoe muốn động, kia là đột phá tiên quân đại hậu kỳ dấu hiệu. Nhanh chóng như vậy đột phá vào độ, nhường Doanh Khải cũng không có nghĩ đến. Dù sao lần trước mới đột phá tới tiên quân hậu kỳ cảnh giới không bao lâu, lần này đã đụng chạm đến tiên quân đại hậu kỳ biên giới. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Doanh Khải vẫn là lập tức đứng dậy, tiến về trước đó động tiên phúc địa, làm tốt ứng đối khả năng giáng lâm lôi kiếp chuẩn bị. Đi vào động tiên phúc địa sau, Doanh Khải tìm một chỗ khu vực chống trải ngồi xếp bằng xuống. Hắn đầu tiên là điều động thể nội Thái Hư chi khí nhường tại thể nội hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cùng lúc đó, âm dương ngũ hành chi lực cũng ở trong đó xen lẫn biến hóa. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí ở trong kinh mạch chậm rãi đi khắp lên. Thời gian dần qua, thiên địa linh khí bắt đầu hướng hắn hội tụ khép lại. Thẳng đến cỗ này linh khí đã nồng đậm tới mắt trần có thể thấy trình độ về sau. Lúc này, một cỗ yếu ớt rung động theo Doanh Khải linh hải bên trong dâng lên. Từng có mấy lần kinh nghiệm hắn lập tức minh bạch, kia là sắp triệu chứng đột phá. Doanh Khải lập tức nhắm mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Theo hắn đắm chìm trong đột phá trạng thái bên trong, linh khí trong thiên địa bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới phương thức rung động. Lần này đột phá cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Làm Thái Hư chi khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lúc, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi lực tự động bắt đầu giao hòa, tạo thành một cái cân bằng. Thời gian dần qua, bầu trời bắt đầu biến sắc. Mây đen trong thời gian cực ngắn liền bao phủ cả mảnh trời khung, sấm sét vang dội không ngừng tại tầng mây bên trong lấp lóe. Đột nhiên, hư không rung động. Từng đạo vô hình gợn sóng lấy Doanh Khải làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đây là thiên địa pháp tắc tại hiện lộ rõ ràng uy năng, muốn lấy thiên kiếp chi lực khảo nghiệm độ kiếp người phải chăng có tư cách bước vào cảnh giới cao hơn. Doanh Khải thân ở kiếp vân phía dưới, thần sắc bình tĩnh nhìn qua trên không. Ầm ầm, nương theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Đạo này lôi đỉnh toàn thân hiện ra thuần trắng chi sắc, trong đó mơ hồ mang theo một tia dòng sông thời gian khí tức. Doanh Khải không có lựa chọn nghịch kháng, mà là thôi động Thái Hư chi khí trước người ngưng tụ ra một mặt mặt kính. Làm lôi đỉnh đánh vào trên mặt kính lúc, cái kia đạo mang theo lực lượng thời gian lôi đỉnh lúc này bị phá giải thành mấy cái đoạn ngắn. Doanh Khải trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức tay kết pháp quyết, đem những này lôi đỉnh mảnh vỡ một lần nữa bệnh. Gây dựng lại sau lôi đỉnh chi lực ngược lại thành hắn đột phá trợ lực, nhưng hắn đối dòng sông thời gian cảm ngộ sâu hơn một tầng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đợt thứ hai thiên kiếp tới càng thêm hung mãnh. Chín đạo tử sắc lôi đỉnh theo chín cái phương hướng khác nhau gào thét mà tới. Những này lôi đỉnh đang rơi xuống lúc lại vặn vẹo không gian trung quanh, làm cho không người nào có thể phán đoán chính xác bọn chúng quy tích. Doanh Khải không chút hoang mang, thôi động cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp. ba đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện, phân biệt đứng ở đã qua, hiện tại, tương lai ba cái giờ tiết điểm. Thái hư diễn hóa, vạn tượng quý nhất. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, ba đạo thân ảnh đồng thời ra tay. Đã qua thân phụ trách bắt giữ lôi đình quy tích, hiện tại thân tiến hành quy tắc phân tích, tương lai thân thì dự phán biến hóa phương hướng. Tam trọng lực lượng hoàn mỹ phối hợp, đem kia chín đạo lôi đình toàn bộ hóa giải. Làm đạo thứ hai lôi kiếp bị Doanh Khải nhẹ nhõm ngăn lại sau. Đợt thứ ba thiên kiếp sắp giáng lâm thời điểm, cả bầu trời đều biến thành quỷ dị ngân sắc. Vô số lôi long tại kiếp vân trong như ẩn như hiện, tản mát ra từng đạo khí tức khủng bố. Quy tắc thiên kiếp. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Loại tầng thứ này thiên kiếp đã không phải là đơn thuần lực lượng xung kích, mà là trực chỉ đại đạo bản nguyên khảo nghiệm. Nếu là ứng đối không làm, không chỉ có sẽ thất bại trong gắng sức, càng có thể thương tới bản nguyên căn cơ. Chương 1201, Thiên quân lớn hậu kỳ. Chương 1201, Thiên quân lớn hậu kỳ. Chỉ thấy trên bầu trời lôi long dần dần ngưng tụ, hóa thành một đạo trường trăm trượng thâu ngân sắc lôi trụ, chính đối Doanh Khải chém bổ xuống đầu. Một kích này bên trong không chỉ có đã bao hàm thời gian, không gian hai loại quy tắc chi lực, càng ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Doanh Khải bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Bởi vì đây chính là hắn một mực tại chờ đợi cơ hội. Thái hư chi khí, diễn hóa chúng sinh. Trong chốc lát, âm dương nhị khí tại quanh người hắn lưu chuyển, hình thành một cái thái cực đồ án. Mà ngũ hành chi lực thì hóa thành năm đầu cự long xoay quanh trong đó. Làm quy tắc lôi trụ ầm vang rơi xuống lúc, Doanh Khải trực tiếp khống chế cự long đem toàn bộ lôi đỉnh chi lực toàn bộ thôn vệ. Không chỉ có như thế, làm cự long thôn vệ lôi đỉnh về sau, đột nhiên phóng hướng thiên không, trực tiếp đem lôi đỉnh mây đen toàn bộ đánh sơ sát. Làm lôi kiếp tán đi sau, thiên khung tái hiện sáng sủa. Hắn lúc này lặng lặng ngồi xếp bằng trên đất, quanh thân tràn ngập một tầng như ẩn như hiện bừng sáng. Kia là hắn đột phá tới tiên quân đại hậu kỳ sau, thể nội lực lượng tràn lan mà ra dị tượng. Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, vận chuyển thiên địa nguyên lực, xem xét tự thân tình huống. Hắn phát hiện, thái hư chi khí lần nữa phát sinh biến hóa, vậy mà cùng thiên địa nguyên khí lẫn nhau tách rời, cũng biến hư vô mở mịt lên. Đồng thời, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi lực dung hợp, cũng càng tiến một bước. Loại dung hợp này có thể nhường hắn càng thêm tùy tâm sở dục lợi dụng. Càng quan trọng hơn là, sau khi đột phá hắn, đối dòng sông thời gian cảm giác biến càng thêm rõ ràng. Đã qua, hiện tại, tương lai tam trọng thời gian tiết điểm chuyển đổi càng thêm trôi chảy. Lại thêm tiên quân đại hậu kỳ thực lực nền, nhường cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp uy năng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Doanh Khải đưa tay một sợi thái hư chi khí tại lòng bàn tay ngưng tụ. Cái này sợi khí tức so trước đó càng thêm cô đọng, tản ra chấn động cũng càng thêm thâm thúy. Thấy cảnh này, Doanh Khải hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này đột phá, trực tiếp kéo theo mấy đại công pháp bí tịch lĩnh ngộ đột phá, có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng thực lực của hắn cơ hồ đạt được một cái vượt qua thức phi thăng. Nếu như nói một cái tiên quân đại hậu kỳ tu sĩ có thể nghiền ép mấy trăm tên tiên quân hậu kỳ tu sĩ, kia Doanh Khải lần này đột phá, có thể làm được trình độ, chỉ sợ không phải người bình thường có thể tưởng tượng tình trạng. Vì khảo thí sau khi đột phá thực lực, Doanh Khải cũng quyết định làm đơn giản nếm thử. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, ba đạo thân ảnh lập tức ở sau lưng hiện hiện. Đây là dùng vừa mới tiến bộ cổ kim tương lai duy ngã độc tôn pháp triệu hồi ra quá khứ, hiện tại, tương lai tam trọng thân ảnh. Lúc này, cái này ba đạo thân ảnh khí tức liền thành một khối. Bọn chúng dường như thật vượt qua dòng sông thời gian, từ khác nhau thời không giáng lâm nơi này. Doanh Khải nhường tam trọng thân ảnh đồng thời ra tay. Sau đó phát hiện, tam trọng thân ảnh lực lượng đã hoàn mỹ dung hợp, nhường hắn đối tam trọng thân ảnh trưởng không càng thêm thành thạo. Nếu là hiện tại lần nữa gặp phải trước đó mấy cái kia thiên kiêu, Doanh Khải có lòng tin, chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Trừ cái đó ra, lần này đột phá cũng làm cho hắn thần hồn cường độ cùng lực lượng tinh thần đạt được tăng lên, cực lớn tăng cường thần trí của hắn dò xét phạm vi cùng nhạy cảm trình độ. Cuối cùng là sinh mệnh cấp độ thủy biến, tiên quân đại hậu kỳ cảnh giới, khiến cho nhục thân cùng huyết mạch chi lực cũng biến thành càng mạnh. Tại thiên địa đại đạo độ phù hợp điệp ra bên trên, cơ hồ có thể đạt tới đồng dạng thần binh trình độ. Lấy thực lực bây giờ, coi như là bình thường tiên tông cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng khó mà làm gì được ta đi. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng, đây cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là đối tự thân thực lực thanh tỉnh nhận biết. Bởi vì hắn hiện tại không chỉ có là tu vi bên trên, càng quan trọng hơn là đối đại đạo lý giải đã đạt đến một cái cực cao cấp độ. Làm Doanh Khải đắm chìm trong sau khi đột phá cảm ngộ bên trong lúc, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng khí tức ngay tại tiếp cận thái hư quan. Mà cố khí tức kia, nhường Doanh Khải cảm thấy không hiểu quen thuộc. Ân. Doanh Khải nhíu mày, quay đầu nhìn về khí tức truyền đến phương hướng. Mượn sau khi đột phá cảm giác bén nhạy, hắn mơ hồ bắt được đạo thân ảnh kia. Lại là Hứa Cựu không thấy Lý Lăng Lăng. Nàng làm sao lại ở thời điểm này đến thái hư quan? Doanh Khải trong lòng nghi hoặc. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Doanh Khải vẫn là lập tức từ dưới đất đứng dậy, chuẩn bị đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Doanh Khải dựa theo cảm giác bên trong phương hướng mau chóng đuổi theo. Một lát sau, hắn đi tới thái hư quan bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong. Tại mảnh rừng núi này chỗ sâu, Doanh Khải thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lý Lăng Lăng một thân màu đen y phục dạ hành nổi bật lên, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Tấm kia ngày xưa tươi đẹp động nhân gương mặt, giờ phút này lại có vẻ mười phần tiểu tụy. Làm nàng nhìn thấy Doanh Khải thân ảnh lúc, ảm đạm đôi mắt đông nhiên phát sáng lên, cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Một mực che đậy ở trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một vẻ khó được nụ cười. Được đạo hữu, nàng nhẹ giọng kêu, thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Doanh Khải trong lòng không khỏi siết chặt. Cái này cùng hắn trong ấn tượng cái kia hoạt bát linh động Lý Lăng Lăng tưởng như hai người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Doanh Khải bước nhanh đến gần, lo lắng mà hỏi thăm. Lý Lăng Lăng chậm rãi thở ra một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, ta nghe được một chút liên quan tới Thái Hư Quan tin tức, cho nên tới nói cho ngươi.
Tin tức gì?
Doanh Khải nhíu mày. Hiện tại các đại môn phái đã bắt đầu hành động, tựa hồ là muốn nhằm vào Thái Hư Quan mà đến. Lý Lăng Lăng ngữ tốc rất nhanh, sợ không kịp nói xong. Ngay cả phụ thân ta cũng đã hạ lệnh tăng thêm nhân thủ đến giám thị Thái Hư Quan. Ta sợ nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên nghẹn ngào một chút, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm, cho nên mới nhắc nhở ngươi, nhất định phải cẩn thận. Doanh Khải nghe nói như thế, mới chợt hiểu ra. Tin tức này hắn sớm đã biết, cho nên cũng không lớn phản ứng, hắn chậm rãi đối Lý Lăng Lăng nói rằng, ngươi trước đừng có gấp, chuyện này ta lời còn chưa dứt. Lý Lăng Lăng thân hình lại đột nhiên lay động một cái. Doanh Khải tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước đỡ nàng lảo đảo muốn ngã thân thể. Khoảng cách gần phía dưới, Doanh Khải lúc này mới phát hiện, Lý Lăng Lăng tình trạng so trên mặt hiện ra tiểu tụy còn bết bát hơn. Trán của nàng nóng hổi, hô hấp dồn dập, cả người đều tại có chút phát run. Ta không sao. Lý Lăng Lăng suy yếu lắc đầu, chỉ là đi đường quá mau, tiêu hao quá độ mà thôi. Nói, nàng mong muốn dây rủa lấy đứng lên, lại phát hiện toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không sử ra được. Ngươi dạng này sao có thể nói không có việc gì? Doanh Khải nhíu mày, lập tức dò ra một sợi Thái Hư chi khí xem xét tình huống của nàng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Lý Lăng Lăng không chỉ có là đơn thuần thể lực tiêu hao, càng là bởi vì trường kỳ ưu tư tích tụ, dẫn đến khí huyết vận chuyển không khoái. Lại thêm nàng trước đó vốn là nhận qua trọng thương, mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng đối thân thể còn có nhất định ảnh hưởng. Lúc này mới sẽ ở cưỡng ép dồn dập đi đường sau xảy ra vấn đề, nhất định phải nhanh điều trị. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại đem một sợi ôn hòa Thái Hư chi khí độ nhập Lý Lăng Lăng thể nội, giúp nàng ổn định hỗn loạn khí tức. Chương 1202, thật lâu tưởng niệm chương 1202, thật lâu tưởng niệm sau đó lại thi triển khinh thân phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng. Được đạo hữu. Lý Lăng Lăng lấy làm kinh hãi, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Tình trạng của ngươi bây giờ thật không tốt. Doanh Khải nghiêm mặt nói, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn điều dưỡng. Nói, hắn đã ôm Lý Lăng Lăng lặng yên hướng Thái Hư Quan bên trong lao đi. Vì tránh đi những cái kia giám thị bí mật thám tử, Doanh Khải cố ý dùng Thái Hư chi khí hình thành một tầng thật mỏng bình chướng, đem hai người khí tức hoàn toàn che lấp. Lý Lăng Lăng mặc dù tim đập như trống trầu, nhưng lúc này đã suy yếu phải nói không ra lời nói đến, chỉ có thể mặc cho Doanh Khải ôm nàng ở trong màn đêm ghé qua. Dưới ánh trăng, nàng len lén đánh giá Doanh Khải bên mặt. Tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên mang theo vài phần ngưng trọng, lại làm cho nàng cảm thấy dị thường an tâm. Trong bất chi bất giác, hai người đã tiến vào Thái Hư Quan phạm vi. Doanh Khải đem Lý Lăng Lăng dẫn tới một chỗ khác tu luyện hang động. Nguyên nhân chủ yếu là trước đó tu luyện có Lạc Sương Nguyệt chiếm cứ, đã không có trống không chi địa đến cho Lý Lăng Lăng điều dưỡng. Hắn cẩn thận đem Lý Lăng Lăng đặt ở trong thạch thất trải tốt trên giường êm, sau đó lấy ra một chút sớm đã chuẩn bị xong đan dược. Trước ăn vào viên đan dược kia, Doanh Khải đem một quả màu trắng đan dược đưa tới nàng bên môi. Lý Lăng Lăng mở ra môi son, đem đan dược nuốt vào. Một cỗ thanh lương chi ý lập tức theo trong cổ tản mắt ra, nhường nàng hỗn loạn khí tức thoáng bình phục chút. Ta giúp ngươi sắp xếp như ý kinh mạch. Gặp nàng nuốt vào dược hoàn, Doanh Khải lại duỗi ra bàn tay, đang muốn vì nàng khai thông thể nội tích tụ. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại. Bởi vì cái này cần tiếp xúc gần gũi, đối phương lại là nữ tử, dạng này tựa hồ có chút không ổn. Lý Lăng Lăng dường như nhìn ra sự do dự của hắn, suy yếu nói rằng, không có quan hệ. Ân. Doanh Khải nhẹ gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng đưa bàn tay dán tại phía sau lưng nàng, đem Thái Hư chi khí chậm rãi độ trong cơ thể nàng. Tại Thái Hư chi khí điều trị hạ, Lý Lăng Lăng hỗn loạn khí tức dần dần bình ổn, sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục chút huyết sắc. Nhưng Doanh Khải như cũ có thể cảm nhận được, trong nội tâm nàng những cái kia tích tụ chi khí cũng không hoàn toàn tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, ngươi có phải hay không một mực tại lo lắng cái gì? Doanh Khải nhẹ giọng hỏi. Lý Lăng Lăng cắn môi một cái, không nói gì, nhưng vành mắt lại lặng yên đỏ lên. Doanh Khải mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là thở dài, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không nên hỏng bét như vậy đạp thân thể của mình. Nghe nói như thế, Lý Lăng Lăng cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, ta chính là không yên lòng nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Bởi vì nàng cũng không biết, lòng của mình, đến cùng là thế nào. Doanh Khải nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng thở dài. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi Lý Lăng Lăng nước mắt trên mặt, nói rằng, ngươi yên tâm ở chỗ này điều dưỡng à. Cái này dịu dàng một màn, nhường Lý Lăng Lăng trong lòng ấm áp. Nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì, đội la lên, các đại môn phái đã bắt đầu hành động suy. Doanh Khải làm cái thủ thế im lặng suy, hiện tại ngươi trọng yếu nhất là nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Nhìn xem Doanh Khải lạnh nhạt bộ dáng, Lý Lăng Lăng rốt cục an tâm gật gật đầu. Có lẽ là dược lực phát tác, tăng thêm trong khoảng thời gian này tích lũy mọi bệnh, mí mắt của nàng dần dần biến trở nên nặng nề. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng dường như cảm giác được có người nhẹ nhàng vì nàng đắp lên một cái quần áo. Còn có một đạo ấm áp khí tức tại nàng quanh thân lưu chuyển, bảo vệ nàng ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, trong thạch thất yên tĩnh như lúc ban đầu. Lý Lăng Lăng từ từ mở mắt, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang nằm tại một trương đơn giản trên thạch tháp, trên thân che kín một cái đạo bào màu xanh. Suy nghĩ dần dần thanh minh, đêm qua ký ức giống như thủy triều vào tới. Nàng nhớ tới chính mình là như thế nào đuổi tới Thái Hư Quan, lại là như thế nào bị Doanh Khải đưa đến nơi này ăn dưỡng. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức siết chặt trên người áo bào. Sau đó có tài phát hiện, áo bào là hôm qua Doanh Khải lưu cho nàng. Trong lúc nhất thời, nhường Lý Lăng Lăng nhịp tim, lần nữa không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Hôm nay trạng thái khá hơn chút nào không? Một đạo thanh âm trầm thấp theo cửa hang truyền đến. Lý Lăng Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doanh Khải đang bưng một bát thuốc thang đi tới. "Ân." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, mong muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân còn có chút bất lực. Đừng động. Doanh Khải bước nhanh về phía trước, cầm chén thuốc để ở một bên thạch trên bàn, ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đem thân thể hỗn loạn khí tức điều chỉnh xong. Lý Lăng Lăng khéo léo gật gật đầu, ánh mắt lại một mực đi theo thân ảnh của hắn. Cùng trong trí nhớ so sánh, Doanh Khải dường như lại có một chút biến hóa. Loại kia thông dong bình tĩnh khí chất càng thêm rõ ràng, cũng bởi vì này biến càng có lực hấp dẫn. Đây là ta cho ngươi điều phối thuốc thang. Doanh Khải nói, đem chén bưng lên đến, có thể giúp ngươi điều trị khí huyết, uống lúc còn nóng a. Ân. Lý Lăng Lăng ngừ một tiếng, ánh mắt một mực không dám cùng Doanh Khải tiếp xúc. Nàng chậm rãi đưa tay muốn tiếp được chén thuốc, nhưng ngón tay còn tại mắt trần có thể thấy có chút phát run. Doanh Khải thấy thế, trực tiếp đem chén đưa đến nàng bên môi, ta tới đi. Giờ phút này, Lý Lăng Lăng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Mặc dù hai người sớm đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn là để nàng nhịp tim không ngừng. Thuốc thang một chút xíu vào cổ họng, khang cổ bên trong mang theo một tia ngọt. Lý Lăng Lăng chú ý tới, Doanh Khải tay rất ổn, mấn thuốc động tác cực kỳ cẩn thận, không để cho nàng cho phép có chút xuất thần. Có phải hay không quá khổ? Gặp nàng có chút ngây người, Doanh Khải nhẹ giọng hỏi. Lý Lăng Lăng liền vội vàng lắc đầu, sẽ không, vừa vặn phù hợp. Cảm ơn ngươi. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Lý Lăng Lăng trong lòng kỳ thật đã tại không nhịn được điên cuồng hò hét. Lý Lăng Lăng, ngươi đang làm gì? Thế nào cái gì đều có thể liên tưởng? Hẳn là. Doanh Khải đem cái chén không buông xuống, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, trong này là ta cô đọng một chút đặc thù thiên địa chi khí, có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí. Nói, hắn đưa tay một chút, một sợi hào quang nhỏ yếu trôi hướng Lý Lăng Lăng. Quang mang kia vừa tiếp xúc với da thịt của nàng liền lặng yên tiêu tán, lập tức một dòng nước ấm bắt đầu ở trong cơ thể nàng lưu chuyển. Lý Lăng Lăng hơi kinh ngạc, bởi vì loại lực lượng này cho nàng một loại không nói ra được cảm giác thân thiết, vô cùng thoải mái, mà thể nội nguyên khí cũng không có chút nào bài xích cảm giác. Doanh Khải một bên đưa bảo, vừa nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tốt hơn nhiều. Lý Lăng Lăng xác thực cảm giác dễ chịu không ít, không chỉ có trên người khó chịu giảm bớt, trong lòng những cái kia tích tụ cũng bị cỗ này dòng nước ấm tách ra đến không thấy tăm hơi. Toàn bộ sắc mặt cùng nàng tại Thiên Vũ các so sánh, không biết tốt nhiều ít. Doanh Khải gặp nàng khí sắc chuyển biến tốt đẹp, mỉm cười, vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu dưỡng, đừng lại suy nghĩ lung tung. Nghe nói như thế, Lý Lăng Lăng trong lòng ấm áp. Nàng mím môi, lấy dũng khí nói, được đạo hữu, ta chương 1203, chạm mặt chương 1203, chạm mặt lời còn chưa dứt, đã thấy Doanh Khải bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài động, nhíu mày, có người đến. Lý Lăng Lăng lập tức khẩn trương lên, không có lại nói tiếp. Nàng biết mình chuyến này vốn là tự mình đến đây, nếu là bị người phát hiện, sợ rằng sẽ cho Doanh Khải mang đến phiền toái. Nhưng mà Doanh Khải cũng rất là thong dong. Bàn tay hắn vung khẽ, một đạo bình chướng vô hình lập tức đem toàn bộ thạch thất bao phủ, không cần lo lắng, sẽ không có người phát hiện nơi này. Câu nói này nhường Lý Lăng Lăng hơi sững sờ. Nàng nhìn qua Doanh Khải bóng lưng, đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Trong trí nhớ cái kia cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng thân ảnh, giờ phút này cứ như vậy chân thật đứng tại trước mặt nàng. Một lát sau, phía ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa. Doanh Khải lúc này mới thu hồi bình chướng, quay người nhìn về phía Lý Lăng Lăng, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp ngươi chuẩn bị một chút ăn. Chờ một chút. Lý Lăng Lăng bị thần xui khiến gọi lại hắn, nàng do dự một chút, thanh âm càng ngày càng nhỏ, có thể hay không cùng ta hãy nói một chút. Điều thỉnh cầu này nhường Doanh Khải hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là tại thạch tháp bên cạnh ngồi xuống, tốt. Dù sao Lý Lăng Lăng kéo lấy thân thể này cho hắn truyền lại tin tức, đã để Doanh Khải không biết nên như thế nào hồi báo. Mặc dù tin tức giá trị đối với hắn vô dụng, nhưng trọng yếu cũng không phải là tin tức bản thân. Lý Lăng Lăng ngậm miệng nghĩ nghĩ, nói khẽ, ta chính là muốn nghe xem ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch. Từ lần trước phân biệt sau, ta cuối cùng sẽ nhớ tới tại Thái Hư Quan thời gian. Nói đến đây, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, gương mặt cũng biến thành đỏ lên. Doanh Khải nhìn xem phản ứng của nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm nhận được một chút Lý Lăng Lăng lời nói bên trong chưa hết ý tứ, nhưng vẫn là lựa chọn theo đề tài của nàng tiếp tục. Trong khoảng thời gian này xác thực đã xảy ra không ít chuyện, thế là hắn bắt đầu giảng thuật đoạn này thời gian kinh lịch. Đương nhiên, một chút không tiện lộ ra chuyện bị hắn xảo diệu lướt qua. Nhưng dù vậy, những cái kia bình thường miêu tả, lại như cũng nhường Lý Lăng Lăng nghe đến mê mẩn. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều duy trì cười nhạt ý, một đôi sáng tỏ đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Doanh Khải, chưa từng rời đi. Trong bất chi bất giác, dương quang đã bỏ lên trên giữa sườn núi. Trong thạch thất dài đầy kim sắc quang mang, cho hai người chúng quanh dắt lên một tầng ấm áp sắc điệu. Thời gian không còn sớm. Doanh Khải đứng dậy, ta đi cấp ngươi cầm ăn. Ân. Lý Lăng Lăng lặng lặng nhìn xem hắn đi hướng cửa hàng, đột nhiên nhẹ nói, được đạo hữu, cảm ơn ngươi theo ta nói chuyện. Doanh Khải không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó liền quay người rời đi. Lưu lại Lý Lăng Lăng một mình tại trên giường nhẹ vỗ về trên người áo bào, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Giờ phút này, nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì mình sẽ ở biết tin tức chạy tới đầu tiên Thái Hư Quan. Có lẽ theo rất sớm trước kia bắt đầu, lòng của nàng liền đã có đáp án, chỉ là một mực không dám thừa nhận mà thôi. Một bên khác, Doanh Khải vừa đi ra thạch thất không bao xa, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên theo trong rừng truyền đến. Được đạo hữu. Lạc Sương Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Doanh Khải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo đỏ theo trong rừng lướt đến, chính là Lạc Sương Nguyệt. Hôm nay sớm như vậy? Doanh Khải đứng bước chân, dò hỏi. Lạc Sương Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Doanh Khải trước người. Trong mắt nàng mang theo ý cười, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, hôm qua ta suy tư một đêm, rốt cục lại có lĩnh ngộ mới. Vừa vặn hôm nay hướng đạo hữu thỉnh giáo. Nói lời này lúc, trong mắt của nàng lóe ra một loại thuần túy hướng đạo chi tâm. Doanh Khải hơi chút chần chờ.
Hắn đang muốn đi cho Lý Lăng Lăng chuẩn bị ăn, tạm thời không có thời gian luận bàn. Nhìn ra Doanh Khải chần chờ, Lạc Sương Nguyệt lông mày cau lại, đạo hữu dường như có việc.
Ân.
Doanh Khải gật đầu, ta muốn đi chuẩn bị vài thứ, chậm chút thời điểm so tài nữa như thế nào?
Chuẩn bị cái gì?
Lạc Sương Nguyệt ngẩng đầu, trắng non gương mặt bên trên tràn đầy hiếu kỳ.
Một chút ăn.
Doanh Khải thành thật trả lời. Hắn biết Lạc Sương Nguyệt tính tình ngay thẳng, không thích quanh co lòng vòng.
Ăn.
Lạc Sương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đạo hữu cũng đói bụng sao? Nếu không nếm thử thủ nghệ của ta,
không phải chuẩn bị cho ta.
Doanh Khải nhẹ nhàng lắc đầu, cắt ngang nàng lời nói, tiếp tục nói, là cho một vị người quen.
Người quen?
Lạc Sương Nguyệt hơi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, đạo hữu tại Thái Hư Quan bên trong còn có cái khác người quen. Nàng vừa nói, ánh mắt tại Doanh Khải trên mặt qua lại dò xét, dường như muốn từ nét mặt của hắn trông được ra thứ gì. Lời này nghe vào Doanh Khải trong lỗ tai, luôn cảm thấy có chút chói tai. Bất quá chính như Lạc Sương Nguyệt nói tới, hắn tại Thái Hư Quan thật đúng là không có cái gọi là người quen.
Ta và ngươi cùng đi chứ?
Lạc Sương Nguyệt bước nhanh đuổi theo, mép váy phiêu động ở giữa, mang theo một hồi nhàn nhạt mùi thơm, ta cũng muốn gặp thấy đạo hữu người quen.
Doanh Khải nao nao,
làm sơ suy tư sau, vẫn gật đầu. Bởi vì hắn nghĩ đến, hai người dù sao cũng sẽ ở Thái Hư Quan bên trong nán lại một đoạn thời gian, sớm muộn cũng sẽ đụng phải, cho nên còn không bằng để cho hai người sớm một chút gặp mặt tốt hơn. Thế là hai người một trước một sau đi vào Thái Hư Quan phía sau núi phòng bếp nhỏ, hơi hơi chuẩn bị một chút đồ ăn, liền lại cùng nhau trở về. Rất nhanh, Doanh Khải mang theo Lạc Sương Nguyệt xuyên qua mấy đầu vắng vẻ đường núi, đi vào một chỗ khác gần nấp thạch thất bên ngoài.
Chính là chỗ này.
Doanh Khải dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lạc Sương Nguyệt. Lạc Sương Nguyệt đứng tại phía sau hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên hiếu kỳ. Theo thạch thất đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau một khắc, trong phòng ngoài phòng hai người đồng thời giật mình. Lý Lăng Lăng nguyên bản đang tựa ở trên thạch tháp xuất thần, nghe được động tĩnh vô ý thức ngẩng đầu. Khi thấy rõ cổng kia xóa thân ảnh màu đỏ lúc, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, nhất thời quên phản ứng. Giống nhau, Lạc Sương Nguyệt cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Doanh Khải trong miệng người lại sẽ là Lý Lăng Lăng.
Lý Lăng Lăng,
Lạc Sương Nguyệt, hai đạo kinh hô gần như đồng thời vang lên. Một cái mắt, trong thạch thất bầu không khí biến dị thường vi diệu. Lý Lăng Lăng vô ý thức nắm chặt trên người trường bảo, khuôn mặt nổi lên hiện ra một vẻ đỏ ửng. Ở thời điểm này gặp phải Lạc Sương Nguyệt, nhưng nàng có loại bị bắt lại cán quấn bách cảm giác. Lạc Sương Nguyệt ánh mắt đầu tiên là tại Lý Lăng Lăng trên thân đảo qua, sau đó dừng lại ở trên người nàng món kia trường bảo màu xanh bên trên. Bởi vì nàng nhớ kỹ, kia rõ ràng là Doanh Khải thường mặc áo bảo. Bây giờ lại chạy tới Lý Lăng Lăng trên thân. Phát hiện này, nhường trong nội tâm nàng cảm thấy ghen ghét. Lý đạo hữu như thế nào ở đây? Bất quá Lạc Sương Nguyệt rất nhanh ổn định tâm thần, thanh âm bình tĩnh hỏi. Lý Lăng Lăng ngồi thẳng người, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, bởi vì có một số việc muốn tìm được đạo hữu, cho nên mới Thái Hư Quan.
Phải không?
Lạc Sương Nguyệt đi vào thạch thất, ánh mắt như có như không tại Lý Lăng Lăng trên thân dò xét. Thân xác có bệnh tiểu tụy, khí tức suy yếu, hiển nhiên là thân thể khó chịu bố trí. Vậy mà không biết, Lạc đạo hữu vì sao lại sẽ ở Thái Hư Quan?
Lý Lăng Lăng cũng mở miệng hỏi.
Ta cùng được đạo hữu mỗi ngày luận bàn, chịu hắn chỉ điểm, cho nên ở chỗ này a.
Lạc Sương Nguyệt tại thạch tháp bên cạnh ngồi xuống, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác thân cận chi ý. Chương 1204, nữ nhân ở giữa tranh đấu. Chương 1204, nữ nhân ở giữa tranh đấu. Câu này mịt mở lời nói giống một cây gai, đâm vào Lý Lăng Lăng trong lòng. Mỗi ngày luận bàn bốn chữ này, đã nói rõ hai người chung đụng thường xuyên trình độ. Đang lúc bầu không khí dần dần biến xấu hổ lúc, Doanh Khải đem đồ ăn đặt ở thạch trên bàn, quay đầu đối Lý Lăng Lăng nói rằng, ăn trước vài thứ a. Thanh âm của hắn phá vỡ hai nữ ở giữa không khí vi diệu.
Đã tạ được đạo hữu.
Lý Lăng Lăng nhẹ giọng nói cảm ơn, đang muốn đưa tay muốn đi cầm đồ ăn, nhưng không nghĩ tới, Doanh Khải đã đem đồ ăn đưa tới trong tay nàng. Cái này hiển nhiên động tác rơi vào Lạc Sương Nguyệt trong mắt, lại làm cho nàng ánh mắt ngưng tụ.
Được đạo hữu đối Lý đạo hữu cũng là quan tâm.
Nàng hơi hợt nói rằng, trong giọng nói đã mang theo một tia liền Lạc Sương Nguyệt chính mình cũng không có phát giác được ghen tuông.
Lý Lăng Lăng động tác trong tay hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Lạc Sương Nguyệt. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ phức tạp. Doanh Khải rốt cục đã nhận ra bầu không khí không đúng, đang muốn mở miệng hòa giải. Nhưng Lý Lăng Lăng lại mở miệng trước, được đạo hữu luôn luôn như thế.
Câu nói này giống như là một cái đánh trả, nhường Lạc Sương Nguyệt trong đôi mắt đẹp lên cơn giận dữ.
Nàng không nghĩ tới, nhìn như nhu nhược Lý Lăng Lăng, nôn từ ở giữa lại cũng có thể sắc bén như thế.
Ta đây tự nhiên sẽ hiểu.
Lạc Sương Nguyệt nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, dù sao ta cùng được đạo hữu sớm chiều ở chung, sớm đã quen biết.
Nàng cố ý tại sớm chiều ở chung mấy chữ càng thêm nặng ngữ khí.
Câu nói này không thể nghi ngờ là lần nữa đâm trúng Lý Lăng Lăng uy hiếp.
Nàng rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt ảm đạm.
Đúng vậy à, nàng lại có thể nào so ra mà vượt có thể quang minh chính đại chờ tại Doanh Khải bên người Lạc Sương Nguyệt đâu?
Bất quá Lý Lăng Lăng là ai, loại này đôi câu vài lời cũng không thể đối nàng tạo thành cái gì quá sâu ảnh hưởng.
Chỉ thấy Lý Lăng Lăng hơi hơi trầm mặc sau, liền ngóc đầu lên, khẽ cười nói, hóa ra là dạng này à, còn mời Lạc đạo hữu thứ lỗi, ta không biết rõ tình huống.
Dù sao ta lần thứ nhất cùng được đạo hữu tại Thái Hư Quan trung đụng thời điểm, còn không biết Lạc đạo hữu cũng biết tới.
Lời này vừa nói ra, Lạc Sương Nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nàng lại chỗ nào nghe không ra, Lý Lăng Lăng tại hướng nàng ám chỉ thứ gì?
Bất quá lần này, nàng xác thực không cách nào lại từ góc độ này nói tiếp.
Dù sao Lý Lăng Lăng xác thực so với nàng càng trước tiếp xúc Doanh Khải.
Nói đến Lạc Sương Nguyệt nhìn xem Lý Lăng Lăng gầy gò khuôn mặt, đội chủ đề nói rằng, Lý đạo hữu lần này tới Thái Hư Quan, đến cùng là cần làm chuyện gì?
Lý Lăng Lăng khẽ nhấp một cái dược thiện, ôn nhu nói,
ta nói qua, chỉ là có chút tin tức muốn cáo chi được đạo hữu mà thôi.
Tin tức? Lạc Sương Nguyệt như có điều suy nghĩ, không phải là liên quan tới các đại môn phái sự tình. Câu nói này nhường Lý Lăng Lăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Lạc đạo hữu cũng biết việc này. Bất quá vừa nói xong lời này, Lý Lăng Lăng đã cảm thấy chính mình hỏi được có chút dư thừa. Lạc Sương Nguyệt chính là Hạo Thiên Tông thánh nữ, các đại tông môn đối thái hư quan nổi lên chuyện, nàng tự nhiên không có khả năng không biết rõ.
Ân. Lạc Sương Nguyệt gật đầu, ta cũng là vì việc này chuyên chạy đến.
Nàng khẽ môi khẽ nhếch, không nghĩ tới Lý cô nương lại cũng vì chuyện này quan tâm. Lý Lăng Lăng buông xuống chén, vẻ mặt hơi sẫm, chỉ là nghe nói một chút phong thanh, không dám nắm đúng, lúc này mới chạy đến cáo chi. Cũng là Lạc đạo hữu thân ở Hạo Thiên Tông, tin tức chắc hẳn càng thêm chuẩn xác.
Không hẳn vậy.
Lạc Sương Nguyệt thản nhiên nói, ta mặc dù tại Hạo Thiên Tông, nhưng dù sao không bằng Lý cô nương như vậy, có thể bước lên phong hiểm chạy đến bẩm báo.
Lạc Sương Nguyệt nói lời này lúc, ánh mắt còn có ý vô ý liếc nhìn Lý Lăng Lăng trên người trường bào.
Lý Lăng Lăng như thế nào thông minh, lập tức nghe được thâm ý trong lời nói.
Nàng nói khẽ, thánh nữ nói đùa, ta bất quá là tiện tay mà thôi, cái nào so ra mà vượt thánh nữ ngày ngày ở đây làm bạn.
Ở một bên nghe hai người đối thoại, Doanh Khải rốt cục đầu đầy mồ hôi. Hắn cho dù là trí độn, cũng không có khả năng nghe không ra hai người lúc này trong lời nói hương vị. Thế là hắn tranh thủ thời gian ngắt lời nói, Lạc đạo hữu, ngươi không phải nói muốn luận bàn sao, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi.
Lạc Sương Nguyệt nghe được Doanh Khải lời nói, chỉ có thể từ bỏ cùng Lý Lăng Lăng đối chọi gay gắt, gật đầu đáp ứng.
Tiếp lấy, Doanh Khải lại đối Lý Lăng Lăng nói rằng, Lý đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể điều dưỡng tốt, mới là trọng yếu nhất.
Nói xong những lời này, Doanh Khải không cho hai người tiếp tục nói chuyện cơ hội, mang theo Lạc Sương Nguyệt liền hướng bên ngoài đi đến.
Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lý Lăng Lăng buồn bực cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng.
Nàng không phải bằng lòng nhìn thấy Lạc Sương Nguyệt từ trước đến nay Doanh Khải hai người đơn độc ở chung một chỗ.
Không được, ta nhất định phải sớm một chút khôi phục.
Lý Lăng Lăng quyết định, phải sớm ngày đem thân thể dưỡng tốt.
Mấy ngày qua đi, Lý Lăng Lăng thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm.
Sáng sớm ngày hôm đó, làm nàng đang chuẩn bị đi tìm Doanh Khải lúc, trùng hợp gặp phải Doanh Khải cùng Lạc Sương Nguyệt hai người theo đường núi ở giữa đi qua.
Được đạo hữu.
Lý Lăng Lăng nhẹ giọng kêu, ánh mắt lại là lơ đãng liếc nhìn Lạc Sương Nguyệt.
Lạc Sương Nguyệt phát giác được ánh mắt của nàng, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, Lý đạo hữu thân thể vừa vặn rất tốt chút ít.
Nắm được đạo hữu phúc, đã vô ngại.
Lý Lăng Lăng đón Lạc Sương Nguyệt ánh mắt, ngữ khí bình thản nói rằng.
Nàng ánh mắt hơi liếc, chú ý tới Lạc Sương Nguyệt trong tay cầm Hạo Thiên Cắt Vân kiếm.
Không khỏi hỏi, Lạc đạo hữu cùng được đạo hữu lại muốn đi luận bàn sao?
Chính là.
Lạc Sương Nguyệt khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo, những ngày này tại được đạo hữu chỉ điểm xuống, ta đã đoạt được rất nhiều.
Nghe nói như thế, Lý Lăng Lăng ánh mắt lóe lên.
Nàng tự nhiên nghe được Lạc Sương Nguyệt lời nói bên trong khoe khoang chi ý đã như vậy, ta cũng muốn đi xem nhìn.
Lý Lăng Lăng tiến lên một bước, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa đã đi tới hai người phía trước, không biết đạo hữu có thể cũng chỉ điểm một chút ta.
Lạc Sương Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại, Lý đạo hữu thân thể mới vừa vặn, nếu không ngày khác tái chiến.
Không sao.
Lý Lăng Lăng cắt ngang nàng, ta những ngày này ở thạch thất bên trong cũng không nhàn rỗi, một mực tại suy tư trong vấn đề tu luyện.
Vừa vặn mượn cơ hội này hai vị đạo hữu thỉnh giáo.
Nói, nàng đã lấy ra một thanh màu tím nhạt trường kiếm, trong mắt chiến ý rạng rỡ.
Doanh Khải nhìn một chút hai người, biết hôm nay một trận chiến này chỉ sợ tránh không được. Thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài gật đầu nói, vậy thì tìm rộng rãi chút địa phương a.
Rất nhanh, ba người đi vào một chỗ bằng phẳng sân gốc.
Địa thế nơi này khoáng đạt, bốn bề vắng lặng, đang thích hợp luật bản.
Không biết hai vị ai tới trước?
Doanh Khải đứng ở một bên hỏi.
Để cho ta trước lĩnh giáo Lý đạo hữu kiếm pháp như thế nào?
Lạc Sương Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Lăng Lăng.
Nàng biết, Lý Lăng Lăng nhất định là hướng về phía chính mình tới.
Mà nàng vừa vặn cũng có ý đó.
Cho nên trực tiếp vòng qua Doanh Khải, hỏi thăm Lý Lăng Lăng.
Lý Lăng Lăng cầu còn không được, lập tức gật đầu đáp ứng, đang có ý này.
Hai nữ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ chiến ý các nàng đều hiểu, một trận chiến này sớm đã vượt ra khỏi đơn thuần luận bàn phạm chủ.
Chương 1205, trung cực phiền thoái quân thân.
Chương 1205, trung cực phiền thoái quân thân.
Mời.
Lạc Sương Nguyệt trong tay Hạo Thiên Cắt Vân kiếm rung động, sắc bén kiếm ý lập tức tràn ngập ra.
Lý Lăng Lăng cũng nghiêm túc, thử khí lượn lờ trường kiếm trước người xẹt qua một đường vòng cung.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời ra tay.
Lạc Sương Nguyệt một kiếm chém ngang, kiếm quang như trăng, chiếu sáng nửa bên sân gốc.
Lý Lăng Lăng không trốn không né, trường kiếm đâm nghiêng mà ra, tử khí dập dờn, cùng kiếm quang va chạm.
Chanh!
Thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong, hai người riêng phần mình lui lại nửa bước.
Không hổ là Hạo Thiên Tông thánh nữ.
Lý Lăng Lăng từ đáy lòng tán dương một câu.
Tại Đông Cực Đại Lục tất cả cùng giai thiên kiêu bên trong, cơ hồ có rất ít người có thể đạt tới Lạc Sương Nguyệt như vậy kiếm thế.
Lý đạo hữu kiếm pháp cũng rất là bất phàm.
Lạc Sương Nguyệt về lấy cười một tiếng, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần phong mang.
Lời còn chưa dứt, nàng đã xuất thủ lần nữa.
Hạo Thiên Cắt Vân kiếm kiếm ảnh trực tiếp đem Lý Lăng Lăng bao phủ trong đó.
Mỗi một đạo kiếm thế đều cực kỳ cường đại cùng kinh khủng.
Mà Lý Lăng Lăng thấy này, vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay huy sái tự nhiên.
Chỉ thấy một đạo tử khí tại nàng mũi kiếm lưu chuyển, sau đó xoay quanh trên thân kiếm, đem trọn thanh trường kiếm kiếm khí đều nhấc lên.
Cản cầm tới kiếm khí đạt tới cực hạn, Lý Lăng Lăng đột nhiên vung ra, thẳng đến Lạc Sương Nguyệt kiếm ảnh mà đi.
Lạc Sương Nguyệt thấy thế, khoe miệng lộ ra một vẻ được như ý mỉm cười, kiếm trong tay thức đống nhiên biến đổi.
Nguyên bản vô thiên cái địa kiếm ảnh đống nhiên kiềm chế,
toàn bộ tập trung, hóa thành một đạo kia chớp màu bạc, thẳng đến Lý Lăng Lăng cổ họng.
Chỉ là nhường Lạc Sương Nguyệt không nghĩ tới chính là, Lý Lăng Lăng vậy mà sớm có phòng bị.
Chỉ thấy Lý Lăng Lăng đem trường kiếm ngăn khuất trước người,
tử khí ngưng tụ thành thuẫn, làm kiếm ảnh biến thành tia chớp màu bạc va chạm đến trong nháy mắt. Một cỗ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Chấn động phong bạo lấy cực nhanh tốc độ cắt đứt bốn phía tất cả mọi thứ. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt hai người cũng tại đạo này trùng kích vào riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Hai người đều cảm nhận được đối phương kiếm chiêu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Điều này cũng làm cho trong lòng các nàng riêng phần mình đều dâng lên một tia ngưng trọng. Xem ra muốn xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Lạc Sương Nguyệt thấp giọng nói rằng, nàng thôi động Hạo Thiên Cắt Vân kiếm, từng đạo kiếm khí trên không trung phát họa ra huyền diệu quy tích. Lý Lăng Lăng cũng không cam chịu yếu thế, tử khí lượn lờ mũi kiếm trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Hai người kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng thêm tinh diệu. Doanh Hải ở một bên thấy âm thầm gật đầu. Hai người không hổ là riêng phần mình tông môn thiên chi tiểu nữ, kiếm pháp tạo nghệ đều có chút không tầm thường. Đặc biệt là Lý Lăng Lăng biểu hiện, ném hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, Lạc Sương Nguyệt trải qua hắn những ngày qua chỉ điểm, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Lý Lăng Lăng mới vừa vặn khôi phục thân thể không lâu, liền có thể cùng Lạc Sương Nguyệt đánh cho bất phân cao thấp. Có thể gặp đến, Lý Lăng Lăng thực lực, cho dù tại tất cả thiên kiêu bên trong, cũng tuyệt đối có thể tính đỉnh tiêm tồn tại. Đang lúc hai người chiến đến khó hòa giải lúc, Lạc Sương Nguyệt bỗng nhiên thi triển ra một chiêu Hạo Thiên Lãng Nguyệt. Nàng những ngày này tại Doanh Khải chỉ điểm xuống, đối chiêu này có cao hơn lĩnh ngộ. Đem so với trước đối Hạo Thiên Lãng Nguyệt vận dụng, hiển nhiên không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lý Lăng Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Lạc Sương Nguyệt lại đột nhiên sử xuất như thế tinh diệu kiếm chiêu. Nhưng nàng cũng không phải hạ người bình thường, trường kiếm trong tay bỗng nhiên tử khí tăng gọn, miệng bên trong quắc khẽ, tử khí đông lai. Lại là một đạo kiếm khí màu tím phóng lên tận trời, cùng Lạc Sương Nguyệt kiếm chiêu đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra sán lạn quang hoa. Chiêu này quả thật không tệ. Lạc Sương Nguyệt nhẹ nói, bất quá, ta còn có cái khác chiêu thức. Nói, trong tay nàng kiếm quyết biến đổi, Hạo Thiên Cắt Vân kiếm bên trên kiếm ý đột nhiên đại thịnh. Lý Lăng Lăng con ngươi co rụt lại, từ đối phương trong kiếm thế cảm nhận được một cỗ kinh người uy năng. Giờ phút này, hai người hoàn toàn lấy ra bản lĩnh thật sự. Lạc Sương Nguyệt thôi động Hạo Thiên thần kính hộ thể, đồng thời kiếm quang tung hành. Lý Lăng Lăng thì đem tử khí cô đọng tới cực hạn, kiếm chiêu biến càng quỷ dị hơn khó lường. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang thời gian lập lòe, toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu lên sáng rực khắp. Thẳng đến một nén nhang sau, hai người mới riêng phần mình thu kiếm mà đứng. Mặc dù đều muốn chia ra thắng bại, nhưng các nàng cũng biết, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng khó phân cao thấp. Lý đạo hữu thực lực quả nhiên rất mạnh, khó trách được xưng là Đông Cực đại lục khó gặp thiên tài. Lạc Sương Nguyệt thu kiếm nói rằng, Lạc đạo hữu kiếm đạo tạo nghệ cũng khiến người khâm phục. Lý Lăng Lăng hoàn lễ nói, mặc dù lời nói khách khí, nhưng hai người trong mắt chiến ý không chút nào chưa giảm. Hiển nhiên, trận này luận bàn không chỉ có chưa để các nàng phân ra cao thấp, ngược lại để cho hai người quan hệ biến càng thêm phức tạp. Doanh Khải nhìn xem hai người dáng vẻ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên yên tâm để cho hai người gặp mặt. Nếu không cũng sẽ không dẫn xuất những phiền toái này chuyện. Lại nhìn các nàng hai người tình huống, đến tiếp sau thời gian chỉ sợ tránh không được tiếp tục cám đấu tình huống. Doanh Khải đi lên phía trước, chậm rãi nói rằng, hai vị kiếm pháp đều rất là không tệ, mỗi người mỗi vẻ. Không bằng nghỉ ngơi một lát, ta đến là hai vị chỉ điểm một hai như thế nào. Nghe nói như thế, Lạc Sương Nguyệt cùng Lý Lăng Lăng đều lộ ra vẻ chờ mong, nhưng lập tức lại ăn ý nhìn đối phương một cái, trong mắt đều cũng có mang theo vài phần đề phòng. Tại Doanh Khải chỉ điểm, Lạc Sương Nguyệt cùng Lý Lăng Lăng nghe đến mê mẩn, lại thêm các nàng bản thân liền siêu việt thường nhân thiên phú thông minh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, thực lực của hai người đều chiếm được một cái to lớn vượt qua. Lý Lăng Lăng rốt cuộc minh bạch vì sao Lạc Sương Nguyệt từ đầu đến cuối muốn dây dưa Doanh Khải luận bàn, thì ra lại là nguyên nhân này. Đương nhiên, hai người tại trung đụng mấy ngày nay thời gian, quan hệ cũng biến thành càng thêm quen thuộc tự nhiên, không có nhăn nhăn nhó nhó cảm xúc tả hữu ở giữa. Hai người đều là thẳng thư ý nghĩa, nhưng chính là bởi vì các nàng quan hệ tới gần, có thể khổ Doanh Khải vị này người trung gian. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt chỉ cần chạm mặt, cơ hội chính là không che giấu chút nào hướng đối phương khởi xướng âm dương quái khí. Các cảm xúc tới cực hạn, hai người liền sẽ lập tức buông tay buông chân đánh lớn một trận. Bất luận Doanh Khải dùng cái gì biện pháp, đều không cách nào cải biến tình trạng. Rơi vào đường cùng, Doanh Khải đành phải tận lực để cho hai người ít gặp mặt, để tránh xảy ra vấn đề. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng chuyện phát triển phương hướng lại cũng không hướng hắn dựa sát vào. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt hai người chờ hắn không ở tại chỗ thời điểm, vẫn như cũ sẽ lặng lẽ ám đấu. Cuối cùng thậm chí đem Vân Sư Thúc cho đưa tới. Làm Vân Sư Thúc nhìn thấy Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt hai người sau, sững sờ tại đưa ánh mắt rơi vào Doanh Khải trên thân hơn nửa ngày không có di động. Ánh mắt kia tràn đầy cực kỳ khó tả vẻ mặt, giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại hình như cái gì đều nói không ra miệng. Doanh Khải hết sức khó xử gãi đầu một cái, không dám cùng Vân Sư Thúc đang đối mặt xem, bởi vì hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến một bước này. Hơn nửa ngày sau, Vân Sư Thúc thở dài, mới ung dung nói rằng, chuyện này ta sẽ không quản ngươi. Về phần nên xử lý như thế nào, liền xem chính ngươi. Chỉ cần Vân Sư Thúc dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần đừng tạo thành quá lớn ảnh hưởng là được. Ngươi xem đó mà làm thôi. Dứt lời, Vân Sư Thúc xoay người rời đi, đem phiền toái hoàn toàn để lại cho Doanh Khải đi xử lý. Chương 1206, trừng phạt. Chương 1206, trừng phạt. Doanh Khải bất đắc dĩ thở dài, Vân Sư Thúc rõ ràng là chuẩn bị bỏ gánh, nhường chính hắn xử lý. Thật là, hắn lại nơi nào có biện pháp gì tốt có thể xử lý a? Thế là, Doanh Khải chỉ có thể tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, đem hy vọng ký thác vào thời gian trên thân. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người ám đấu lại càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ tới mức độ kịch liệt. Sáng sớm ngày hôm đó, Doanh Khải đang xếp bằng ở ngoài động phủ trên bệ đá điều tức. Đột nhiên, một hồi kịch liệt nguyên khí chấn động từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, mấy đạo chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời. Doanh Khải nhíu mày, lập tức mở hai mắt ra. Hắn đối cái này hai cố khí tức không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng lại là Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt hai người đang luận bàn. Lại tới hắn bất đắc dĩ thở dài. Đây đã là tuần này lần thứ ba. Mặc dù hắn một mực tại tận lực an bài hai người dịch ra thời gian, nhưng các nàng luôn có thể tìm tới cơ hội ngẫu nhiên gặp. Mà mỗi lần ngẫu nhiên gặp kết quả, đều tránh không được một trận giao phong kịch liệt. Doanh Khải đứng dậy lướt về phía chấn động truyền đến phương hướng. Theo khoảng cách rút ngắn, hai người tiếng cãi vã cũng rõ ràng truyền vào trong tai. Lạc Sương Nguyệt, ngươi không khỏi quá mức. Lý Lăng Lăng thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo rõ ràng tức giận, được đạo hữu vì ngươi chỉ điểm công pháp là đủ rồi, còn nhất định phải lôi kéo hắn luận kiếm tới đêm kia. Ta vui lòng. Lạc Sương Nguyệt một bước cũng không lường, đây là ta cùng được đạo hữu ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi. Lý Lăng Lăng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tưởng cho ngươi vẫn là Hạo Thiên Tông thánh nữ, lại làm ra cái loại này không biết liêm sỉ sự tình. À, ta cũng phải hỏi một chút, một ít người hơn nửa đêm giả bệnh nhường được đạo hữu chiếu cố, lại là cái gì giáp tâm? Lạc Sương Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói đến không biết liêm sỉ, sợ là không ai so ra mà vượt ngươi đi. Làm Doanh Khải lúc chạy đến, hai người đã chiến tại một chỗ. Chỉ thấy Lý Lăng Lăng trong tay tử kiếm chém về phía trước, kiếm thế sắc bén, không dung tình chút nào. Lạc Sương Nguyệt không cam lòng yếu thế, vung lên Hạo Thiên Cắt Vân kiếm cùng đối phương kiếm khí cứng đối cứng. Oanh! To lớn sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, chung quanh cây cối bị mạnh mẽ khí lãng chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà hai người tựa hồ cũng đánh bỏ mắt, căn bản không quản chung quanh phá hư. Hai người khí tức tại trong lúc giao thủ liên tục tăng lên, đã hoàn toàn quên đi nơi này là Thái Hư Quan phạm vi. Doanh Khải trong lòng biết không thể lại để cho các nàng tiếp tục đánh xuống. Nếu không như vậy thanh thế, sợ là không bao lâu liền sẽ kinh động toàn bộ Thái Hư Quan. Hắn đang muốn ra tay ngăn cản, lại nghe thấy Lý Lăng Lăng bỗng nhiên cười lạnh nói, về sau không cho phép ngươi lại dùng những này lấy cơ quân lấy được đạo hữu. Thử, ta vui lòng. Cũng là ngươi, đừng lại nhường được đạo hữu lãng phí thời gian tới chiếu cố ngươi. Lạc Sương Nguyệt tức giận nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tâm tư của ngươi. Doanh Khải nghe đến đó, trong lòng một mực đè nén vô danh lửa rốt cục áp chế không nổi. Thì ra hắn vốn định cho hai người một chút thời gian tự hành hóa giải mâu thuẫn. Không nghĩ tới các nàng không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, thậm chí tới tình trạng không thể vãn hồi. Lại tiếp tục, chỉ sợ thật sẽ xảy ra nghiêm trọng hơn tình huống. Đủ. Quát khẽ một tiếng trong sơn cốc tiếng vọng. Doanh Khải rốt cục không thể nhịn được nữa, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người. Doanh Khải bỗng nhiên xuất hiện để cho hai người đều là sửng sợ. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Doanh Khải như thế nghiêm khắc dáng vẻ. Chỉ thấy Doanh Khải hai tay riêng phần mình nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đem hai nữ kiếm thế toàn bộ hóa giải. Xem ra ta trước đó vẫn là quá mức dùng túng các ngươi. Doanh Khải ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, trong giọng nói mang theo một tia trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Đã các ngươi như thế ưa thích tranh đấu, vậy ta hôm nay liền thay các ngươi làm kết thúc, để các ngươi không có cách nào đấu. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt liếc nhau, không biết rõ Doanh Khải rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là Doanh Khải đem các nàng hai người đều đuổi ra Thái Hư Quan, việc này là các nàng nhất không thể nào tiếp thu được tình huống. Được đạo hữu Lý Lăng Lăng ý đồ giải thích. Ta còn chưa nói xong. Doanh Khải đưa tay cắt ngang nàng, trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghĩ, nên như thế nào để các ngươi đình chỉ loại tranh đấu này. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem cái này vấn đề giải quyết. Nói, Doanh Khải lật bàn tay một cái, một sợi Thái Hư chi khí trong nháy mắt chia ra làm hai đạo, như là ngân sắc như dây lụa hướng hai nữ bay đi. Lạc Sương Nguyệt thấy thế, vô ý thức giơ kiếm mong muốn đón đỡ, nhưng này Thái Hư chi khí lại không nhìn nàng phòng ngự, trực tiếp quấn quanh ở nàng bên hông. Lý Lăng Lăng cũng tao ngộ tình huống giống nhau. Nàng vừa muốn thi triển tử khí hộ thể, liền bị kia sợi khí tức tùy tiện chế trụ. Hai nữ đồng thời kinh hô, nhưng còn không đợi các nàng phản ứng, liền bị Doanh Khải mang theo phóng lên tận trời. Gió núi gào thét, bóng cây chập chờn. Doanh Khải mang theo hai người xuyên qua trùng điệp sơn lâm, cuối cùng dừng ở một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc. Nơi này làm người khác chú ý nhất là trong cốc có hai quả đại thụ, thân cành giao thoa quay quanh, tạo thành thiên nhiên lồng giam. Cái này hai cái cây cao chừng trăm trượng, cách xa nhau ước chừng 30 trượng, cành lá rậm rạp. Kể từ hôm nay, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tỉnh lại. Doanh Khải cổ tay rung lên, Thái Hư chi khí lập tức đem hai người phân biệt đưa đến hai quả trên cây cự thụ. Lý Lăng Lăng chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, đã vững vàng rơi vào một chỗ tráng kiện trên những cây. Lam Nang ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu đối diện trên cây Lạc Sương Nguyệt ánh mắt kinh ngạc. Đây là ý gì? Lý Lăng Lăng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vô ý thức mong muốn nhảy xuống cây đi. Nhưng Doanh Khải đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một tầng thật mỏng màn sáng lập tức đem hai quả đại thụ bao phủ trong đó. Đã các ngươi như thế hay sinh sự, vậy thì ở chỗ này chậm rãi nhau nhau. Lúc nào thời điểm tranh cãi rõ ràng, lúc nào thời điểm khả năng xuống tới. Doanh Khải ngữ khí lạnh nhạt, bất quá yên tâm, mỗi ngày đồ ăn ta sẽ đúng hạn đưa tới. Lạc Sương Nguyệt nghe vậy khẩn trương, Doanh Khải, ngươi đây là muốn giam lòng chúng ta. Nàng ý đồ thôi động chân nguyên phá tan cấm chế, lại phát hiện tầng kia màn sáng huyền diệu vô cùng, bất luận nàng như thế nào vận chuyển công pháp đều không thể dung chuyển mảy may. Đây không phải giam lỏng. Doanh Khải đứng chắp tay, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, đây là cho các ngươi một cái tỉnh táo cơ hội. Lý Lăng Lăng cũng gấp, thật là dạng này nàng muốn nói lại thôi, bởi vì nàng không muốn cùng Lạc Sương Nguyệt mặt đối mặt ở cùng một chỗ, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Có gì không ổn sao? Doanh Khải hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống? Hai nữ nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Suy nghĩ thật kỹ a. Doanh Khải nói xong, quay người liền phải rời đi. Chờ một chút. Lý Lăng Lăng đội vàng hô, ngươi thật cứ như vậy đem chúng ta bỏ ở nơi này a?
Được đạo hữu, ta biết sai rồi được hay không?
Doanh Khải dừng bước lại, quay đầu thản nhiên nói, không được, nhất định phải để các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, ta mới có thể thả các ngươi đi ra.
Thật tốt ở lại a.
Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Lưu lại Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Chương 1207, kết minh.
Chương 1207, kết minh.
Lần này làm sao bây giờ?
Sau một hồi khá lâu, Lý Lăng Lăng rốt cục nói câu nói đầu tiên. Nàng ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng chưa từng nghĩ tới gặp được loại tình huống này.
Lạc Sương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn không đều là bởi vì ngươi xen vào việc của người khác.
Ngươi nói cái gì?
Lý Lăng Lăng lập tức tức giận, nếu không phải ngươi cả ngày dây dưa được đạo hữu, ta cũng sẽ không tìm ngươi à.
Lời nói đến nơi này, nàng đỗng nhiên nhớ tới Doanh Khải vừa rồi tức giận bộ dạng, không khỏi im lặng.
Lạc Sương Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện giống vậy, không tự giác ngậm miệng lại.
Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc chỉ còn lại gió nhẹ lay động lá cây xa xa âm thanh.
Lý Lăng Lăng ở trên nhánh cây tìm tương đối vị trí thoải mái ngồi xuống, âm thầm quan sát đến bốn phía cấm chế.
Nhưng tầng này từ thái hư chi khí hình thành màn sáng thập phần cường đại, lấy nàng tu vi, căn bản nhìn không thấu ảo diệu trong đó.
Đối diện Lạc Sương Nguyệt cũng tại làm lấy giống nhau nếm thử.
Trong tay nàng bấm pháp quyết, từng sợi chân nguyên thăm dò tính đụng vào màn sáng, nhưng mỗi lần đều sẽ bị tùy tiện hóa giải.
Vô dụng.
Nhìn nửa ngày, Lý Lăng Lăng thở dài nói, được đạo hữu bày ra cấm chế, không phải chúng ta có thể phá giải.
Lạc Sương Nguyệt gật gật đầu, khó được không có phản bác.
Nàng biết rõ Doanh Khải thực lực hơn xa mình, đã hắn có chủ tâm phải nốt ở các nàng, vậy thì không có khả năng lưu lại sơ hở.
Dương quang chiếu xuống trên thân hai người.
Lý Lăng Lăng buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên canh cây, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói, được đạo hữu có phải thật vậy hay không tức giận?
Hẳn là a.
Lạc Sương Nguyệt thấp giọng trả lời, dù sao nơi này là thái hư quan, chúng ta xác thực làm được quá mức.
Câu nói này để cho hai người đều lâm vào trầm mặc.
Hồi tưởng những ngày này tranh đấu, xác thực ngây thơ đến buồn cười.
Kỳ thật ta Lý Lăng Lăng do dự một chút, vẫn là nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng được đạo hữu đi được quá gần.
Lạc Sương Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười khổ, ta cũng là bởi vì nhìn tới ngươi cùng hắn ở chung hòa hợp, mới có thể dạng này.
Hai người lẫn nhau đều hiểu các nàng riêng phần mình làm như thế nguyên nhân là cái gì.
Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, các nàng đều xấu hổ tại nói thẳng ra miệng mà thôi.
Đang lúc hai người trò chuyện lúc, một hồi tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến.
Là được đạo hữu.
Lý Lăng Lăng lập tức ngồi thẳng người, chỉ thấy Doanh Khải cầm trong tay hai cái hộp cơm, chậm rãi đi tới.
Hắn đầu tiên là nhìn một chút hai người trạng thái, thấy các nàng không có tiếp tục cãi lộn, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu.
Bữa tối đã chuẩn bị xong.
Nói, hắn nhẹ nhàng ném đi hai cái hộp cơm tinh chuẩn rơi vào hai nữ trước mặt.
Lạc Sương Nguyệt mở ra hộp cơm, phát hiện bên trong không chỉ có ngon miệng đồ ăn, còn chi kỷ mà chuẩn bị một bình ấm áp linh trà.
Được đạo đạo bạn, chúng ta nàng mong muốn nói cái gì, lại bị Doanh Khải ngăn cản.
Trước dùng bữa a.
Doanh Khải ngữ khí bình hòa chút, về sau sự tình về sau nói.
Nói xong, hắn xoay người lần nữa rời đi, lưu lại hai nữ trên tảng cây yên lặng dùng bữa,
cũng không cho các nàng tiếp tục cơ hội giải thích.
Hiển nhiên là quyết tâm phải nốt bọn hắn một đoạn thời gian.
Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt một bên thưởng thức Doanh Khải chuẩn bị đồ ăn, một bên âm thầm suy nghĩ.
Mặc dù Doanh Khải mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng theo những chi tiết này đó có thể thấy được, hắn kỳ thật cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là muốn cho các nàng một bài học mà thôi.
Sát trời dần tối, gió đêm phơ phất.
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người ngay tại trên cây ngồi yên lặng, giết thời gian.
Lý Lăng Lăng,
Lạc Sương Nguyệt chủ động mở miệng nói, nếu không chúng ta đừng đánh nữa a, tiếp tục đánh xuống, được đạo hữu khẳng định sẽ đem hai người chúng ta đều đuổi đi ra.
Lý Lăng Lăng nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng chờ đánh, ta tạm thời còn không muốn rời đi Thái Hư Quan đâu.
Hơn nữa được đạo hữu một mực đối với chúng ta đều rất chiếu cố, chúng ta lại luôn cho hắn thêm phiền toái.
Ta muốn, hắn nhất định đã bắt đầu chán ghét chúng ta a.
Đúng vậy a.
Lý Lăng Lăng đông nhiên cười, chúng ta dạng này rằng co, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ dễ dàng làm cho người ta chán ghét.
Nghe nói như thế, Lạc Sương Nguyệt cũng cười theo, vậy chúng ta về sau thật tốt ở chung.
Ân.
Lý Lăng Lăng tiếp lời đầu, về sau hẳn là thật tốt ở chung mới là.
Bóng đêm càng phát ra thâm trầm, nhưng sự khúc mắc của hai người lại tại trong bất chi bất giác giải khai.
Các nàng bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm, đàm luận riêng phần mình tu hành tâm đắc,
dần dần biến càng ngày càng thuần thục lạc.
Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên rải vào sơn cốc lúc, Doanh Khải đúng giờ xuất hiện dưới tàng cây.
Nghĩ thông suốt sao?
Hắn ngửa đầu hỏi.
Ân, thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta sẽ không lại đánh.
Hai nữ chăm miệng một lời đáp, lập tức lại nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng.
Doanh Khải thấy thế khẽ gật đầu.
Hắn có thể cảm nhận được giữa hai người dương cung bạc kiếm bầu không khí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại vi diệu ăn ý, xem ra hắn dùng phương pháp này quả nhiên có tác dụng, cũng là cho hắn một cái không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ.
Vậy là tốt rồi, các ngươi nếu là sớm một chút hòa giải, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này.
Cái này cho các ngươi giải khai.
Doanh Khải cười cười, đang muốn tán đi cấm chế.
Chờ một chút.
Lý Lăng Lăng đông nhiên mở miệng, được đạo hữu, chúng ta xác thực biết sai rồi.
Nhưng là ngươi không cho chúng ta làm một lời giải thích sao?
Cái gì giải thích?
Doanh Khải nghi hoặc mà nhìn xem nàng.
Tự nhiên là được đạo hữu vì sao muốn tuyển loại phương thức này đến để chúng ta hòa giải đâu.
Lạc Sương Nguyệt cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, có phải hay không có ý đồ riêng a?
A.
Doanh Khải nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới hai người không chỉ có hòa giải, lại còn bắt đầu liên thủ trêu chọc lên hắn đến.
Đúng thế.
Lý Lăng Lăng cũng nói theo, loại này an bài, khó tránh khỏi có chút nàng cố ý kéo dài thanh âm.
Doanh Khải phát giác được không thích hợp, đội vàng tán đi cấm chế, ho nhẹ một tiếng, không đã các ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy thì xuống đây đi. Hai nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng trong mắt ý cười lại càng đậm. Được đạo hữu làm gì như thế bối rối, chúng ta thật là còn chưa nói cái gì đâu. Lý Lăng Lăng nhẹ giọng hỏi. Ta không có bối rối. Doanh Khải vô ý thức lui lại một bước, luôn cảm giác các nàng có điểm gì là lạ, ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi có thể hòa giải chính là tốt nhất. Ân là như vậy. Kia, yeah. Chúng ta bây giờ đã dựa theo được đạo hữu yêu cầu hòa giải. Được đạo hữu lại dự định thế nào hồi báo chúng ta đây? Lạc Sương Nguyệt đông nhiên nói rằng. Hồi báo? Hồi báo cái gì? Doanh Khải cảm giác tình huống càng ngày càng không đúng. Để chúng ta hai nữ tử tại cái này trong rừng sâu núi thẳm ngây người hứa cửu, chẳng lẽ được đạo hữu không nên hồi báo sao? Lý Lăng Lăng ra vẻ ngượng ngùng nói rằng. Cái này, đây không phải các ngươi tự tìm sao? Doanh Khải rốt cục phát giác được đại sự không ổn. Hai người này mặc dù đã hòa giải cùng thu liễm, nhưng dường như lại bởi vậy đặt thành một loại nào đó quỷ dị đồng minh. Hơn nữa, cái này đồng minh rõ ràng chính là chạy theo hắn tới. Doanh Khải xem như người từng trải, thật sự là quá rõ ràng trong đó đạo đạo. Mặc kệ như thế nào, được đạo hữu đều muốn cho lời giải thích mới là. Lạc Sương Nguyệt hai tay chống nạnh, tiến về phía trước một bước. Chương 1208, bị thu thập. Chương 1208, bị thu thập không sai. Lý Lăng Lăng cũng đi theo tiến lên. Doanh Khải nhìn xem hai người trong mắt càng thêm nồng đậm ý cười, chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh. Hắn biết, chính mình lần này sợ là chọc tới phiền phải lớn. Cái kia Doanh Khải gượng cười hai tiếng, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút sự tình, liền đi trước. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Lý Lăng Lăng che miệng cười khẽ. Lạc Sương Nguyệt cũng cười nói rằng, không sao cả, còn nhiều thời gian đi. Có nhiều thời gian thu thập hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Từ đó về sau, Thái Hư Quan bên trong cũng là thật thanh tịnh. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt không chỉ có không còn tranh đấu, ngược lại thành như hình với bóng hảo hữu. Nhưng mỗi khi các nàng cùng nhau xuất hiện lúc, Doanh Khải liền sẽ cảm thấy áp lực vô hình. Bởi vì hai nữ nhân này luôn luôn có thể sử dụng một chút như có như không lời nói nhường hắn xấu hổ vô cùng. Vân Sư Thúc Âm thầm phát hiện những tình huống này, cũng chỉ là cười không nói. Hắn cảm thấy kết quả như vậy cũng rất tốt, ít ra so cả ngày chém chém giết giết còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là nhìn xem Doanh Khải tại hai nữ vây công hạ, cái kia phụ tá đủ vô phương ứng đối dáng vẻ. Vân Sư Thúc cũng không nhịn được cảm khái, cái này sợ là so đánh nhau càng khiến người ta đau đầu à. Chính như Vân Sư Thúc phỏng đoán như thế. Vì tránh né hai nữ, Doanh Khải cả ngày trốn ở trong động phủ bế quan tu luyện, chỉ vì có thể thành tĩnh thành tĩnh. Nhưng Lý Lăng Lăng hai người nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Ngay hôm đó, Doanh Khải ngay tại trong động phủ ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một thanh âm. Ta cảm thấy được đạo hữu gần nhất có chút buông lòng a. Lạc Sương Nguyệt thanh âm bay tới, cả ngày trốn ở trong động phủ bế quan, cũng không nguyện ý đi ra chỉ điểm chúng ta. Đúng vậy a. Lý Lăng Lăng thanh âm cũng theo đó vang lên, phụ hòa nói, rõ ràng nói xong muốn dạy chúng ta kiếm pháp, kết quả chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Doanh Khải đột nhiên mở hai mắt ra, nghe đến đó liền biết không ổn, liền vội vàng đứng lên muốn đi. Nhưng cũng tiếc chính là, hai người đã ngăn ở động phủ cổng. Doanh Khải vừa ra cửa, vừa vặn cùng các nàng đụng thẳng. A, được đạo hữu hoảng hoảng trương trương, đây là muốn đi nơi nào a? Lý Lăng Lăng đã cười mỉm đối lại ở trước mặt hắn. Ta không có đến đó, chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút mà thôi. Doanh Khải cười khăn nói. Đi cái gì đi? Chẳng lẽ Thái Hư Quan bên trong còn có được đạo hữu không rõ ràng địa phương sao? Lạc Sương Nguyệt cũng không biết khi nào xuất hiện tại phía sau hắn, sẽ không phải lại muốn chạy trốn a? Doanh Khải tình thế khó xử, cười cười xấu hổ, có chút chuyện cần phải làm vậy thì thật là tốt, chúng ta bồi đạo hữu cùng đi. Lý Lăng Lăng trừng mắt nhìn, miễn cho đạo hữu lại giống lần trước như thế, nói là đi xử lý chuyện quan trọng, kết quả là núp ở phía sau sơn bụng trộm tu luyện. Doanh Khải nghẹn lời, bởi vì hắn xác thực làm qua việc này. Thấy Doanh Khải không nói, Lý Lăng Lăng hai người liền biết Doanh Khải lại lừa bọn họ. Đã được đạo hữu không có gì chuyện cần yếu, vậy thì xin đạo hữu chỉ điểm một chút ta mới lĩnh nộ kiếm chiêu như thế nào. Lạc Sương Nguyệt nói đã lấy ra Hạo Thiên Cắt Vân kiếm. Ta cũng đúng lúc hơi nghi hoặc một chút muốn thỉnh giáo. Lý Lăng Lăng bước liên tục nhẹ nhàng, ngăn chặn Doanh Khải sau cùng đường lui. Doanh Khải bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, tốt a, bất quá điểm đến là dừng. Đã không tránh được, cũng chỉ có thể dạng này. Doanh Khải hiện tại chỉ chờ đợi, có thể sớm một chút chỉ điểm xong, sớm một chút thoát thân. Chỉ tiếc, chuyện còn lâu mới có được Doanh Khải nghĩ đơn giản như vậy. Hai nữ thay nhau hướng hắn thỉnh giáo, một chiêu một thức đều yêu cầu kỹ càng giản giải. Có chút mập mờ liền sẽ bị các nàng nắm được cán theo đuổi không bỏ. Được đạo hữu, một kiếm này phát lực yếu lĩnh còn mời lại làm mẫu một lần. Đúng, tốt nhất động tác chậm biểu thị, để chúng ta nhìn càng thêm tinh tường chút. Cứ như vậy trọn vẹn dây dưa hơn nửa ngày, thẳng đến Doanh Khải mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô, hai nữ mới miễn cưỡng buông tha hắn. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ngày thứ hai, hai nữ lại tìm tới cửa. Được đạo hữu, hôm qua dạy bảo tri ân, chúng ta không thể báo đáp, đặc biệt chuẩn bị một chút linh trà, còn mời đạo hữu nhấm nháp. Doanh Khải nhìn xem trước mặt chén trà, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quả nhiên, hắn vừa uống một ngụm, liền lập tức nghe được Lý Lăng Lăng lời nói truyền đến, đã được đạo hữu uống chúng ta trà, vậy hôm nay chỉ điểm cũng phiền toái được đạo hữu. A. Doanh Khải biến sắc, em chút không có đem nước trà phun ra ngoài, còn có chỉ điểm a. Yên tâm. Lý Lăng Lăng nói rằng, hôm nay sẽ không phiền toái được đạo hữu bao lâu thời gian. Rất nhanh liền kết thúc. Lý Lăng Lăng vừa dứt lời, chỉ thấy Lạc Sương Nguyệt xuất ra một bản thật dày bút ký. Chỉ cần được đạo hữu giúp chúng ta đem những này đều giải đáp, chuyện liền kết thúc. Nhìn xem kia bút ký nặng nề trình độ, Doanh Khải mí mắt hơi nhảy, vẻ mặt đờ đẫn. Tiếp xuống mấy canh giờ, Doanh Khải bị ép ngồi nguyên địa, trả lời hai nữ nói lên các loại xảo trá vấn đề. Theo thiên địa đại đạo tới công pháp tâm đắc, đều chọn ra giải thích cặn kẽ. Chờ hoàn thành những này, Doanh Khải chỉ cảm thấy so ngồi xuống một tháng còn mệt mỏi hơn. Đáng tiếc là, cho dù đã đến loại tình trạng này, chuyện vẫn không có kết thúc. Lại mấy ngày nữa, hai nữ vậy mà tìm tới Vân Sư Thúc. Nói là Doanh Khải bằng lòng chỉ đạo các nàng tu luyện cổ tịch, lại luôn trốn tránh. Vân tiền bối, được đạo hữu thật là chính miệng bằng lòng. Hắn thân làm Thái Hư Quan đạo tử, luôn không khả năng nói chuyện không tính toán gì hết ta. Lý Lăng Lăng vẻ mặt chân thành nói rằng, đúng a. Lạc Sương Nguyệt nói bổ sung. Vân Sư Thúc nhìn xem bên cạnh Doanh Khải bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, không khỏi mỉm cười, đã đáp ứng, vậy liền hảo hảo dạy bảo a. Doanh Khải vốn định giải thích, chính mình căn bản không phải cam tâm tình nguyện bằng lòng, nhưng nhìn thấy hai nữ quăng tới ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Từ nay về sau, hắn không thể không mỗi ngày nhín chút thời gian, chỉ đạo hai nữ nghiên cứu cổ tịch. Hơn nữa bởi vì có Vân Sư Thúc giám sát muốn trộm lười đều không được. Càng làm cho Doanh Khải nhức đầu là, hai nữ ăn ý mười phần, luôn luôn giao nhau thời gian, tìm hắn luận bàn công pháp. Được đạo hữu, hôm qua ngươi dạy cho Lý đạo hữu bộ kia kiếm chiêu có chút tinh diệu, không biết có thể cũng chỉ điểm ta một hai. Doanh Khải vuốt vuốt cái chán, nếu không ngày khác lại nói. Như vậy sao được? Lạc Sương Nguyệt trừng mắt nhìn, hẳn là được đạo hữu đối ta cùng Lý đạo hữu khác nhau đối đãi. Chính là. Lý Lăng Lăng không biết từ chỗ nào xuất hiện, được đạo hữu sẽ không phải bất công a. Ta không có. Doanh Khải vội vàng không thừa nhận. Vậy thì xin đạo hữu hiện tại liền chỉ điểm a. Hai nữ chăm miệng một lời nói. Cứ như vậy, Doanh Khải lại cho hai người kỹ càng giảng giải hứa cựu thời gian. Có đôi khi hắn thực sự chống đỡ không nổi, mong muốn tìm một chỗ trốn đi, lại rất nhanh đều sẽ bị hai nữ tìm tới. Nhưng Doanh Khải khóc không ra nước mắt, đau đầu không thôi. Mặc dù như thế, nhưng Doanh Khải mỗi lần cho hai nữ giảng giải lúc đều mười phần chăm chú, không có chút nào qua loa. Bởi vì hai người có thể bước lên các loại phong hiểm đem các tông môn đối Thái Hư Quan ra tay chuyện nói cho hắn biết, đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Cho nên Doanh Khải cũng là chân tâm hy vọng thực lực của hai người có thể có được đề cao. Chương 1209, không ai người đầu tiên xuất thủ. Chương 1209, không ai người đầu tiên xuất thủ. Đương nhiên, tại trong lúc này Doanh Khải không có nhàn rỗi. Ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, hắn đối Thái Hư Quan bên ngoài phát sinh đủ loại chuyện như cũ chú ý trong khoảng thời gian này, vây quanh tại Thái Hư Quan bên ngoài càng đại tông môn nhân sĩ, đã nhiều đến không cách nào ẩn giấu tình trạng. Các phái ở giữa quần quận sóng ngầm, hiển nhiên đã đến không dằn nổi tình trạng. Nhưng mà, nhường Doanh Khải lần nữa ngoài ý muốn chính là, khi hắn coi là những tông môn kia sẽ nhịn không được hướng Thái Hư Quan bên trong chui vào thời điểm, toàn bộ Thái Hư Quan vẫn như cũ biểu hiện được dị thường bình tĩnh, không có xảy ra bất kỳ ngoại ý muốn sự tình. Trải qua mấy ngày quan sát, Doanh Khải mới hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Là những tông môn kia vẫn như cũ đối Thái Hư Quan duy trì lòng kiên kỵ. Dù là Thái Hư Quan không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng vẫn là đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Cái này khiến Doanh Khải trong lòng cảm thán, Thái Hư Quan thực lực sợ là so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Dù sao tại Thái Hư Quan bên trong, ngoại trừ Vân Sư Thúc cùng lẻ tẻ xuất hiện mấy tên Thái Hư Quan trưởng lão ngoài ra, hắn còn không có nhìn thấy cái khác tiên hoàng cảnh tồn tại. Đặc biệt là vị kia một mực chưa xuất hiện qua Thái Hư Quan quan chủ. Thực lực đến cùng là cảnh giới gì, Doanh Khải cũng không biết. Bất quá nhìn quay chung quanh Thái Hư Quan bốn phía những tông môn kia biểu hiện đến xem, Thái Hư Quan quan chủ thực lực chỉ sợ đã đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Đến mức không dùng ra hiện, cũng có thể chấn nhiếp quần hùng, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông trong tông môn, tông chủ Liên Nguyệt Hoa vẻ mặt không vui ngồi ở chủ vị bên trên, hừ lạnh nói, cái khác mấy đại tông môn không động thủ, còn nóng nhìn chúng ta Hạo Thiên Tông động thủ trước, quả thực lẽ nào lại như vậy? Phân phó, chỉ cần bọn hắn bất động, chúng ta Hạo Thiên Tông cũng tuyệt đối không thể động. Là, mấy tên Hạo Thiên Tông đệ tử chậm rãi lui ra. Liên Nguyệt Hoa quay đầu nhìn bốn phía Hạo Thiên Tông trưởng lão, dò hỏi, các ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì? Một gã râu bạc trắng chảy dài Hạo Thiên Tông trưởng lão lắc đầu nói rằng, dựa theo tình huống trước mắt phát triển, chỉ sợ lại là một trận rất dài đánh răng co. Nếu như không có tông môn bằng lòng cái thứ nhất hành động, vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra cánh cửa thứ nhất. Bên này vừa dứt lời, ngồi một bên khác trưởng lão lập tức đứng lên hừ lạnh nói, không ai bằng lòng động thủ trước quên đi. Ngược lại chúng ta Hạo Thiên Tông không thể cái thứ nhất bên trên, cho bọn họ làm áo cưới, làm sao có thể? Nhị trưởng lão nói đúng, không thể cho những người khác làm bia đỡ đạn. Chẳng lẽ ta Hạo Thiên Tông còn hao không nổi sao? Lại một gã trưởng lão đi ra nói rằng, về phần các trưởng lão khác, cơ hồ đều là duy trì nhị trưởng lão ngôn luận. Vô luận như thế nào, Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thể người đầu tiên động thủ. Thấy thế, Liên Nguyệt Hoa không có nhiều lời, cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, lần hành động này, mặc dù các đại tông môn đều gọi rầm rĩ đến bị liệt, nhưng chân chính dám trực tiếp động thủ tông môn, cơ bản không có. Kia Thái Hư Quan quan chủ, thực lực sâu không lường được, ai cũng không muốn tự mình đi thăm dò. Một khi hoàn toàn làm tức giận Thái Hư Quan, đầu tiên nên đón Thái Hư Quan lửa giận, nhất định là cái thứ nhất hướng Thái Hư Quan động thủ tông môn. Cho nên mới có bây giờ căng thẳng tình trạng, ai cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ. Mặt khác, Liên Nguyệt Hoa còn nói thêm, mật thiết chú ý Thiên Vũ các tình huống, chỉ cần bọn hắn lựa chọn động thủ, chúng ta lập tức động thủ. Lý Tử Viêm tên kia luôn luôn chú ý cẩn thận, hắn sẽ động thủ, cơ hồ có thể xác định, không có vấn đề. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Đại điện bên trong cùng kêu lên hô to. Lúc này, bị Liên Nguyệt Hoa đề cập Thiên Vũ các bên trong, giống nhau tụ tập đại lượng Thiên Vũ các cao tầng. Bởi vì Thiên Vũ các chủ tạm thời không tại, cho nên tất cả sự vật đều là từ Lý Tử Viêm xử lý. Lý Tử Viêm chậm rãi tại trong đại điện đi tới đi lui, mang trên mặt như có như không ưu sầu chi sắc. Có nhận được tin tức sao? Hạo Thiên Tông bên kia bắt đầu hành động không có. Lý Tử Viêm bình tĩnh nói, bẩm báo đại trưởng lão, Hạo Thiên Tông trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì. Một gã trưởng lão về nói. Lý Tử Viêm vốn là hơi nhíu lông mày, nghe đến lời này càng là nhỏ càng chặt hơn. Sau một lúc lâu, Lý Tử Viêm chậm rãi nói, đã Hạo Thiên Tông không có động tác, ta Thiên Vũ Các cũng không thể động. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là bọn hắn có thể nhịn được, vẫn là chúng ta có thể nhịn được. Cái này Thiên Vũ Các các đại trưởng lão lẫn nhau liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập không hiểu. Một gã trưởng lão đứng ra hướng Lý Tử Viêm hỏi thăm, đại trưởng lão, đã các phái đều không xuất thủ, chúng ta cần gì phải đi lên tích tham gia náo nhiệt, sớm đem đệ tử bố trí tại Thái Hư Quan một phía. Đúng vậy a đại trưởng lão, làm như vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng không nói, còn dễ dàng gây nên Thái Hư Quan bất mãn. Chẳng phải là được không bù mất? Các đại trưởng lão nhao nhao phát biểu, đối Lý Tử Viêm trước đó an bài đưa ra nghi vấn. Lý Tử Viêm không nhanh không chậm giải thích, Thái Hư Quan vấn đề can hệ trọng đại, nếu như không nói trước làm chuẩn bị, chờ thời cơ chín muồi, nơi nào còn có chúng ta Thiên Vũ các sự tình. Cho dù nhường Thái Hư Quan biết được lại như thế nào, chỉ cần chúng ta không xuất thủ, hắn Thái Hư Quan cũng tìm không thấy lý do nói cái gì. Bất quá Lý Tử Viêm dừng một chút, ánh mắt âm lãnh xuống tới, cái khác mấy đại tông môn ban đầu làm cho vui mừng, kết quả thật tới xuất thủ thời điểm, toàn bộ co lại bên cạnh trốn đi. Hừ, những lao hồ ly này, còn muốn để chúng ta động thủ trước. Chờ coi a, nhìn xem là các ngươi có thể chịu vẫn là chúng ta có thể chịu. Lý Tử Viêm quá rõ ràng những tông môn khác án binh bất động phía sau nguyên nhân, muốn đem Thiên Vũ các kéo xuống nước, chỉ là bọn hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. Đợi xử lý xong bên này chuyện, Lý Tử Viêm mới nhớ tới, đã hứa cựu không có đi thăm hỏi Nữ Nhi. Nữ Nhi theo Thái Hư Quan sau khi trở về, đã tiêu trầm hứa cựu. Liền hắn người phụ thân này, cũng không chịu thấy nhiều. Không có cách nào, Lý Tử Viêm chỉ có thể nhường Lý Lăng Lăng một người thật tốt ở lại, hy vọng nàng có thể tại an bình hoàn cảnh bên trong có thể khôi phục ngày xưa mà bát. Thái Hư Quan, Lý Tử Viêm cắn răng nghiến lợi phát ra thanh âm trầm thấp. Chờ có cơ hội, cái này sổ sách, hắn nhất định sẽ tính tại Thái Hư Quan trên thân. Đi vào Lý Lăng Lăng ở lại hậu viện, Lý Tử Viêm dừng bước lại, không có tới gần. Mà gọi là đến Lý Lăng Lăng tiếp thân nha hoàn hỏi thăm tình huống, Lăng Nhi tình huống hiện tại khá hơn chút nào không? Cái này tiếp thân nha hoàn đáp đúng, ánh mắt né tránh, phản phất có sự tình gì giấu giếm. Lý Tử Viêm phát giác được tình huống, tâm tư lập tức trầm xuống. Hắn sát mặt khó coi ép hỏi tiếp thân nha hoàn, nói, chuyện gì xảy ra? Đối mặt Lý Tử Viêm uy nghiêm, một cái nha hoàn chỗ nào có thể ngăn cản? Kia tiếp thân nha hoàn dọa đến quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, hồi bẩm lão gia, tiểu thư nàng không tại trong lầu cát, chúng ta tại Thiên Vũ các bên trong tìm rất lâu, cũng không nhìn thấy tiểu thư thân ảnh. Cái gì? Lý Tử Viêm giận tím mặt, kinh khủng uy áp tựa như núi cao chấn áp toàn bộ không gian. Quỳ trên mặt đất nha hoàn không chịu nổi áp lực này, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Lập tức cho ta đi tìm, nếu là Lăng Nhi có nửa điểm sơ suất, ta muốn các ngươi mệnh. Lý Tử Viêm cơ hồ là dùng giống phương thức kêu đi ra. Chương 1210, U Minh Tông quyết định. Chương 1210, U Minh Tông quyết định. Thái Hư Quan bên trong, hậu điện một chỗ ẩn nấp trong mật thất. Vân Sư Thúc đang cùng mấy tên Thái Hư Quan cao tầng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thương nghị gần đây sự tình. Trong mật thất dưới ánh nến, đem mấy người thân ảnh chiếu vào trên tường, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Những ngày này, các đại tông môn thám tử càng ngày càng nhiều. Một gã thân mang thanh sam trưởng lão mở miệng nói ra, cơ hồ đem ta Thái Hư Quan bốn phía đều hiện đầy nhãn tuyến, như vậy càng rỡ, thực sự đáng hận. Một tên khác Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lão cũng gật đầu phụ họa, xác thực như thế. Những thám tử này trắng trợn chui vào ta Thái Hư Quan khu vực, nếu là không thêm vào trừng trị, chẳng phải là để bọn hắn càng phát ra khinh thị ta Thái Hư Quan. Không tệ. Thanh sam trưởng lão vô bộ đoàn, nổi giận đùng đùng nói rằng, theo ta thấy, không bằng đem những thám tử này toàn bộ đánh giết, gian đe. Đánh giết. Ngồi nơi hẻo lánh một gã lao đạo lắc đầu nói, quá khích tiến vào. Hiện tại các đại môn phái nhìn chằm chằm, nếu là tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ cho bọn họ lấy cớ. Kia cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại Thái Hư Quan chung quanh tùy ý nhìn chỗ a. Thanh sam trưởng lão không phục nói. Lao đạo trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trước tiên có thể cho bọn họ một cái cảnh cáo, để bọn hắn biết Thái Hư Quan thái độ là như thế nào. Nghe nói như thế, thanh sam trưởng lão cười lạnh một tiếng, loại này thủ đoạn nhỏ có làm được cái gì? Bọn hắn đã dám hướng Thái Hư Quan điều động thám tử, tự nhiên không có khả năng sợ những này. Mắt thấy mấy vị trưởng lão tranh luận không ngớt, ngồi ở vị trí đầu Vân Sư Thúc cuối cùng mở miệng. Chư vị, không nên gấp gáp. Vân Sư Thúc đưa tay ngăn lại đám người tranh luận, các đại tông môn như vậy bố cục, đơn giản là muốn thăm dò ta Thái Hư Quan chân thực tình huống. Cho nên, hiện tại mấu chốt không phải muốn thế nào ứng đối những thám tử kia, mà là muốn mượn cơ nhường các đại tông môn thấy rõ ràng, ta Thái Hư Quan vì sao có thể không để ý tới. Lời vừa nói ra, chư vị đang ngồi trưởng lão đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Vân Sư Thúc tiếp tục nói, địch không động, liền để bọn hắn tiếp tục quan sát chính là. Nhưng ta Thái Hư Quan lại muốn tiến thêm một bước động, kế tiếp, Thái Hư Quan hủy bỏ ngoại môn nhân viên tiến vào Thái Hư Quan hạn chế, làm ra càng lớn bung ra. Hắn lời nói này, nhường đông đảo trưởng lão nhao nhao nghị luận lên. Một gã lao đạo lo lắng nói rằng, dạng này có thể hay không bước chân quá lớn một điểm. Vân Sư Thúc khỏe miệng khẽ nhếch, sẽ không. Ta Thái Hư Quan có thể sừng sững Đông Cực Đại Lục lâu như vậy, cuối cùng dựa vào là cũng không phải mềm yếu, mà là thực lực bản thân. Hắn nói đến đây, ánh mắt biến sắc bén. Nếu là bọn họ không tin, đều có thể thử một chút mà thôi. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Một lát sau, thanh sam trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra, Vân trưởng lão nói đúng. những tông môn kia sở dĩ chậm chạp không dám động thủ, chính là bởi vì kiêng kỵ ta Thái Hư Quan thực lực.
Không tệ. Lão đạo cũng gật đầu đồng ý, kể từ đó, ngược lại có thể khiến cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mở ra tông môn hạn chế, ngược lại tiến một bước thể hiện ta Thái Hư Quan tự tin, càng có thể áp chế bọn hắn. Vân trưởng lão quả nhiên cao kiến. Mấy vị trưởng lão nhao nhao chắp tay tán thưởng. Cứ như vậy, Thái Hư Quan thái độ định rồi xuống tới. Đối với bên ngoài những thám tử kia nhìn trộm hờ hững sẽ, bởi vì cái gọi là càng là trầm mặc tồn tại, càng dễ dàng để cho người ta sinh ra kiêng kỵ. Tại không biết Thái Hư Quan tình huống lập tức, không người dám làm cái gì. Mà lúc này, tại khoảng cách Thái Hư Quan bên ngoài mấy vạn dặm U Minh trong tông, U Minh tông tông chủ Mạc Thiên Tà đang ngồi ở một chỗ âm trầm trong đại điện, sắc mặt âm trầm như nước. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Mạc Thiên Tà một trưởng vỗ tại trước mặt trên bàn đá, toàn bộ bàn đá lập tức hóa thành nát bấy. Đứng tại phía dưới mấy tên U Minh tông trưởng lão, lập tức toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trên trán ngăn không được hướng xuống lưu. Bẩm báo tông chủ, các đại môn phái hiện tại cũng án binh bất động, không biết đang chờ đợi cái gì. Còn có thể chờ cái gì? Không phải liền là muốn đợi chúng ta U Minh tông xuất thủ trước sao? Mạc Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, cắt ngang người trưởng lão kia lời nói, một đám tham sống sợ chết đồ vật, không dám ra tay coi như xong, còn nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật coi ta U Minh tông là dễ gạt gẫm không thành. Mạc Thiên Tà càng nói càng tức, quanh thân ma khí bắt đầu tùy ý lan lộn. Toàn bộ đại điện đều bị một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ, để cho người ta không rét mà run. Tông chủ bất giận. Một gã cao tuổi lão giả run run rẩy rẩy đứng ra, hiện tại Thái Hư Quan bên kia cũng không hề có động tĩnh gì, chúng ta không bằng lại quan sát quan sát. Còn muốn quan sát? Mạc Thiên Tà hàn mang trong mắt lóe lên, đã quan sát lâu như vậy, rốt cuộc muốn quan sát được lúc nào thời điểm? Chẳng lẽ lại phải chờ tới Thái Hư Quan những lao quái vật kia đều trở về, lại động thủ không thành? Câu nói này nhường ở đây U Minh tông trưởng lão nhóm đều trầm mặc. Xác thực, kéo càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi. Nhưng là hiện tại, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Tông chủ, nếu không chúng ta phái người đi dò xét một chút môn phái khác ý tứ? Một gã trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Mạc Thiên Tà liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ mắc lừa? Những lão hồ ly này tinh có rất, ước gì chúng ta xuất thủ trước. Ngươi có thể nghĩ tới đồ vật, bọn hắn đã sớm nghĩ đến. Nói đến đây, Mạc Thiên Tà sắc mặt càng thêm âm trầm, Hạo Thiên Tông, Thương Vân phái, Thiên Vũ Các, cả đám đều rụt lại không dám động. Thật coi bản tọa nhìn không ra tâm tư của bọn hắn. Đứng tại phía dưới các trưởng lão thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì bọn hắn đều biết, tông chủ nói đúng. Những ngày này, các đại tông môn phái ra nhiều như vậy thám tử cùng người ra ngoài, đem Thái Hư Quan vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Kết quả lại một cái cũng không động thủ, thậm chí liền tiến một bước động tác đều không có. Cái này không phải liền là đang chờ người khác trước ra mặt sao? Đợi đến có người cùng Thái Hư Quan đánh cho lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể thừa cơ mưu lợi bất chính. Một gã trưởng lão hỏi dò, "Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Mạc Thiên Tà trong mắt lóe lên một tia lệ mang, không thể đợi thêm nữa. Đã bọn hắn cũng không dám động thủ, vậy liền để bọn hắn nhìn xem ta U Minh tông thủ đoạn. Tông chủ nghĩ lại a. Cái kia cao tuổi trưởng lão đội vàng khuyên can, hiện tại tùy tiện ra tay, phong hiểm quá lớn. Đúng vậy a tông chủ. Nếu là chọc giận kia Thái Hư Quan quán chủ, đối với chúng ta U Minh tông mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hừ. Mạc Thiên Tà chẳng thèm ngó tới, bản tọa tự có phân tất. Thật chẳng lẽ nhường những cái kia lão hồ ly ở một bên xem kịch không thành? Lại nói, Thái Hư Quan quán chủ đã hứa cửu chưa từng xuất hiện, hiện tại người ở chỗ nào còn không biết đâu. Nói không chừng đã chết. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, tiếp tục trì hoãn, ta sợ có biến. Nói, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, tiểu tử kia hiện tại thế nào? Tất cả mọi người biết hắn nói tới ai? Chính là đoạn thời gian trước tại Thái Hư Quan bên trong bị thiệt lớn U Minh Tông thiếu chủ. Chương 1211, Thiên Nhất Hóa Khí trải qua tầng thứ 3. Chương 1211, Thiên Nhất Hóa Khí trải qua tầng thứ 3. Hồi bẩm tông chủ, thiếu chủ từ ngày đó trở về sau, vẫn bế quan không ra. Tựa hồ là thụ sự đả kích không nhỏ. Một gã trưởng lão cung kính trả lời. Mạc Thiên Tà trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tên nghiệp chứng này, mất hết ta U Minh Tông mặt mũi. Bất quá, hắn dừng lại một lát, ngữ khí biến thâm trầm lên, đã Thái Hư Quan dám đối xử với ta như thế U Minh Tông tiên tiêu, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão trong lòng căng thẳng. Xem ra tông chủ là thật nổi giận, muốn đối Thái Hư Quan xuất thủ. Truyền lệnh xuống, nhường tất cả U Minh Tông tinh nhuệ đệ tử chuẩn bị, tùy thời chờ đợi điều khiển. Mạc Thiên Tà trầm giọng nói rằng, là đám người lĩnh mệnh mà đi, chỉ để lại Mạc Thiên Tà một người đứng tại trong đại điện. Hắn nhìn qua Thái Hư Quan phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, ngươi Thái Hư Quan những năm này, đến cùng còn thừa lại nhiều ít thực lực. U Minh Tông đại động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng cuối cùng vẫn tại các đại tông môn ở giữa truyền ra. Tất cả tông môn thế lực toàn bộ gấp chằm chằm U Minh Tông động tác, nhìn hắn đến cùng mong muốn làm thế nào. Nhưng mà, đang lúc các đại tông môn coi là U Minh Tông sắp nhịn không được hướng Thái Hư Quan người đầu tiên động thủ thời điểm, theo Thái Hư Quan bên trong lại truyền ra một cái làm cả Đông Cực Đại Lục đều rung động tin tức. Thái Hư Quan tuyên bố, từ dưới một vòng để vào Thái Hư Quan ngoại phái nhân sĩ bắt đầu, đem không có bất kỳ cái gì hạn chế số lượng. Tất cả mọi người chỉ cần đạt được Thái Hư Quan cho phép, đều có thể tiến vào Thái Hư Quan bên trong du lãm. Cái này một cử động không thể nghi ngờ là hướng Đông Cực Đại Lục tuyên bố, Thái Hư Quan đem toàn diện hướng tất cả mọi người buông ra, hoàn toàn giải trừ duy trì hứa cựu đóng cửa phong sơn trạng thái. Làm tin tức truyền đến tất cả tông môn trong lỗ thai, trước tiên gây nên các đại tông môn cao tầng tụ hội thương nghị. Không người biết được Thái Hư Quan tại sao lại bỗng nhiên làm ra lớn như thế cải biến. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối bọn hắn mà nói,
Cái này hiển nhiên là một cái rất tốt tin tức, bởi vì bọn hắn có thể không cần lại ngoại phái thám tử quay chung quanh Thái Hư Quan đi tìm hiểu một chút phế liệu tin tức, mà là có thể chân chính xâm nhập Thái Hư Quan bên trong, đối Thái Hư Quan tình huống làm ra toàn diện điều tra. Đặc biệt là đã kìm nén không được, chuẩn bị hành động U Minh Tông tông chủ, lập tức kêu dừng U Minh Tông đệ tử tất cả hành động, cũng triệt tiêu kế hoạch hành động. Dù sao hắn không phải người ngu, nếu như có thể tránh cho làm cái thứ nhất pháo hôi tốt hơn lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không dạng này tuyển. Chờ hoàn toàn thăm dò Thái Hư Quan bên trong tình huống, lại lựa chọn động thủ thời cơ cũng không muộn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn có một cái khác. Cái kia chính là Thái Hư Quan bỗng nhiên như thế cao điệu tuyên bố bung ra, giải thích rõ Thái Hư Quan đối tự thân lực lượng 10 phần sung túc. Bất luận ai đến Thái Hư Quan, bọn hắn đều có năng lực có thể trấn áp. Cho nên mới dám dạng này không hề cố kỵ mở rộng tông môn môn hộ. U Minh Tông tông chủ Mạc Thiên Tà chính là bởi vì không mò ra là thật là giả, cho nên không dám vào một bước động tác. Cùng Mạc Thiên Tà cân nhắc như thế, những tông môn khác đồng dạng cũng là như thế cân nhắc. Thế là, trong thời gian thật ngắn, Thái Hư Quan người xung quanh lưu lại lần nữa đạt tới một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người muốn tiến vào Thái Hư Quan nhìn xem, bên trong hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Mà ngoại giới ồn ào náo động cũng không có ảnh hưởng đến Thái Hư Quan bên trong yên tĩnh. Đặc biệt là ở vào Thái Hư Quan chỗ sâu phía sau núi, Doanh Khải xếp bằng ở trong mật thất, khó được có một đoạn thanh tịnh thời gian. Bị Lạc Sương Nguyệt cùng Lý Lăng Lăng hai người hành hạ hứa cửu sau, hai nữ nhân kia cuối cùng yên tĩnh rất nhiều, riêng phần mình đi tiêu hóa trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ. Giống nhau, bởi vì không ngừng chỉ điểm các nàng, Doanh Khải tự thân cũng bởi vì này thu hoạch không nhỏ. Tại tiên pháp bí tịch bên trên, lại có lĩnh ngộ mới cùng ý nghĩ. Đến một bước này, Doanh Khải trong lòng cũng bắt đầu tính toán, muốn hay không mượn cơ hội này xung kích thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 3. Bây giờ, các loại thời cơ đều đã thành thục, đúng lúc là tiến thêm một bước cơ hội tốt. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải tinh khí ngưng thần, chuẩn bị đến thử bắn vọt thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 3 bình cảnh. Bởi vì thiên nhất hóa khí trải qua cùng Thái Hư chi khí có dị khúc đồng công chi diệu, cả hai đều liên quan đến đối thiên địa nguyên khí vận dụng cùng chuyển hóa, cho nên vận dụng cùng đột phá lên cũng 10 phần thuận tay. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội Thái Hư chi khí chậm rãi hướng chỗ cao thôi động. Theo khí tức lưu chuyển, toàn bộ mật thất không khí dần dần biến chậm chạp. Hồi tưởng thiên nhất hóa khí trải qua trước hai tầng yếu quyết, tầng thứ nhất giảng cứu cảm giác thiên địa nguyên khí, tầng thứ hai thì là trưởng khống cùng chuyển hóa nguyên khí, mà tầng thứ ba thì là muốn thực hiện thiên nhân hợp nhất, làm được chân chính thiên địa đồng nguyên. Theo công pháp vận chuyển, Doanh Khải quanh thân dần dần hiện lên một tầng như có như không vầng sáng. Bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng đạo ánh sáng này choáng tụ tập khép lại. Tại trong cảm nhận của hắn, làm thiên địa nguyên khí tụ tập tới một cái trình độ hạn chế, bắt đầu lấy một loại đặc thù tần suất chấn động. Đây là Doanh Khải khu động thiên địa cộng minh nhường tự thân hòa vào thiên địa nguyên khí bên trong, lấy đạt tới càng thêm thích hợp đột phá trạng thái. Chậm rãi, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Hắn nghe được giữa thiên địa nguyên khí lưu động thanh âm, cảm nhận được mỗi một sợi nguyên khí bên trong ẩn chứa sinh cơ. Loại cảm giác này nhường Doanh Khải hô hấp bắt đầu biến có chút gấp rút, mà tại mỗi một lần hô hấp ở giữa, đều có vô số sợi nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Những nguyên khí này ở trong kinh mạch đi khắp, dần dần cùng hắn chân nguyên hòa làm một thể. Theo thiên nhất hóa khí trải qua công pháp vận chuyển, Doanh Khải phát hiện trong cơ thể mình mấy đại khí hơi thở ngay tại lẫn nhau dung hợp giao thế. Khi thì phân tán, khi thì tụ lại, không ngừng xuyên thẳng qua tại kinh mạch ở trong. Loại này chưa hề gặp qua tình huống nhường Doanh Khải trong lòng có nghi hoặc kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở đột phá bên trên. Thiên địa đồng nguyên Doanh Khải ở trong lòng mặc niệm lấy tầng thứ 3 công pháp yếu quyết. Trong chốc lát, trong mật thất nguyên khí dường như nhận triệu hoán đồng dạng, bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vô số đạo mắt trần có thể thấy nguyên khí trên không trung xen lẫn hỗn hợp, hình thành một cái đặc thù không gian. Mà Doanh Khải liền ở vào cái không gian này trung tâm, trở thành nguyên khí hội tụ tiêu điểm. Ầm ầm, một tiếng như sấm rền vang động tại Doanh Khải thể nội nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch một hồi hế ẩm sưng, phảng phất có vô số châm nhỏ tại thể nội đâm xuyên. Đây là thiên địa nguyên khí tại cọ rửa kinh mạch của hắn, ý đồ cùng hắn chân nguyên hoàn toàn giao hòa. Doanh Khải cố nén loại này khó chịu, tiếp tục vận chuyển công pháp. Rất nhanh, đợt thứ hai nguyên khí triều tịch đánh tới. Lần này so trước đó càng thêm mãnh liệt. Trong mật thất nguyên khí nồng độ đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Tại cái này nồng đậm nguyên khí bên trong, Doanh Khải thân ảnh như ẩn như hiện, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, Doanh Khải cảm giác trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ thiên địa nguyên khí tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Những nguyên khí này không còn giống trước đó như thế táo bạo, ngược lại biến dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn phát hiện thân thể của mình dường như đã trở thành thiên địa nguyên khí một bộ phận. Chương 1212, thiên địa một mạch pháp tầng thứ tư chương 1212, thiên địa một mạch pháp tầng thứ tư, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Muốn chân chính hoàn thành tầng thứ 3 đột phá, còn cần làm được thiên địa đồng nguyên. Nói cách khác, muốn để chính mình chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm thuần túy nhất thiên địa nguyên khí. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến chân nguyên tan rã, công lực mất hết. Nhưng Doanh Khải lại không có chút nào do dự, bắt đầu nếm thử cái này chật vật chuyển hóa quá trình. Hắn điều động thể nội Thái Hư chi khí, bắt đầu từng chút chuyển hóa chính mình chân nguyên. Mỗi chuyển hóa một phần, hắn cũng cảm giác mình cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ một phần. Thời gian dần qua, Doanh Khải phát hiện chính mình dường như có thể nghe được giữa thiên địa nhịp đập. Sông núi cỏ cây sinh trưởng, tầng mây lưu chuyển, gió đang gào thét, tất cả đều rõ ràng truyền vào trong cảm nhận của hắn. Loại này cảm giác huyền diệu nhường hắn say mê không thôi, nhưng hắn như cũ duy trì thanh tỉnh. Trải qua nhiều lần đột phá kinh nghiệm, hắn biết càng là như thế, càng phải chú ý cẩn thận. Quả nhiên, làm chân nguyên chuyển hóa tới một nửa lúc, Doanh Khải đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực đẩy. Đối mặt cỗ này lực đẩy, Doanh Khải không có lựa chọn nên kháng, mà là mượn nhờ Thái Hư chi khí đặc tính, đem cỗ lực lượng này hóa giải, sau đó một lần nữa dung nhập tự thân. Thái Hư diễn hóa, vạn tượng vị nhất. Theo một tiếng quát nhẹ, Doanh Khải quanh thân vầng sáng dần dần biến sáng chói chói mắt. Trong mật thất nguyên khí điên cuồng phun trào, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy này trung tâm, Doanh Khải thân ảnh dần dần biến hư ảo, dường như sau một khắc liền phải hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất nguyên khí. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Khải đột nhiên mở hai mắt ra. Thành, một cỗ trước nay chưa từng có huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Hắn chân nguyên đã hoàn toàn chuyển hóa làm thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, mà bản thân hắn cũng thực hiện đúng nghĩa thiên nhân hợp nhất, thiên địa đồng nguyên. Nằm trong loại trạng thái này, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong phạm vi mấy ngàn dặm nguyên khí biến hóa. Càng quan trọng hơn là, thông qua lần này đột phá, hắn đối Thái Hư chi khí lý giải cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hai loại công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhường thực lực của hắn lần nữa nghênh đón bay vọt về chất. Hắn đứng dậy, tiện tay vung lên, chỉ thấy vô số thiên địa nguyên khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành các loại hình thái. Loại này đối nguyên khí trường khống đã viễn siêu trước đó, mà cái này vẫn chỉ là hắn vừa mới đột phá lúc trạng thái. Chờ hắn hoàn toàn vững chắc cảnh giới, thực lực nhất định sẽ còn nâng cao một bước. Mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không nóng lòng thu công, bởi vì một cái kỳ dị phát hiện hấp dẫn chú ý của hắn. Thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển xuất hiện dị thường. Cái này hai cỗ ngày bình thường ôn hòa lực lượng, giờ phút này lại như là hai cái thức tỉnh giao long ở trong kinh mạch sao động bất an. Doanh Khải có thể cảm nhận được rõ ràng bọn chúng nội bộ ẩn chứa một loại mong muốn đột phá rào chắn mạnh mẽ xúc động. Nhắm mắt ngưng thần, ý thức của hắn chìm vào linh hải. Tại linh thức quan sát hạ, âm khí như mực tĩnh mịch hùng hậu, dương khí như lửa giống như sáng tỏ nóng bỏng. Hai cỗ lực lượng lưu chuyển quy tích cũng biến thành khác biệt trước kia, không còn là đơn giản âm dương phân hóa, mà là tại trong vô ý thức tạo thành một cái mơ hồ thái cực đồ án. Biến hóa như thế làm cho Doanh Khải trong lòng hơi động. Kết hợp thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 3 sau khi đột phá đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ, hắn đột nhiên ý thức được, khả năng này là thiên địa một mạch pháp tầng thứ 4 sắp có chỗ triệu chứng đột phá. Cẩn thận xem công pháp 3 tầng trước nội dung, mọi thứ đều biến rộng mở trong sáng. Tầng thứ nhất cường điệu tại phân biệt cảm giác, nhường người tu hành có thể chuẩn xác nắm chắc thiên địa nguyên khí tính chất. Tầng thứ hai chủ yếu tu tập điều khiển phương pháp, phải làm được đối khí tùy tâm sử dụng. Tầng thứ ba thì giảng cứu âm dương trung tế, làm hai loại nhìn như đối lập lực lượng đạt tới vi diệu cân bằng. Mà tầng thứ tư thì là muốn siêu việt loại này mặt ngoài đối lập, trực chỉ âm dương bản nguyên. Doanh Khải trong lòng dần dần tạo thành một cái rõ ràng nhận biết. Âm dương là đại đạo diễn hóa hai loại hình thức. Muốn đột phá tầng thứ tư, mấu chốt ngay tại ở đánh vỡ loại này biểu tượng ngăn cách. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Doanh Khải quyết định đếm thử bắn vọt thiên địa một mạch pháp tầng thứ tư đột phá. Hắn đầu tiên là vận chuyển Thái Hư chi khí, ở trong kinh mạch hình thành từng đạo phòng hộ, lấy ứng đối khả năng xuất hiện phản vệ. Coi chừng cảnh đạt tới trạng thái tốt nhất lúc, hắn bắt đầu chính thức vận chuyển công pháp. Thể nội âm dương nhị khí nhận dẫn dắt, dần ngừng lại sao động. Một loại huyền diệu vận luật bắt đầu ở trong cơ thể hắn hình thành, dường như có thể cảm ứng được giữa thiên địa bản nguyên nhất rung động. Thái Hư chi khí ở trong kinh mạch đi khắp, mỗi tới một chỗ đều sẽ gây nên âm dương nhị khí của mình. Ba loại lực lượng chấn động hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái ổn định tuần hoàn. Dưới loại trạng thái này, Doanh Khải tâm thần càng thêm thông minh, dường như có thể trực tiếp cảm giác được thiên địa đại đạo vận hành. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nếm thử tiến thêm một bước dẫn đạo. Đầu tiên là đem thể nội âm dương nhị khí hoàn toàn tách rời. Sau đó, Doanh Khải nhường cái này hai cỗ lực lượng lấy thái cực đồ quỹ tích vận chuyển. Quá trình này cực kỳ huyền diệu. Âm dương nhị khí đang vận hành lúc lại không ngừng đan xen, mỗi một lần giao thoa đều sẽ sinh ra biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản rét lạnh thấu xương âm khí dần dần có một tia ấm áp, nóng bỏng cùng bạo dương khí cũng biến thành ôn hòa nội liễm. Càng kỳ diệu hơn chính là loại biến hóa này ảnh hưởng đến Doanh Khải quanh thân thiên địa nguyên khí. Vô số tinh thuần linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại ở gần thân thể của hắn trong nháy mắt tự động chia ra làm âm dương nhị khí, chủ động gia nhập vào cái kia thái cực quỹ tích bên trong. Loại cảnh tượng này nhường Doanh Khải mừng rỡ như điên, hắn biết mình tìm đúng phương hướng. Nhưng mà, chân chính mong muốn đột phá tầng thứ tư cũng không có đơn giản như vậy. Trải qua nhiều lần nếm thử, Doanh Khải phát hiện đơn thuần nhường âm dương nhị khí dựa theo đặc biệt quỹ tích vận chuyển là xa xa không đủ. Mỗi khi hắn mong muốn tiến thêm một bước lúc, cái này hai cỗ lực lượng sẽ xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Tại lặp đi lặp lại suy tư cùng nếm thử sau, hắn rốt cục lĩnh ngộ được mấu chốt. Không thể dùng ngoại lực cưỡng ép dẫn dắt âm dương nhị khí dung hợp. Cách làm này mặc dù ở ngoài mặt nhường hai cỗ lực lượng gần sát, nhưng trên thực tế lại vi phạm với bọn chúng tự nhiên thuộc tính. Chân chính dung hợp vẫn là cần để cho bản thân nước chảy thành sông. Bởi vì cả hai vốn là một thể, chỉ là tại trên biểu tượng bày biện ra khác biệt hình thái. Cái này lĩnh ngộ nhường Doanh Khải rộng mở trong sáng, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn trước tiên đem lực chú ý đặt ở quan sát và thuận theo bọn chúng quy luật tự nhiên bên trên. Tiêu đạo âm dương, nói cho cùng, chính là thiên địa vận hành tự nhiên phát tắc. Theo không ngừng xâm nhập, Doanh Khải cảm nhận được thể nội bắt đầu dựng dục ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Cỗ lực lượng này không còn mang theo rõ ràng âm dương thuộc tính, ngược lại bày biện ra một loại gần như trung tính trạng thái. Nhưng chính là loại này nhìn như bình hòa lực lượng, lại ẩn chứa viễn siêu âm dương nhị khí uy năng. Cỗ này bản nguyên chi lực xuất hiện, nhường Doanh Khải minh bạch, mình đã đụng chạm đến thiên địa một mạch pháp tầng thứ tư cánh cửa. Một bước cuối cùng, thì cần muốn để loại lực lượng này tại thể nội hoàn thành thuế biến. Mà cái này thuế biến, đem trực tiếp ảnh hưởng hắn phải chăng có thể thuận lợi đột phá tầng thứ tư. Chương 1213, thành công đột phá. Chương 1213, thành công đột phá. Bản nguyên chi lực bắt đầu chậm rãi ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Những nơi đi qua đều sẽ dẫn phát thể nội sinh ra biến hóa mới. mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch đều tại loại lực lượng này tẩy lễ phát xuống mọc lên biến hóa. Loại sửa đổi này cũng không kịch liệt, mà lại như mưa xuân giống như ôn hòa kéo dài. Thái hư chi khí tại Doanh Khải thể nội tạo thành thiên nhiên phòng hộ, là loại này thuế biến cung cấp bảo hộ. Giữa thiên địa nguyên khí thì liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, bổ sung tiêu hao lực lượng. Ở trong quá trình này, kia vốn cổ phần nguyên chi lực cũng biến thành càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cường đại. Không biết qua bao lâu, Doanh Khải bỗng nhiên cảm nhận được có một tầng bình chướng vô hình bị đánh phá. Cả người cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới một cái độ cao mới. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, như là một người mù đỗng nhiên nhìn thấy quang minh đồng dạng, để cho người ta không nói ra được ngạc nhiên mừng rỡ. Doanh Khải từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bước vào thiên địa một mạch pháp tầng cảnh giới thứ 4. Thành công đột phá tầng cảnh giới thứ 4 sau, Doanh Khải cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa, nhất trực quan tăng lên, thể hiện tại âm dương nhị khí chất biến bên trên. Trải qua bản nguyên chi lực tẩy lễ, nguyên bản âm dương nhị khí đã thay ra đổi định. Âm có thể hóa dương, dương có thể hóa âm, loại này chuyển hóa càng thêm thông thuận tự nhiên. Càng quan trọng hơn là bản nguyên chi lực thu hồi được. Cỗ này tân sinh lực lượng mặc dù còn rất non nớt, nhưng lại cho Doanh Khải mang đến mới manh mối. Nó có thể duy trì tại một loại trung tính trạng thái, nhưng tất cả biến hóa hóa thành hư vô. Thậm chí cưỡng ép cải biến đã làm ra biến hóa đồ vật, nhường trở về bản nguyên. Về mặt sức chiến đấu, lần này đột phá giống nhau mang đến bay vọt về chất. Chỉ là bản nguyên chi lực liền để thực lực của hắn tăng lên mấy lần. Bởi vì loại lực lượng này có thể tùy cơ ứng biến, trong chiến đấu có thể căn cứ cần tùy thời cải biến thuộc tính, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Không chỉ có như thế, thân thức cũng biến thành càng thêm lương thực, cảm giác phạm vi lần nữa đạt được tăng lên. Doanh Khải âm thầm tin tức cảm thán, khó trách trong cổ tịch nói, tu luyện tới tầng thứ tư, chính là chân chính đụng chạm đến nói cánh cửa. Lần này đột phá, không chỉ có nhường thực lực của hắn đạt được vượt qua thức tăng lên, cũng vì sau này tu hành chỉ rõ phương hướng. Sau đó thời gian, Doanh Khải trong động phủ tính toán mấy ngày, lấy củng cố thiên địa một mạch pháp thiên nhất hóa khí trải qua đột phá mang đến cảnh giới đột phá. 4 ngày qua đi, Doanh Khải mới rời khỏi động phủ, một lần nữa trở lại phía sau núi ở trong. Hắn đi xem nhìn Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt tình huống, hai người vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Nghĩ đến lần này cảm ngộ đối hai người hẳn là có rất lớn đột phá không gian, chỉ là không biết rõ đến cùng có thể lấy được bao nhiêu tiến bộ. Doanh Khải không có suy nghĩ quá nhiều, chờ hai người sau khi xuất quan, tất cả tự nhiên sẽ hiểu. Đến lúc đó cũng có thể tại trên người các nàng thử một chút chính mình vừa mới đột phá thiên địa một mạch pháp tầng thứ 4. Khó được nhàn rỗi, Doanh Khải chuẩn bị đi tìm Vân sư thúc hỏi thăm Thái Hư Quan gần đây tình huống. Kia cỗ tràn ngập tại Thái Hư Quan bốn phía các loại khí tức đã biến càng lúc càng nồng nặc. Rất hiển nhiên, là tụ tập tại Thái Hư Quan người chung quanh tại dần dần gia tăng. Theo lý thuyết, loại sự tình này đặt ở bất kỳ một cái nào những tông môn khác, đều là không có khả năng tùy tiện không nhìn. Nghiêm trọng, có thể trực tiếp coi là đối tông môn khiêu khích, đánh chết tại chỗ. Nhưng nhìn Thái Hư Quan gần nhất không có chút nào động tác phản ứng, Doanh Khải cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên dự định đi Vân sư thúc nơi đó hỏi một chút tình huống, Thái Hư Quan đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Doanh Khải tìm tới Vân sư thúc lúc, Vân sư thúc ngay tại hậu điện một chỗ trong đình viện thưởng thức trà. Sư thúc. Doanh Khải tiến lên hành lễ. Vân sư thúc ra hiệu hắn ngồi xuống, đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi nói chút chuyện. Doanh Khải tại đối diện ngồi xuống, Vân sư thúc rót cho hắn chén trà, chậm rãi nói rằng, gần nhất Thái Hư Quan bốn phía thám tử càng ngày càng nhiều, những tông môn khác ánh mắt đều tụ tập tại Thái Hư Quan bên trên. Ta đã cảm thấy. Doanh Khải gật đầu, chúng ta cần phải có động tác sao? Không cần. Vân sư thúc nói rằng, ta chuẩn bị đem Thái Hư Quan hạn chế hoàn toàn giải trừ, nhờ ngoại môn người đều có cơ hội tiến Thái Hư Quan tham quan. Đây là vì sao? Doanh Khải biến càng thêm nghi hoặc. Vân sư thúc khẽ nhấp một cái trà, cười nói, bởi vì cái gọi là minh người không tránh, trí giả không sợ. Thái Hư Quan có thể ở Đông Cực Đại Lục sừng sững mấy ngàn năm, tự có đạo lý riêng. Các đại tông môn phái ra thám tử, đơn giản là muốn dò xét chúng ta hư thực. Cùng nó để bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, không bằng quang minh chính đại mở ra, để bọn hắn vào. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, nói như vậy, mở ra ngược lại là một loại trấn nhiếp. Không tệ. Vân sư thúc tán thưởng nhìn hắn một cái, càng là có lực lượng người, mới càng không sợ người khác tới nhìn. Ta Thái Hư Quan mở ra tông môn, chính là muốn nói thiên hạ biết người, chúng ta Thái Hư Quan nội tình. Cứ như vậy, những cái kia ngao ngoe muốn động tông môn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Doanh Khải bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, như thế biện pháp tốt. Hắn trên miệng nói đến nhẹ nhàng như vậy, kỳ thật trong lòng đã mắng lên hoa. Không phải đối cái khác đồ vật, mà là đối những cái kia sắp tràn vào Thái Hư Quan ngoại phái người chửi mắng. Lần trước Thái Hư Quan chỉ bung ra mấy chục người danh ngạch, đều mang đến một chút phiền toái. Lần này toàn diện mở ra, Thái Hư Quan chỉ sợ thời gian rất lâu đều an ổn không được, mà hắn hiện tại cần nhất chính là một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Bây giờ, chỉ sợ muốn bị hoàn toàn phá vỡ. Trong lòng thở dài, nhưng việc này cũng không phải hắn có thể làm chủ vấn đề, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước. Lúc này, Vân sư thúc còn nói thêm, ta chuẩn bị cho ngươi đi Tàng Kinh Các tọa trấn một đoạn thời gian, để tránh có chút làm loạn người đối Tàng Kinh Các nghĩ cách. Dù sao Tàng Kinh Các chính là ta Thái Hư Quan nơi quan trọng nhất một trong. Chờ mở rộng sơn môn sau, ta cùng cái khác Thái Hư Quan trưởng lao chỉ sợ có thật nhiều chuyện phải xử lý, không rảnh bận tâm các mặt. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, để ngươi tạm thời tọa trấn, ta tương đối yên tâm. Doanh Khải chắp tay, gật đầu bằng lòng. Ngược lại trong khoảng thời gian này cũng không cách nào an tâm tu luyện, đi trấn thủ một đoạn thời gian Tàng Kinh Các cũng không vấn đề gì. Hắn còn có thể mượn cơ hội này nhiều hơn đọc Tàng Kinh Các bên trong trải qua sách, lấy đề cao tự thân cảnh giới. Cũng coi là không tệ khác loại đột phá phương pháp. Tại Doanh Khải trước khi đi, Vân sư thúc cuối cùng nhắc nhở hắn một câu, ngươi phải nhớ kỹ, Thái hư quan mở ra sau, người tiến vào rồng rắn lẫn lộn, nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể phớt lờ. Đệ tử minh bạch. Doanh Khải trịnh trọng gật đầu. Theo Vân sư thúc bên kia rời đi, Doanh Khải trực tiếp tiến về tàng kinh các bên trong ngồi xuống. Trước đó tại tàng kinh các bên trong vì hắn dự lưu cái kia tu luyện thất bây giờ còn tại. Nhưng đệ tử khác tu luyện thất toàn bộ đại môn đóng chặt, không người ở bên trong. Nghĩ đến hẳn là bị Vân sư thúc an bài tới Thái hư quan địa phương khác đi. Dù sao hoàn toàn bung ra Thái hư quan cũng không đại biểu thật được những cái kia kẻ ngoại lai tùy tâm sử dụng. Nên cấm chỉ địa phương đều cần an bài nhân thủ đi phòng hộ, để tránh bị người tùy ý xâm nhập. Chương 1214, kỳ quái người tới chương 1214, kỳ quái người tới cứ như vậy qua mấy ngày, Thái hư quan mở ra thời gian rốt cuộc đến. Sáng sớm, liền có vô số tu sĩ chen chúc mà tới. Bọn hắn có là mộ danh mà đến, có là chịu tông môn điều động, mục đích không giống nhau. Trong lúc nhất thời, ngày bình thường vắng ngắt Thái hư quan, đông nhiên biến vô cùng náo nhiệt. Những cái kia tiềm phục tại chỗ tối đám thám tử rốt cục có thể quang minh chính đại tiến vào Thái hư quan. Mà bọn hắn rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ tới mục tiêu, chính là Thái hư quan bên trong như sấm bên thai tàng kinh các. Cùng lúc đó, Doanh Khải tại tàng kinh các bên trong cuối cùng vẫn là không thể an tĩnh ngồi xuống tu luyện. Đối mặt cất đặt tại tàng kinh các rất nhiều công pháp bí tịch, hắn làm sao có thể chịu đựng xuống dưới. Thế là trong khoảng thời gian này, hắn theo tàng kinh các một tầng bắt đầu, tìm kiếm lật xem rất nhiều công pháp bí tịch. Ngươi đọc huyền môn bất thu hoạch được 50 năm tu vi. Ngươi đọc Tuyết Sơn thần thương thu hoạch được 50 năm tu vi. Ngươi đọc chờ Doanh Khải cưỡi trên tàng kinh các tầng thứ 2, hắn đã không biết trong đầu nghe được bao nhiêu lần tương tự thanh âm. Đến mức hắn vừa mới đột phá tới Tiên Quân đại hậu kỳ linh hải, đã lần nữa tràn đầy, cơ hội đã đạt tới cực hạn. Rơi vào đường cùng, Doanh Khải chỉ có thể tạm thời từ bỏ đọc thư tịch. Bởi vì đạt tới linh hải hạn mức cao nhất sau, dọn không ra địa phương dung nạp dư thừa nguyên khí, lại tiếp tục thu nạp, chỉ có thể sinh ra hai loại kết quả. Hoặc là bởi vậy khống chế không nổi đối cảnh giới áp chế, từ đó bị ép tiến hành cảnh giới đột phá. Hoặc là dư thừa nguyên khí lại bởi vậy uổng phí hết, hoàn toàn mất đi nên có tác dụng. Hiển nhiên, hai loại kết quả đều không phải là Doanh Khải bây giờ nghĩ nhìn thấy. Hiện tại chính là Thái hư quan mở rộng sơn môn thời điểm, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tràn vào Thái hư quan, lúc này tiến hành cảnh giới đột phá, cực lớn khả năng bại lộ chính mình, từ đó mang đến phiền toái. Lại thêm vừa mới đột phá Tiên Quân đại hậu kỳ không lâu, liên tục không ngừng đột phá sợ rằng sẽ dẫn phát liền Doanh Khải cũng nghĩ không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng. Rất có thể bởi vì thân thể không thể thừa nhận liên tục cao áp, từ đó làm cho tu luyện ra hiện vấn đề. Tóm lại, lựa chọn đột phá nhất định là hiện tại dự tính xấu nhất một trong, mà tràn ra lãng phí dư thừa nguyên khí, càng là hoàn toàn không cần thiết. Cho nên Doanh Khải chỉ có thể dừng lại đọc tiếp, an tĩnh tiêu hóa thu hoạch nguyên khí, nhìn xem có thể hay không áp xúc nguyên khí, là Linh Hải đưa ra vài chỗ, sau đó lại nhét một chút đi vào. Trừ cái đó ra, Doanh Khải trải qua những ngày này đối tàng kinh các bí tịch đọc, cũng không có tiếp tục tu luyện mới bí tịch dự định. Lập tức mấy môn công pháp tu luyện đã để hắn có chút bận bịu không đến, lại tiếp tục tu luyện, chỉ là tham thì thâm. Tại các loại nguyên nhân ảnh hưởng dưới, Doanh Khải chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò đã tu luyện mấy môn công pháp, truy cầu mau sớm đột phá, từ đó có thể tu luyện công pháp mới. Sau đó lại là mấy ngày đã qua, rốt cục vẫn là có người kìm nén không được, đối tàng kinh các bên này động tâm tư. Một gã thân mang thanh sam tu sĩ trẻ tuổi, thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng lẽ chui vào tàng kinh các phụ cận. Hắn nhìn chung quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, liền lặng yên không một tiếng động hướng tàng kinh các tới gần. Ngay tại hắn sắp đạp vào tàng kinh các nấp thang trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên đem hắn tung bay ra ngoài. A! Tu sĩ trẻ tuổi kinh hô một tiếng, trung điệp quằn xuống đất. Hắn vừa muốn đứng lên, lại là một cỗ kình phong đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh ra mấy trượng xa. Tu sĩ kia vội vàng vận chuyển chân nguyên hộ thể, nhưng lại phát hiện thể nội chân nguyên căn bản là không có cách điều động, dường như bị lực lượng nào đó phong tỏa. Ai? Hắn hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Mà đáp lại hắn, lại là một đạo vô hình kinh khí. Lần này, càng là trực tiếp đem hắn đánh ra tàng kinh các phạm vi. Tu sĩ trẻ tuổi dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào trốn. Tàng kinh các chỗ sâu, Doanh Khải nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này bất nhập lưu nhân vật, liền nhường hắn xuất thủ tư cách đều không có, tùy ý điều động một sợi thái hư chi khí cũng đủ để đem nó đánh lui. Mấy ngày kế tiếp, những chuyện tương tự thường có xảy ra. Có là độc hành khách, có là kết bạn mà đến, thậm chí còn có đánh lấy tham quan danh nghĩa mong muốn lẫn vào. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Doanh Khải nhẹ nhõm đánh lui. Những người này tu vi phần lớn tại Tiên Quân cảnh, mạnh nhất cũng bất quá Tiên Quân hậu kỳ, đối với hiện tại Doanh Khải mà nói, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Thẳng đến ngày thứ 7, một cái đặc thù khách tới thăm xuất hiện. Đó là một thân mang cẩm tú hoa phục người trẻ tuổi, nhìn tuổi không lớn lắm, lại cho người ta một loại cùng tuổi tác không hợp cảm giác tang thương. Hắn chậm rãi đi vào tàng kinh các trước, thật sâu nhìn thoáng qua lầu các, sau đó không chút do dự cất bước tiến lên. Doanh Khải vốn cho rằng đây cũng là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đang chuẩn bị như thường ngày đồng dạng đem nó đánh lui. Nhưng khi thần trí của hắn dò xét qua đi lúc, lại kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi này thể nội vậy mà không có một tia chân nguyên chấn động. Không chỉ có như thế, đối phương kinh mạch thất linh bất lạc, căn cốt đứt đoạn, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo. Đây rõ ràng chính là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Doanh Khải không khỏi hơi kinh ngạc. Không rõ một tên phế nhân tại sao lại đến đánh tàng kinh các chủ ý, nhưng hắn vẫn là dựa theo lệ cũ ra tay, một đạo vô hình kình khí đánh phía người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi dường như sớm có đoán trước, thân hình thoát một cái, miễn cưỡng tránh đi một kích này. Mặc dù thân thể của hắn tàn phá, nhưng thân pháp lại cực kỳ linh xảo, hiển nhiên trước đó cũng không phải là người yếu gì. Bất quá đạo thứ hai kình khí theo sát mà tới, lần này hắn không thể hoàn toàn né tránh, bị đánh trúng mà bay, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Các hạ thủ đoạn cao cường. Người trẻ tuổi lau đi vết máu ở khóe miệng, vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, bất quá, hôm nay ta là tình thế bắt buộc. Nói xong, hắn lại một lần xông về phía trước. Doanh Khải thấy thế, lại là một đạo kình khí đánh ra. Lần này, người trẻ tuổi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Nhưng nhường Doanh Khải ngoài ý muốn chính là, đối phương lại dãy rủa lấy bò lên, tiếp tục hướng phía trước. Làm gì tự rước lấy đủ. Doanh Khải bí mật truyền âm, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng tiến vào Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các cũng không phải các ngươi có thể tùy ý bước vào địa phương. Người trẻ tuổi nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được thanh âm, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định. Tiền bối nói đúng, nhưng ta nhất định phải thử một lần. Lời còn chưa dứt, hắn vậy mà lại một lần bật lên. Doanh Khải bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ lần nữa đem hắn đánh bay. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, người trẻ tuổi từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ, cho dù vết thương chẳng trị cũng muốn xông về phía trước. Thẳng đến cuối cùng, hắn thực sự chống đỡ không nổi, mới không cam lòng rời đi. Doanh Khải vốn cho rằng chuyện này như vậy kết thúc, nhưng ngày thứ hai, người tuổi trẻ kia lại tới. Hơn nữa vẫn như cũng là bất kể không để ý xông về phía trước, cho dù lần lượt bị đánh bay cũng không tức giận chút nào. Cứ như vậy kéo dài dòng dã 3 ngày. Mỗi một ngày, người tuổi trẻ kia đều sẽ tới Tàng Kinh Các trước, sau đó không ngừng nếm thử xâm nhập, thẳng đến thể lực hao hết mới rời khỏi. Ngày thứ tư, khi tuổi trẻ người xuất hiện lần nữa lúc, Doanh Khải rốt cục nhịn không được mở miệng, ngươi vì sao cố chấp như thế? Chương 1215, được Khải kế hoạch một trong chương 1215, được Khải kế hoạch một trong người trẻ tuổi dừng bước lại, nhìn qua Tàng Kinh Các phương hướng nói rằng, bởi vì nơi này là hy vọng cuối cùng của ta. Hy vọng? Doanh Khải có chút không hiểu, coi như để ngươi tiến vào Tàng Kinh Các, ngươi cũng không cách nào tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Ta biết. Người trẻ tuổi cười khổ nói, nhưng ta vẫn còn muốn thử một chút, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng muốn đem hết toàn lực. Doanh Khải trầm mặc một lát, lại hỏi, kinh mạch của ngươi cùng căn cốt là thế nào đoạn? Nâng lên cái này, người tuổi trẻ ánh mắt biến ảm đạm, bị người làm hại. Phế đi ta tu vi, cũng đoạn tuyệt ta tu luyện khả năng. Cho nên ngươi là muốn tại Tàng Kinh Các bên trong tìm kiếm phương pháp khôi phục. Doanh Khải rốt cuộc hiểu rõ đối phương dụng ý không tệ. Người trẻ tuổi gật đầu, ta biết loại tình huống này gần như không có khả năng khôi phục, nhưng Thái Hư Quan Tàng Kinh Các bên trong cất chứa vô số công pháp bí tịch, nói không chừng liền có cải tự hồi sinh pháp môn. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng phải tìm tới nó. Doanh Khải nghe được hắn trong lời nói quyết tâm, nhưng vẫn là nói rằng, ngươi hẳn là minh bạch, loại trình độ này thương thế, liền xem như Thái Hư Quan cũng chưa chắc có bất kỳ biện pháp. Cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi tìm những đường ra khác. Không có những đường ra khác. Người trẻ tuổi tinh thần chán nản lắc đầu, những năm này, ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, bái phỏng vô số danh y, thậm chí không tiếc trọng kim cầu mua các loại bí pháp, nhưng đều không dùng, thương thế của ta quá nặng, đã đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Thái Hư Quan Tàng Kinh Các là hy vọng cuối cùng của ta, nếu như nơi này cũng không có biện pháp, vậy ta cũng nhận. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc, cho nên, tại hoàn toàn hết hy vọng trước đó, ta nhất định phải vào xem. Vừa dứt lời, hắn lại muốn xông về phía trước. Doanh Khải một đạo kinh khí đem nó ngăn lại, ngươi liền không sợ ta trực tiếp giết ngươi sao? Người trẻ tuổi lộ ra một nụ cười khổ, cái mạng này đã sớm nên ném đi, nếu như có thể chết ở Thái Hư Quan Tàng Kinh Các trước, cũng coi là một loại vinh hạnh. Ít ra chứng minh ta cố gắng qua, phấn đấu qua, không hề từ bỏ qua. Nhìn xem người trẻ tuổi quyết tuyệt ánh mắt, Doanh Khải lâm vào trầm tư. Hắn có thể cảm nhận được đối phương loại kia đập nồi dìm thuyền giác ngộ, vì một tia hy vọng cũng ở đây không tiếc. Nhưng cùng lúc hắn vô cùng rõ ràng, lấy đối phương hiện tại trạng thái, coi như đạt được một ít công pháp bí tịch, cũng căn bản không cách nào tu luyện. Đây quả thực là một cái vòng lặp vô hạn. Bất quá Doanh Khải cũng không có trực tiếp bỏ đi người tuổi trẻ hy vọng, mà là nói rằng, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nếu là ngày mai còn muốn đến, ta có lẽ sẽ yếu bớt một chút lực đạo. Người trẻ tuổi nghe vậy sững sờ, lập tức không mình hành lễ, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn quay người rời đi, bóng lưng hơi có vẻ điệu hiệu. Nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Người này tao ngộ, cũng là đưa tới hắn một chút hứng thú. Bởi vì trải qua những ngày qua quan sát, hắn phát hiện người này thương thế bên trong, vậy mà lưu lại có U Minh Tông lực lượng. Nhớ tới U Minh Tông, Doanh Khải có thể tuyệt không lạ lắm. Ban đầu ở Thái Hư Quan bên ngoài, cùng Tàng Kinh Các bên trong, hắn đã giao thủ 2 lần. Như người này quả nhiên là bởi vì U Minh Tông mà tổn thương, hắn cũng không để ý cho U Minh Tông cái này nhiều lần quấy rầy hắn tông môn tìm một chút phiền toái. Sáng sớm hôm sau, người tuổi trẻ kia vừa chuẩn lúc xuất hiện tại Tàng Kinh Các trước. Nhưng lần này hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là đối với Tàng Kinh Các phương hướng không mình hành lễ, sau đó mới chậm rãi tiến lên. Doanh Khải thấy thế, vẫn như cũng là một đạo vô hình tình khí đem nó đánh lui. Bất quá lần này lực đạo rõ ràng so trước đó nhẹ đi nhiều, chỉ là đem người trẻ tuổi bước lui mấy bước, cũng không tạo thành quá lớn thương hại. Người trẻ tuổi đã nhận ra điều này, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Thế là, hắn vẫn là cùng trước đó như thế, lựa chọn lần lượt nếm thử, thẳng đến sức cùng lực kiệt mới không thể không rời đi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, người trẻ tuổi từ đầu tới cuối duy trì lấy loại này cố chấp thái độ. Mỗi ngày đều sẽ đến tới Tàng Kinh Các trước, cho dù bị đánh lui cũng không tức giận chút nào. Mà Doanh Khải cũng một mực tại bí mật quan sát lấy cái này đặc thù khách tới thăm, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Thời gian dần qua, hắn phát hiện người trẻ tuổi này trên thân dường như cất giấu không ít bí mật. Mặc dù kinh mạch đứt đoạn, nhưng hắn ý chí lại dị thường cứng cỏi. Hơn nữa theo lời nói của hắn cử chỉ đến xem, hiển nhiên xuất thân bất phàm, hẳn là một gia tộc lớn nào đó hoặc là tông môn đệ tử. Chỉ là không biết rõ đến tột cùng gặp cái gì, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Theo người trẻ tuổi không chối từ mệt mỏi lui tới Tàng Kinh Các, lại thêm Doanh Khải không ngừng tiêu giảm đối với hắn hạn chế. Rốt cuộc có một ngày, người tuổi trẻ kia đạp lên tảng kinh các bậc thang, chống đỡ tới gần tảng kinh các đại môn. Khi hắn nhìn thấy màu đỏ thắm cửa gỗ tại trước mắt hắn lúc, trong ánh mắt còn mang theo không dám tin vẻ mặt. Tiền bối người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, mong muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn nói xong, Doanh Khải thanh âm đã truyền đến, đã ngươi cố chấp như thế, cái này tảng kinh các đại môn cũng không phải không thể cho ngươi mở ra một lần. Người trẻ tuổi đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hắn giữ vững được thời gian dài như vậy, không phải là vì đợi đến giờ phút này sao? Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, lại gọi hắn làm sao có thể không kích động? Đi vào đi. Theo Doanh Khải vừa dứt tiếng, tàng kinh các màu đỏ thắm đại môn từ từ mở ra. Một hồi cổ pháp khí tức theo tàng kinh các đâu đập vào mặt, đem người trẻ tuổi vẻ mặt sắc mặt quét sạch sành sanh. Vô tận đấu chí cùng hy vọng hiện lên ở trên mặt hắn. Đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy cơ hội, có thể khôi phục hay không thương thế, một lần nữa thu hoạch được tu luyện tư cách. Hy vọng tất cả bên trong. Người trẻ tuổi phóng ra kiên định bộ pháp đi vào tàng kinh các. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu công pháp bí tịch, cho dù kiến thức rộng rãi hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy công pháp bí tịch. Hơn nữa mỗi một bản công pháp bí tịch đều không phải là phàm phẩm. Khó trách thế nhân sẽ nói Thái Hư Quan nội tình chi thâm hậu, tại Đông Cực Đại Lục không có bất kỳ cái gì tông môn có thể đối tới. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nhường hắn mở rộng tầm mắt. Hắn lần nữa té quỵ dưới đất, hướng về trống trải tàng kinh các bên trong, thật sâu thi lễ một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối thành toàn, văn bối suốt đời khó quên. Doanh Khải bình tĩnh thanh âm chậm rãi truyền đến, không cần đa lễ. Bất quá, ta cần nhắc nhở ngươi là, ngươi chỉ có thể ở một tầng tìm đọc tư tịch, không được tự tiện tiến vào tầng hai. Hơn nữa, bất kỳ bí tịch nào đều không được mang theo ra tàng kinh các. Người trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng, ngược lại càng thêm cảm kích, tiền bối yên tâm, văn bối cần tuân tiền bối dạy bảo. Với hắn mà nói, có thể tiến vào tàng kinh các cũng đã là một loại lớn lao ban ân, lại sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Đạt được Doanh Khải cho phép, người trẻ tuổi bắt đầu ở một tầng cẩn thận lật xem. Hắn theo cái thứ nhất giá sách bắt đầu, từng quyển lật xem, hy vọng có thể từ đó tìm tới có thể chữa trị chính mình thương thế bí tịch. Chương 1216, được Khải ra tay chữa thương. Chương 1216, được Khải ra tay chữa thương. Dù sao hắn đã từng cũng là thiên chi tiêu tử, đối các loại công pháp bí tịch đều có sự hiểu biết nhất định, bởi vậy lật xem cũng rất có hiệu suất. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đọc qua thư tịch càng ngày càng nhiều, hy vọng lại càng ngày càng xa vời. Hắn thử qua một chút ghi chép trị liệu kinh mạch cùng căn cốt chữa thương công pháp, nhưng những công pháp này đối với bình thường thương thế có lẽ hữu hiệu, đối với hắn loại này kinh mạch đứt đoạn, căn cốt toàn hủy thương thế lại là không hề có tác dụng. Hắn cũng muốn thử nghiệm lần nữa vận chuyển thể nội nguyên khí, dựa theo bí tịch bên trên phương pháp tiến hành tu luyện. Nhưng hắn kinh mạch sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, căn bản là không có cách ngưng tụ chân khí, thậm chí liền chân khí đều không cảm giác được. Mỗi một lần nếm thử, đều chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy càng thêm thống khổ cùng tuyệt vọng. Theo thời gian chuyển rời, người trẻ tuổi trên trán rịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Bởi vì hắn biết, chính mình chỉ sợ thật muốn đi tới tuyệt lộ. Thẳng đến cuối cùng, hắn rốt cục chậm rãi thả ra trong tay một bản bí tịch, trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm cùng tuyệt vọng. Đi đến một chỗ dựa vào tường giá sách bên cạnh, người trẻ tuổi vô lực dựa vào giá sách ngồi xuống. Ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật cũng chỉ có thể dạng này sao? Ngay cả Thái Hư Quan bên trong chân tàng bí tịch đều không thể trị liệu thương thế của hắn. Thế giới này, đối với hắn mà nói, thật còn có những khả năng khác sao? Hồi tưởng lại chính mình nhất hăng hái thời điểm, khi đó hắn vẫn là U Minh Tông thánh tử, thiên phú tuyệt luân, tiền đồ vô lượng, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà, đây hết thảy đều ở đằng kia một ngày im bặt mà dừng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, hắn bị người mà mình tín nhiệm nhất, cũng là hắn sư đệ, đương nhiệm U Minh Tông thánh tử ám toán. Người kia vì cướp đoạt hắn thánh tử chi vị, không tiếc sử dụng quỷ kế, tại hắn tu luyện thời khắc mấu chốt đánh lên hắn, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, tu vi tan tán, kinh mạch đứt đoạn, căn cốt toàn hủy, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Theo đám mây rơi xuống đáy cốc sau, hắn nhận hết khuất nhục cùng trào phúng. Vì thế, hắn đã từng liều mạng mong muốn khôi phục, thậm chí không tiếc đi khắp đại giang nam bắc, tìm khắp danh y y, hao hết gia tài, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời thở dài, thanh âm càng ngày càng thấp, tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, ta thật không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy kết thúc, hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Cảm giác nhân sinh của mình tựa như là một trận bi kịch, tại thời điểm huy hoàng nhất im bặt mà dừng, còn lại chỉ có bóng tối vô tận cùng thống khổ. Ta Phương Ly, thật chẳng lẽ muốn như vậy nhận mệnh sao? Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lom vào trong thịt, máu tươi đều rỉ ra. Rất hiển nhiên, hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy, cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ. Ngay tại Phương Ly nản lòng thoái chí, sắp hoàn toàn tuyệt vọng lúc, một thanh âm đông nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mặc dù rất nhỏ, lại dị thường rõ ràng, dường như trực tiếp tại trong đầu hắn quanh quẩn, thương thế của ngươi cũng không phải không có cách nào khôi phục. Phương Ly trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Chờ hắn nhớ lại âm thanh kia chủ nhân, Phương Ly mới đột nhiên nhớ tới, không phải là vị kia nhường hắn tiến vào tàng kinh các tiền bối sao? Mặc dù hắn không biết rõ vị tiền bối kia tại sao phải giúp trợ chính mình, nhưng hắn nhưng trong lòng dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Tiền bối, ngài là nói thương thế của ta thật có thể khôi phục? Hắn run rẩy thanh âm hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng bất an. Không tệ. Cái thanh âm kia trả lời khẳng định nói, thương thế của ngươi mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, chỉ là cần một chút thủ đoạn đặc thù mà thôi. Phương Ly nghe nói như thế, hy vọng trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối với không có một hai phía trước dùng sức dập đầu, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu, cầu tiền bối cứu ta. Vạn bối nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Cái thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó lại lần vang lên, không cần như thế. Ta cứu ngươi, cũng không phải là vì để cho ngươi báo đáp ta. Chỉ là nhìn ngươi cũng là một cái khả tạo chi tài, không đành lòng nhìn ngươi như vậy trầm luân mà thôi. Dừng một chút, thanh âm chủ nhân tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi cùng U Minh Tông có liên hệ. Có lẽ giữa chúng ta có thể có một ít hợp tác. Phương Ly nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hiển nhiên đối phương là biết mình cùng U Minh Tông ân oán, mong muốn lợi dụng chính mình tới đối phó U Minh Tông. Nhưng hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể khôi phục thương thế của mình, cho dù là lợi dụng hắn cũng không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù, chỉ muốn một lần nữa đoạt lại chính mình mất đi tất cả. Hắn không chút do dự nói rằng, tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối có thể cứu ta, ta Phương Ly cái mạng này chính là tiền bối. Ngày sau nếu có bất kỳ phân công, vạn bối tuyệt không chối từ. Cái thanh âm kia dường như rất hài lòng Phương Ly trả lời, lạnh nhạt nói, rất tốt. Đã như vậy, sau đó ta liền giúp ngươi một tay. Về phần có thể hữu hiệu hay không, liền xem ngươi tạo hóa. Là đa tạ tiền bối hào tâm tổn trí. Phương Ly quỳ trên mặt đất không nhúc đích, căn bản không dám có chút bất kính. Từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem quỳ trên mặt đất Phương Ly, Doanh Khải trong mắt lưu chuyển lên một chút ý cười. Hắn sở dĩ lựa chọn trợ giúp Phương Ly, là bởi vì nghe được Phương Ly nói một mình sau, mới biết được đối phương lại là U Minh Tông trước đây thánh tử. Có thể bị U Minh Tông định vì thánh tử, thiên phú tu luyện không cần nói cũng biết. Hơn nữa đối phương cùng đương nhiệm U Minh Tông thánh tử có thủ. Nếu là có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn xoay người, thì tương đương với tại U Minh trong tông sắp xếp một cái cực kỳ khủng bố ám tử. Chuyện này với hắn cùng toàn bộ Thái Hư Quan mà nói, đều là một chuyện tốt. Cho nên Doanh Khải mới quyết định xuất lực cho Phương Ly trị liệu thương thế. Lợi dụng Thái Hư chi khí đặc tính, hẳn là có thể làm được trị liệu a. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đột nhiên phất tay, một sợi Thái Hư chi khí bắn ra, rơi vào Phương Ly trên thân. Trong chốc lát, Phương Ly cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ lực lượng này ôn hòa mà cường đại, trong nháy mắt liền tưới nhuần hắn khô cạn kinh mạch, chữa trị hắn bị hao tổn căn cốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình những cái kia nguyên bản đã đứt gãy kinh mạch, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chữa trị. Đồng thời theo kia cỗ kỳ dị lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đỉnh trệ hứa cựu nguyên khí cũng bắt đầu chậm chậm lưu động lên. Loại cảm giác này, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. Từng có lúc, hắn cơ hồ cho là mình đã vĩnh viễn đã mất đi loại cảm giác này, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại có thể lần nữa ôn lại. Phương Ly kích động đến toàn thân run rẩy, hốc mắt ướt át. Hắn biết, chính mình thật sự có hy vọng. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Phương Ly biết, nhất định là một vị tu vi thông thiên đại năng đang âm thầm trợ giúp hắn. Chương 1217, hai vị thánh tử gặp nhau chương 1217, hai vị thánh tử gặp nhau theo Doanh Khải Thái Hư chi khí không ngừng rót vào. Phương Ly thương thế lấy một cái chậm rãi tốc độ tại khép lại. Thấy cảnh này, Doanh Khải trong lòng yên lặng gật đầu, đối Thái Hư chi khí lực lượng hết sức hài lòng. Hắn vốn chỉ là căn cứ thử một chút thái độ đến lợi dụng Thái Hư chi khí xem như về phần Phương Ly thủ đoạn một trong. Không nghĩ tới, vẻn vẹn cái thứ nhất thủ đoạn liền có thể lấy được như thế thành công hiệu quả. Về sau trải qua Doanh Khải suy nghĩ, hắn cảm thấy nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là Thái Hư chi khí trải qua đa trọng công pháp bí tịch giao nhau rèn luyện, đã đến hắn không có dự liệu được tình huống. Lại thêm Thái Hư chi khí bản thân ngay tại thiên địa nguyên khí cùng âm dương chi khí cùng hỗn độn chi khí hỗn hợp hạ sinh ra đồ vật. Kia ba đều là vận chuyển trên cơ thể người trong kinh mạch trọng yếu chi vật. Đặc biệt là âm dương nhị khí cùng hỗn độn chi khí, càng là cơ hồ thoát ly thế giới cơ bản quy tắc vận hành sản phẩm một trong. Kết hợp sử dụng hạ, có thể làm được nghịch phản kinh mạch, chữa trị thương thế, cũng liền có thể minh bạch tại sao. Đương nhiên, có thể là bởi vì tự thân đối âm dương nhị khí cùng hỗn độn chi khí lý giải còn chưa đủ khắc sâu, hay là bởi vì thiên địa quy tắc áp chế chờ một chút, tốc độ chữa trị không có Doanh Khải trong tưởng tượng như vậy cấp tốc. Hơn nữa theo chữa trị tiến độ tăng lên, chỉ là mượn nhờ Thái Hư chi khí, chỉ sợ rất khó làm được hoàn toàn chữa trị. Vì thế, Doanh Khải còn cần nghĩ biện pháp là nhất sau chữa trị chuẩn bị sẵn sàng, nếu không sẽ trực tiếp ảnh hưởng Phương Ly thực lực tổng hợp cùng tương lai tiềm lực phát triển. Đã chôn xuống một quả tại U Minh Tông quân cờ giá trị đương nhiên muốn càng lớn càng tốt. Chỉ có hoàn toàn chữa trị Phương Ly thương thế, hắn mới có cơ hội lần nữa cùng U Minh Tông đương nhiệm thánh tử làm tranh đoạt, đều lần nữa trở lại thánh tử chi vị. Lại càng không cần phải nói, hoàn toàn chữa trị sau, Phương Ly đối với hắn độ trung thành cũng có thể cao một chút. Đương nhiên, Doanh Khải không có nghĩ qua hoàn toàn khống chế Phương Ly. Dù sao cái loại này tiên tri tiêu tử, là tuyệt không có khả năng cam nguyện ở dưới người. Chỉ cần Phương Ly có thể ở thời điểm then chốt phát huy ra nhất định tác dụng, cũng đã đủ rồi. Hứa Cửu về sau, Doanh Khải thu hồi Thái Hư chi khí, chậm rãi nói rằng, "Tốt, hôm nay trị liệu dừng ở đây. Thương thế của ngươi quá sâu, đã chạm đến căn bản nhất đầu nguồn. Muốn chữa trị, không thể gấp tại cầu thành, đến từ từ sẽ đến. Ngày mai thời gian giống nhau, ngươi lại tới a." Phương Ly ánh mắt mang theo si ngốc nhìn xem thân thể của mình. Một cái như có như không nguyên khí chi lực tại hắn trong kinh mạch chậm chậm lưu động lấy. Vì giờ phút này, hắn đã từng không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu cùng thời gian. Nhưng mà, hôm nay tại vị này tàng kinh các cao nhân trị liệu xong, rốt cục nhường hắn nhìn thấy gần như hoàn toàn đoạn tuyệt con đường. Không hề nghi ngờ, giờ này phút này, vị kia tàng kinh các cao nhân tại hắn trong thai chính là như là đế quân giống như tồn tại. Hắn run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, ở trên yết hầu nhấp nô, tiếng nói mang theo rõ ràng thanh âm rung động, Phương Ly cẩn tuân tiền bối lời nói. Lại nhiều ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt Phương Ly lúc này kích động bạn phần tâm tình. Hắn khoanh tay không người, từng bước một chậm rãi lui về sau đi, thẳng đến tối lui ra khỏi tàng kinh các, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí xoay người, lần nữa thật sâu bái, sau đó mới nhẹ nhàng đóng lại tàng kinh các đại môn. Cuộc sống về sau bên trong, Phương Ly mỗi ngày đều sẽ dựa theo Doanh Khải chỉ định thời gian đến tàng kinh các chữa trị thương thế. Ngày qua ngày hạ, thương thế của hắn đạt được hết sức rõ ràng cải thiện. Chân nguyên chi khí không chỉ có thể ở trong kinh mạch trôi chảy vận chuyển, thậm chí đã có thể nhờ vào đó sử dụng đơn giản một chút chiêu thức. Phương Ly mừng rỡ như điên, hắn rốt cục chờ đến một ngày này, có thể lần nữa trở lại tu hành hàng ngũ. Cùng lúc đó, ngoại trừ Phương Ly mỗi ngày sẽ đến tàng kinh các chữa thương bên ngoài, những cái kia nhìn trộm tàng kinh các bí tịch người cũng biến thành càng lúc càng lớn mật. Theo mới đầu âm thầm thăm dò, lại đến lặng lẽ ẩn nút, phát triển cho tới bây giờ, đã là quang minh chính đại tại tàng kinh các bên ngoài đi dạo đại lượng. Dựa theo Thái Hư Quan quy củ, tàng kinh các tuy thuộc tại Thái Hư Quan trọng yếu nhất cấm địa một trong, nhưng chỗ quyền định phạm vi cũng chỉ có tàng kinh các bên trong. Cho nên, rất nhiều đối với thực lực mình đầy đủ tự tin, hoặc là thuần túy lá gan đủ lớn tu sĩ, liền dán Thái Hư Quan lệnh cấm biên giới một chút xíu thăm dò. Đương nhiên, tất cả có thể chân chính gần sát Thái Hư Quan người, đều là cường giả chiếm đa số. Không có thực lực người một khi tới gần, liền sẽ bị những cường giả này một ánh mắt dọa cho chạy. Thánh tử, chúng ta tại tàng kinh các vẻ ngoài xem xét hứa cửu, đến cùng là vì cái gì a? Người mặc trường sam màu tím phục sức một gã tiên quân trung kỳ tu sĩ, vẻ mặt cung kính đối bên người một gã cầm trong tay quạt xếp, thần sắc tiêu căng thanh niên hỏi thăm. Tên thanh niên kia mắt không chấp nhìn xem cao vút trong mây tàng kinh các đỉnh, khoe miệng hơi bệnh, run một cái quạt xếp, chậm rãi nói, tự nhiên là nhìn xem, có cơ hội hay không đi vào nhìn một chút. Lấy Thái Hư Quan tàng kinh các vang danh thiên hạ, nghe nói chân quý đông cực đại lục vô số tiên pháp bí tịch, chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào nhìn một chút sao? Đương nhiên muốn. Tiên quân trung kỳ tu sĩ không chậm trễ chút nào nói ra đáp án, nhưng nơi đây chính là Thái Hư Quan mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm địa một trong, chúng ta chỉ sợ sẽ không có cơ hội có thể vào nhìn một chút á ha ha. Được xưng là thánh tử thanh niên cười lạnh hai tiếng, không nhanh không chậm nói, cái này đông cực đại lục, còn không có chúng ta U Minh Tông không có được độ vận. Mặc dù có chút khó khăn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thánh tử anh minh. Sư đệ tin tưởng, U Minh Tông tương lai tại thánh tử dẫn đầu hạ, tất nhiên có thể càng thêm cường đại. Ha 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 ha. Đây là tự nhiên. Thanh niên ngửa mặt lên trời mà cười, hăng hái. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo đống nhiên xuất hiện thân ảnh, lại làm cho hai người đồng thời ngưng cười ý, bởi vì đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là mới vừa rồi rời đi tàng kinh các không lâu Phương Ly. Ân. U Minh Tông thánh tử lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm Phương Ly Hứa Cửu. Giống nhau, Phương Ly cũng tại nguyên chỗ sừng sốt Hứa Cửu, cặp kia vừa mới khôi phục nửa điểm thần thái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một tia ẩn dấu Hứa Cửu lửa giận tại trong con mắt điên cuồng thiêu đốt, dường như một giây sau liền phải nhào tới cùng nó nhất quyết sinh tử đồng dạng. Người sao lại ở đây? Đứng tại U Minh Tông thánh tử bên người cái kia tiên quân trung kỳ U Minh Tông đệ tử, vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Phương Ly, nơi này là nguyên nên tới địa phương sao? Còn có, nhìn thấy thánh tử, vì sao bất kính? Thật to gan. Cứ việc Phương Ly đầy ngập lửa giận, nhưng dựa theo U Minh Tông quy củ, các đệ tử khi nhìn đến thánh tử về sau đều phải cung kính hành lễ. Cho dù hắn vị này tiền nhiệm thánh tử cũng không ngoại lệ. Gặp qua thánh tử, Phương Ly cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, cung kính thi lễ một cái. "Ân, không tệ." U Minh Tông thánh tử chậm rãi nói, "Mặc dù ngươi bởi vì một chút ngoại ý muốn tu vi bị phế, bất quá cũng không cần nản chí, ta tin tưởng ngươi rồi sẽ tìm được cơ hội một lần nữa bước vào con đường tu hành." Lời nói nghe không có vấn đề gì, nhưng từ đầu đến cuối, U Minh Tông thánh tử trên mặt từ đầu đến cuối treo một vẻ như có như không vẻ cười nhạo. Chương 1218, không nể mặt mũi ra tay. Chương 1218, không nể mặt mũi ra tay. Rất hiển nhiên, trong lòng của hắn ý nghĩ cũng không phải là dạng này. Phương Ly có thể khôi phục hay không thương thế, một lần nữa đạp vào con đường tu hành, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Bởi vì chính là hắn ở sau lưng ra tay, còn có thể không rõ ràng sao? Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, nhưng U Minh Tông thánh tử không hề để tâm. Hắn hiện tại mới là U Minh Tông thánh tử, mà Phương Ly chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Tại U Minh Tông thực lực này vi tôn địa phương, Phương Ly có thể tiếp tục tồn tại, bất quá là dựa vào tiền nhiệm thánh tử dư bi mà thôi. Chờ thời gian lại lâu dài một chút, Phương Ly đem hoàn toàn trở thành U Minh bên trong không hề nghi ngờ phế vật. Đến lúc đó, mong muốn thế nào nắm, chỉ là hắn chuyện một câu nói. Bất quá, lúc này U Minh Tông thánh tử căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở một tên phế nhân trên thân. Bọn hắn sớm đã không phải cùng đường người, tương lai cũng hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên, có thể đáp lại Phương Ly một câu, hắn đều cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, lập tức rời đi a. U Minh Tông thánh tử trong lời nói mang theo không thể hoài nghi ngữ khí nói ra miệng. Phương Ly cũng không nói lời nào, chỉ là lần nữa hướng hắn thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Thương thế trên người hắn mới vừa vặn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không thể vào lúc này hành động theo cảm tính. Nếu để cho U Minh Tông thánh tử phát hiện hắn dần dần khôi phục thương thế sự thật, nhất định sẽ lần nữa lọt vào đối phương độc thủ. Nói không chừng, đối phương vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, sẽ hoàn toàn đem hắn gạt bỏ. Cho nên Phương Ly không có lựa chọn nào khác, nhất định phải làm ra nhường nhịn. Chờ thời cơ đã đến, mới có thể đứng đi ra. Nhìn xem Phương Ly rời đi bóng lưng, U Minh Tông thánh tử lại lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng, liền đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi lại, lần nữa đặt ở tàng kinh các phía trên. Đêm nay, hắn liền muốn tự mình đến thử một chút, cái này tàng kinh các bên trong, đến cùng có gì bí mật. Màn đêm buông xuống, Thái Hư Quan bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Vào ban ngày ồn ào náo động sớm đã rút đi, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang đánh vỡ đêm yên tĩnh. Tàng Kinh Các nguy nga thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm trang nghiêm túc mục, dường như một vị trầm mặc cự nhân bảo hộ lấy vô số bí mật. Vào ban ngày còn một bộ kiêu căng bộ dáng U Minh Tông thánh tử, giờ phút này đã đổi lại một thân y phục giả hành, thân hình như quỷ mị giống như tại Thái Hư Quan khu kiến trúc bên trong xuyên thẳng qua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tuần tra đệ tử, nương tựa theo tự thân cao siêu tu vi, rất nhanh liền lặng yên không tiếng động đi tới Tàng Kinh Các phụ cận. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái cao ngất lầu cát, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Vào ban ngày quan sát nhường hắn bước tin, Tàng Kinh Các thủ vệ không hề giống trong truyền thuyết xâm nghiêm như vậy. Có lẽ cái gọi là cấm địa chỉ là Thái Hư Quan cố lộng huyền hư thủ đoạn một trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. U Minh Tông Thánh Tử hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, thân hình thoát một cái, liền dung nhập hắc ám bên trong. Hắn giống như ưu linh, vô thanh vô tức tới gần Tàng Kinh Các, không có phát ra mảy may tiếng vang. Cũng không lâu lắm, liền đi tới Tàng Kinh Các trước cổng chính. Cẩn thận quan sát một chút trên cửa chính cấm chế, U Minh Tông Thánh Tử khoe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Những cấm chế này mặc dù tinh diệu, nhưng ở hắn xem ra, lại không phải không cách nào phá giải. Mà U Minh Tông vừa vặn đối phá giải trận pháp thủ đoạn cực kỳ am hiểu, điểm này cấm chế, căn bản không phải vấn đề. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, từ đó đổ ra một giọt chất lỏng màu đen, nhẹ nhàng bôi lên tại trên cửa chính. Cái kia màu đen chất lỏng dường như có một loại nào đó tính ăn mòn, tiếp xúc đến trên cửa chính cấm chế sau, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, toát ra từng sợi khói đen. Cấm chế quang mang bắt đầu biến ảm đạm, dần dần biến mất không thấy gì nữa. U Minh Tông Thánh Tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, sau đó nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, một cỗ cổ pháp khí tức lập tức đập vào mặt. Hắn không có lập tức đi vào, mà là cẩn thận quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có gì thường sau, mới cất bước đi vào. Tiến vào Tàng Kinh Các sau, U Minh Tông Thánh Tử lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Từng tầng kệ sách cao lớn, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hắn tùy ý cầm lấy một bản, lật xem một lượt, phát hiện nội dung phía trên thâm ảo vô cùng, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Không hổ là Thái Hư Quan Tàng Kinh Các, quả nhiên danh bất hư truyền. U Minh Tông Thánh Tử trong lòng thầm than, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nếu như có thể đem nơi này bí tịch toàn bộ mang về, thực lực cùng địa vị của hắn, tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Không có ở đây quá nhiều dừng lại, U Minh Tông Thánh Tử trực tiếp hướng phía Tàng Kinh Các tầng 2 lối vào đi đến. Trải qua vào 3 ngày quan sát, hắn phát hiện, Tàng Kinh Các chân chính chân tàng, chỉ sợ đều tại tầng 2 trở lên. Tầng này tiên pháp bí tịch mặc dù hi hữu, nhưng nhất định không phải tốt nhất một loại kia. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đạp vào tầng 2 nấc thang trong mấy mắt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên chống rông xuất hiện, hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể cũng đổ bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Người nào? U Minh Tông Thánh Tử trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía không có bất kỳ bóng người nào, cho dù hắn buông ra thần thức, cũng không cách nào điều tra đến bất kỳ đồ vật. Nhưng vừa rồi cỗ lực lượng kia lại là chân thực tồn tại, nhường hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Hừ, lén lén lẻn vào ta Thái Hư Quan Tàng Kinh Các, thật to gan. Một cái băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại Tàng Kinh Các bên trong quen quần, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào U Minh Tông Thánh Tử trong tai, nhường hắn cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. U Minh Tông Thánh Tử trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn có thể khẳng định, thanh âm này chủ nhân tu vi sâu không lường được, ở xa trên hắn. Chính mình lần này chỉ sợ là thật đá trúng thiết bản. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối chỉ là hiếu kỳ Thái Hư Quan Tàng Kinh Các, cũng vô ác ý. U Minh Tông Thánh Tử vội vàng giải thích nói, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát thân, không muốn cùng vị này cường giả bí ẩn xảy ra xung đột. Thần bí nhân kia cũng không để ý tới giải thích của hắn, mà là xuất thủ lần nữa. Một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đánh tới. U Minh Tông Thánh Tử lúc này ra tay mong muốn ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn phản kháng không hề có tác dụng, thậm chí ngay cả ngăn trở nhét cái kia đạo công kích một lát năng lực đều không có, liền bị triệt để đánh tan. Làm cỗ lực lượng kia lần nữa đụng vào trên người hắn lúc, lần nữa mạnh mẽ đem hắn tung bay, khiến cho đâm vào một cây trên giá sách, khiến trên giá sách thư tịch lập tức rơi lả tả trên đất. Giờ phút này, U Minh Tông Thánh Tử cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiền bối, vãn bối thật không muốn mạo phạm, còn mời tiền bối thả ta một con đường sống. U Minh Tông Thánh Tử lần nữa cầu xin tha thứ, nhưng mà đáp lại hắn vẫn là một đạo công kích mãnh liệt. Chương 1219, hai nữ xuất quan. Chương 1219, hai nữ xuất quan. Lần này cũng không phải là lực lượng vô hình, mà là một đạo có thể thấy rõ ràng kinh khí, như là lợi kiếm đồng dạng, hung hăng bổ vào trên người hắn. U Minh Tông Thánh Tử căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị cái kia đạo kinh khí bổ trúng, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Nằm dưới đất hắn, cảm giác cả người xương cốt đều dường như vỡ vụn đồng dạng, đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ ngất đi. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Thể nội hỗn loạn chân nguyên điên cuồng phun trào, hắn mong muốn chữa trị thương thế trên người, nhưng căn bản không cách nào ngưng tụ. Đã tới, liền lưu lại một vài thứ lại đi thôi. Thần bí nhân kia thanh âm vang lên lần nữa. U Minh Tông Thánh Tử trong lòng hoảng hốt, hắn không biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định không phải chuyện gì tốt. Vì thoát đi, hắn liều mạng vận chuyển thể nội còn sót lại chân nguyên, mong muốn tụ tập ra một tia lực lượng đến phản kháng. Nhưng mà, tất cả dãy rủa đều là vô dụng chi lực, bởi vì lao vùng bụt tới cố lực lượng kia cũng không phải là công kích, mà là giống như thủy triều khí tức, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn, đem hắn thể nội hỗn loạn chân nguyên cưỡng ép áp chế xuống. Ngay sau đó, một cỗ toàn tâm đau đớn theo trong kinh mạch của hắn truyền đến, đau đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. U Minh Tông Thánh Tử cảm giác được một cách rõ ràng, lưu chuyển ở trong cơ thể mình chân khí ngay tại một chút xíu sói mòn. Hắn thình lình minh bạch, đối phương cái này muốn chuẩn bị muốn phế hắn tu vi a?
Không, không cần. Van cầu ngươi, không cần phế tu vi của ta.
U Minh Tông Thánh Tử tê tê kiệt lực hô, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tu vi đối với một cái tu sĩ mà nói, so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, đặc biệt là thân ở U Minh Tông tu sĩ. Một khi tu vi bị phế, liền mang ý nghĩa đem hoàn toàn biến thành một tên phế nhân, sống không bằng chết. Nhưng mà thần bí nhân kia cũng không để ý tới hắn cầu khẩn, tiếp tục phá hủy lấy kinh mạch của hắn. U Minh Tông Thánh Tử chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình một chút xíu sói mòn, lại bất lực. Đau đớn kịch liệt kéo dài hứa cửu, rốt cục dần dần bình ổn lại. U Minh Tông Thánh Tử tê liệt trên mặt đất, như là bùn nhão đồng dạng, cũng không nhúc đích. Hắn cảm thấy mình thể nội chân nguyên đã biến mất non nửa, tu vi cũng bởi vì này thấp xuống một chút. Lúc này, thần bí nhân kia thanh âm vang lên lần nữa, trở về nói cho các ngươi biết U Minh Tông người, về sau đừng lại đến đánh ta Thái Hư Quan chủ ý, nếu không, lần sau cũng không phải là phế bỏ một bộ phận tu vi đơn giản như vậy. Nói xong, thanh âm kia liền biến mất không thấy, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tàng kinh các bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có rơi lả tả trên đất thư tịch tại im lặng nói vừa rồi phát sinh tất cả. Sau một hồi lâu, U Minh Tông Thánh Tử mới miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng lên. Hắn lảo đảo đi tới cửa, quay đầu nhìn một cái tàng kinh các, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán hận. Hắn lần này là hoàn toàn cắm, không chỉ có không có đạt được chỗ tốt gì, còn bồi lên chính mình một chút tu vi. Nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ đến tiêu tốn không ít thời gian mới có thể làm tới. Không còn dám dừng lại nửa phần, U Minh Tông Thánh Tử cấp tốc biến mất trong màn đêm mịt mùng. Mà tàng kinh các bên trong cái nào đó chỗ tối, Doanh Khải lặng lặng nhìn xem thoát đi U Minh Tông Thánh Tử, ánh mắt mang theo một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Chui vào tàng kinh các người, thực lực không ngừng tại đi lên tăng lên. Đợi đến đằng sau, Doanh Khải cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có vượt qua tiền quân cảnh giới tồn tại mạo hiểm xâm nhập tàng kinh các. Đến lúc đó, hắn ứng phó chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thái Hư Quan bên trong ánh vào nắng sớm luồng thứ nhất màu đỏ. Cùng ngày xưa khác biệt, thanh tịnh Thái Hư Quan bên trong khắp nơi đều là dòng người đang đi lại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chung quanh, thỉnh thoảng chỉ trỏ, đối Thái Hư Quan cảnh sắc chung quanh tràn ngập hiếu kỳ. Cho đến hôm nay, khoảng cách Thái Hư Quan hoàn toàn mở xem đã qua một tháng có thừa. Doanh Khải ngoại trừ mỗi ngày ban đêm đối phó một chút tiểu mao tặc bên ngoài, thời gian còn lại đều tại bế mạc ngồi xuống, tiêu hóa thể nội chân nguyên chi lực. Đã qua lâu như vậy, thông qua đọc bí tịch lấy được tu vi đã bị hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà bởi vì tiêu hóa như thế tu vi chân nguyên, hắn mới không có đột phá bao lâu tiên quân đại hậu kỳ cảnh giới cũng đã chạm đến đột phá tầm tiếp theo đỉnh. Chỉ có Doanh Khải muốn, tùy thời đều có thể hướng phía dưới một cảnh giới khởi xướng xung kích. Nhưng Doanh Khải cũng không có lựa chọn làm như vậy. Về phần nguyên nhân, ngoại trừ bởi vì lập tức Thái Hư Quan không thích hợp đột phá bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân khác là, tiên quân đại hậu kỳ cảnh giới tiếp theo, liền chính thức bước vào tiên tông cảnh. Bước vào tiên tông cảnh, tương đương tiến vào tu hành giới trung tầng tình trạng, cho dù phóng nhãn làm Đông Cực đại lục, cũng có thể xem như có chút danh tiếng. Mà tiên tông cảnh cùng tiên quân cảnh khác biệt lớn nhất ở chỗ, tiên tông cảnh có thể chân chính hoàn toàn lợi dụng lực lượng pháp tắc, cũng lấy lực lượng pháp tắc thành lập được thuộc về mình giới vực. Một khi có người xâm nhập cái này giới vực bên trong, sẽ bị cỗ này lực lượng pháp tắc trói buộc, sau đó được phóng thích người tùy ý nắm. Đây cũng là tiên tông cảnh so sánh tiên quân cảnh lớn nhất trên chỗ. Cho nên, đối mặt loại này bước ra một cái đại cảnh giới đột phá, Doanh Khải không thể giống như trước đó đột phá như thế tùy tâm sử dụng. Nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bảo đảm nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm mới có thể tiến hành. Đang lúc Doanh Khải đang suy nghĩ lúc nào thời điểm có thể lựa chọn đột phá thời điểm. Tại hắn thần thức phạm vi bên trong, hai đạo khí tức chính nhất trước một sau giống tàng kinh các lặng lẽ tới gần. Doanh Khải đánh một chút đoạn suy nghĩ, hướng khí tức chuyển đến phương hướng quay đầu nhìn lại, mặt mũi hơi nhíu lên. Vốn cho rằng những cái kia ưa thích trộm đạo tặc nhân chỉ có thể ban đêm chui vào Thái Hư Quan, không nghĩ tới, bây giờ lại đã đến giữa ban ngày cũng dám làm như thế trình độ. Doanh Khải đứng người lên rời đi mà thất, chuẩn bị kỹ càng tốt nên đón hai cái này to gan ra hỏa. Nếu là không cho bọn hắn một chút khắc sâu giáo huấn, còn tưởng là thật sự cho rằng Thái Hư Quan cấm địa là có thể tùy ý ra vào địa phương. Doanh Khải một mực chú ý đến thần thức chấn động, chờ kia hai đạo khí tức sắp tới gần tảng kinh các thời điểm, Doanh Khải đang muốn ra tay. Chờ một chút. Đột nhiên, Doanh Khải đem thế công khẩn cấp thu hồi, bởi vì hắn phát hiện tới gần tàng kinh các kia hai đạo khí tức lại là người quen biết cũ, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt. Doanh Khải cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà đã xuất quan. Thế là Doanh Khải chủ động đi ra tàng kinh các, tại ngoài cửa lớn lặng lặng chờ hai người đến. Không bao lâu, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Doanh Khải trước mắt. Một tháng không thấy, Doanh Khải đột nhiên cảm giác được hai nữ dường như biến càng xinh đẹp hơn. Một người váy đỏ dây lụa như mẫu đơn, một người áo trắng như tuyết khiết bạch vô hà. Chỉ là một cái động tác đơn giản, đều để hai người có loại không nói ra được xinh đẹp cùng tịch lệ. Bị tiểu mao tặc làm phiền một tháng lâu, Doanh Khải nhìn thấy hai người sau, tâm tình buồn bực đều tốt không ít. Lý đạo hữu, Lạc đạo hữu, chúc mừng hai vị tu luyện có thành tựu, kịp thời xuất quan. Doanh Khải nên tiếp hai người, mỉm cười hướng các nàng chúc. Chương 1220, lần nữa luật bản. Chương 1220, lần nữa luật bản. Còn phải may mắn mà có được đạo hữu trợ giúp chỉ điểm, nếu không, ta hai người cũng không có khả năng nhanh như vậy lấy được tiến bộ. Lạc Sương Nguyệt tự nhiên hào phóng hướng Doanh Khải thi lễ một cái, đối Doanh Khải cảm kích mắt trần có thể thấy. Không sai, còn tốt để chúng ta gặp được đạo hữu, nếu không, nào có dễ dàng như vậy đột phá vốn có cảnh giới a. Lý Lăng Lăng ở bên cạnh bổ sung một câu, hiển nhiên rất hưng phấn. Thông qua một tháng này bế quan tiêu hóa, Lý Lăng Lăng đã chạm đến Tiên Quân đại hậu kỳ chi cảnh cánh cửa. Chỉ cần tiến thêm một bước, nàng liền có thể chân chính đột phá Tiên Quân đại hậu kỳ. Cũng coi là đã chứng minh, nàng trong khoảng thời gian này không có hoang phí tu luyện, ngược lại so trước đó càng thêm cố gắng. Mà bây giờ tất cả đều là tại Doanh Khải chỉ điểm mới đạt tới. Chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Doanh Khải khiêm tốn nói rằng, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hai vị đạo hữu thiên phú dị bẩm, một chút liền thông. Nếu không, cho dù ta cho hai vị đạo hữu nói lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy hai người tiến bộ, Doanh Khải trong lòng cũng vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Lý Lăng Lăng nghe vậy, hoặc bắt chừng mắt nhìn, nói rằng, được đạo hữu cũng đừng khiêm tốn nữa. Nếu không có chỉ điểm của ngươi, chúng ta chỉ sợ còn tại dậm chân tại chỗ đâu. Như vậy đi, vì cảm tạ được đạo hữu chỉ điểm tri ân, ta cùng Sương Nguyệt muốn lần nữa hướng ngươi lĩnh giáo một phen, không biết được đạo hữu ý như thế nào. Lạc Sương Nguyệt cũng lập tức nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, đối, không sai. Lần trước luật bản, chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, thực lực của chúng ta cũng có tăng lên. Cho nên lần này, chúng ta nhất định có thể thắng. Doanh Khải sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ. Hắn nghe được Lý Lăng Lăng nói báo đáp thời điểm, trong lòng còn có một tia nhỏ chờ mong đâu. Kết quả lại không nghĩ rằng, các nàng báo đáp chính là như vậy báo đáp. Bất quá cũng tốt, Doanh Khải đối luận bàn cũng không ghét, ngược lại vui lòng đã đến. Mấy lần trước luận bàn, hắn đều cũng không sử xuất toàn lực, chỉ là đơn giản biểu diễn một chút kỹ xảo cùng pháp tắc vận dụng, liền nhẹ nhõm đánh bại hai người. Bây giờ hai người thực lực đạt được đề cao, hắn cũng có thể xuất ra càng nhiều lực lượng đến xem như kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời còn có thể kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này mình rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Đã hai vị đạo hữu như thế thịnh tình mời, tại hạ tự nhiên không dám chối từ. Doanh Khải vui vẻ đáp ứng, chỉ là người ở đây nhiều nhã tạm, không bằng chúng ta thay cái nơi yên tĩnh, cũng tốt buông tay buông chân luận bàn một phen. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt tự nhiên không có dị nghị. Kết quả là ba người liền cùng nhau rời đi tảng kinh các phụ cận, tìm một chỗ thái hư quan phía sau núi một mảnh u tinh rừng trúc. Ba người đi vào một mảnh đất trống, đứng đối mặt nhau. Được đạo hữu, lần này chúng ta cũng sẽ không giống như lần trước khinh địch như vậy liền thua. Người cũng nên cẩn thận. Lý Lăng Lăng chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy đấu trí. Vừa dứt lời, nàng thân hình đột nhiên khẽ động, dẫn đầu hướng Doanh Khải phát khởi công kích. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo chân khí màu đỏ rực tại nàng quanh thân hiện hiện, khí tức nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ra. Những này chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm cự trảo, mang theo phần thiên trừ hải chi thế, hướng phía Doanh Khải mạnh mẽ chụp tới. Lạc Sương Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nàng ngọc thủ dương nhẹ, từng đạo hàn khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, tại trước người nàng ngưng tụ thành một đạo tường băng. Tường băng óng ánh sáng long lanh, tản ra hàn khí âm u, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều bị đông. Lần này, hai người bọn họ đều không có lựa chọn vận dụng kiếm pháp, hiển nhiên đối tự thân thực lực rất có tự tin. Doanh Khải thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Lý Lăng Lăng chân khí chi lực càng thêm cô đọng, uy lực cũng so trước đó mạnh không ít. Mà Lạc Sương Nguyệt chiêu thức tựa hồ là theo kiếm pháp bên trên cải biến mà đến, công thủ gồm nhiều mặt, hiển nhiên cũng là hạ một phen khổ công. Đối mặt Lý Lăng Lăng tiến công, Doanh Khải cũng không có lựa chọn đó nữa, mà là thân hình thoát một cái, thi triển ra bộ pháp, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lăng Lăng một kích thất bại, hung hăng đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, bước lên trận trận khói đen. Cùng lúc đó, Doanh Khải thân hình xuất hiện tại Lạc Sương Nguyệt trước người. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo thái hư chi khí trong nháy mắt đánh vào trên tường băng. Tường băng lập tức phát ra một hồi răng rắc tiếng vang, hiện đầy vết rạn, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số băng tinh rơi lả tả trên đất. Lý Lăng Lăng thấy một kích không trúng, lập tức lần nữa phát động công kích. Nàng hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo hỏa diễm tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành vô số hỏa cầu, như là mưa sao băng giống như hướng phía Doanh Khải chút xuống. Doanh Khải thân hình chớp động, tại dày đặc hỏa cầu trong công kích nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích. Hắn một bên tránh né, vừa quan sát hai người phương thức công kích cùng pháp tắc vận dụng. Trong lòng đối với các nàng tiến bộ có rõ ràng hơn hiểu rõ. Lạc Sương Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi, nàng hóa ra một đạo băng lánh gió lốc, hướng phía Doanh Khải quét sạch mà đi. Trong gió lốc không chỉ có xen lẫn vô số băng nhận, còn ẩn tàng Hứa Cửu kiếm khí ở trong đó. Mà những này kiếm khí mới là chiêu này chỗ lợi hại nhất. Hơi không chú ý, liền có thể vì vậy mà trọng thương. Doanh Khải thấy thế, mỉm cười, hắn hít sâu một hơi, thể nội thái hư chi khí điên cuồng phun trào, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn thái hư chi thuẫn. Băng lánh gió lốc hung hăng đụng vào thái hư chi thuẫn bên trên, phát ra một hồi kịch liệt tiếng va chạm. Vô số băng nhận cùng kiếm khí đánh vào thái hư chi thuẫn bên trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, lại không cách nào xuyên thấu thái hư chi thuẫn phòng ngự. Căng thẳng một lát sau, băng gió lốc dần dần tiêu tán, mà thái hư chi thuẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào lung lay. Lý Lăng Lăng thấy thế, lần nữa gia tăng chiêu thức chuyển vận. Vô số hỏa diễm tại nàng quanh thân vần quanh, hình thành một cái to lớn hỏa diễm lĩnh vực, đem Doanh Khải bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm lĩnh vực bên trong nhiệt độ cực cao, phản phất muốn đem không gian đều hòa tan đồng dạng. Doanh Khải thân ở hỏa diễm lĩnh vực bên trong, quanh thân tản mát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, đem liệt diễm hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hai vị đạo hữu thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng mong muốn đánh bại tại hạ, chỉ sợ còn chưa đủ. Doanh Khải lạnh nhạt nói, hắn quyết định không còn bảo lưu thực lực, để cho hai người chân chính mở mang kiến thức một chút thái hư chi lực cường đại. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, quanh thân thái hư chi khí đột nhiên bộc phát, hình thành một cỗ cường đại khí thế, trong nháy mắt đem hết thể trùng quanh chiêu thức xua tan. Đồng thời, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, từng đạo âm dương nhị khí biến thành phù văn tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. Những phù văn này cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn thái cực đồ án, tại Doanh Khải trước người xoay chậm chậm. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt cảm nhận được thái cực đồ án tản ra uy áp mạnh mẽ, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Các nàng biết, Doanh Khải muốn làm thật. Doanh Khải khống chế thái cực đồ án chậm rãi hướng phía hai người ép đi. Thái cực đồ án tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tản ra uy áp cũng càng ngày càng mạnh, phản phất muốn đem thiên địa đều trấn áp đồng dạng. Lúc này, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt đồng thời ra tay, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn ngăn cản thái cực đồ án ép xuống. Chương 1221, bị dây dưa được Khải chương 1221, bị dây dưa được Khải nhưng mà, hai người công kích tại thái cực đồ án trước mặt, lại có vẻ yếu đuối như thế. Kiếm khí tiếp xúc đến thái cực đồ án trong nháy mắt, liền bị một cỗ cường đại lực lượng chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, thái cực đồ án tiếp tục ép xuống. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Các nàng dốc hết toàn lực mong muốn chống cự, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển thái cực đồ án mảy may. Cuối cùng, thái cực đồ án chậm rãi rơi vào trước người hai người, ngừng lại. Mặc dù không có chân chính đánh trúng hai người, nhưng hai người đã cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong lòng tràn đầy rung động. Đa tạ. Doanh Khải thu hồi thái cực đồ án, lạnh nhạt nói. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất đắc dĩ cùng kính nể. Vạn bạn không nghĩ tới, dù cho các nàng trong khoảng thời gian này thực lực có chỗ tăng lên, nhưng cùng Doanh Khải ở giữa chênh lệch như cũ to lớn. Được đạo hưu thực lực quả nhiên sâu không lường được, chúng ta lần này lại thua. Lý Lăng Lăng thở dài, có chút hề mà nói. Lạc Sương Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, nói rằng đa tạ được đạo hưu để chúng ta nhận rõ hiện thực. Doanh Khải cười an ủi, hai vị đạo hưu không cần nhục chí, con đường tu hành vốn là dài dằng dặc mà tràn ngập khiêu chiến. Lấy hai vị thiên phú, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, tương lai tất thành đại khí. Luận bàn kết thúc sau, Dương Trúc ở giữa khôi phục yên tĩnh. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt trên mặt đều mang đỏ ửng nhàn nhạt, cũng không phải là bởi vì luận võ về sau chiều hồng, mà là một loại khó nói lên lời hưng phấn xen lẫn vẻ mặt. Tựa hồ là bởi vì Doanh Khải đối với các nàng khích lệ, để các nàng biến có chỗ khác biệt. Nếu là đặt ở bình thường, các nàng chỉ có thể đem Doanh Khải câu nói kia xem như bình thường đạo hưu ở giữa khách khí. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, nghe được Doanh Khải ca ngợi sau, nỗi lòng biến cực kỳ khác biệt. Hơi hơi bình phục một chút suy nghĩ sau, Lý Lăng Lăng đi đến Doanh Khải bên người, gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Nàng ngẩng đầu lên, dùng một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Doanh Khải, khoe miệng mang theo một tia hoạt bát mỉm cười. Được đạo hưu, ngươi có phải hay không bụng trộm tu luyện công pháp lợi hại gì, cũng không chịu dạy một chút chúng ta? Doanh Khải cảm nhận được Lý Lăng Lăng tới gần, chóp mũi còn có thể nghe tới trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, trong lòng không khỏi có hơi hơi đãng. Hắn lui về sau một bước nhỏ, kéo ra một chút khoảng cách, khẽ cười nói, hai vị đạo hữu nói đùa, ta chỉ là so hai vị nhiều tu luyện chút thời gian mà thôi. Hai vị chỉ cần siêng năng tu luyện, nhất định có thể siêu việt tại hạ. Lại tới. Lý Lăng Lăng niết miệng, sáng giọng, mỗi lần nghe được đạo hữu câu nói này, ta cũng không tin. Nàng đột nhiên tới gần một bước, nhẹ giọng nói, nếu không như vậy đi, được đạo hữu liền dạy chúng ta một chút. Chỉ có ba người chúng ta người mới có thể học công pháp, thế nào? Nàng lúc nói chuyện, thổ khí như lan, ấm áp khí tức phất qua Doanh Khải bên hai. Doanh Khải trong lòng nhảy một cái, hắn không nghĩ tới Lý Lăng Lăng sẽ nói ra lời như vậy. Lại nhìn Lạc Sương Nguyệt, phát hiện nàng cũng đang dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem chính mình, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra phá lệ tiểu diễm động nhân. Doanh Khải trong lòng khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, xem ra hai cái này cô nàng là chăm chú. Hắn trầm ngâm một lát, nói rằng, hai vị đạo hữu truy cầu đại đạo tâm ta có thể hiểu được. Chỉ là ta ngày bình thường sự vụ bận rộn, chỉ sợ khó mà giống trước đó như thế, nhìn chút thời gian chuyên môn dạy bảo hai vị. Nói đùa cái gì, chính mình thật vất vả mới từ hai người đang dây dưa đi ra ngoài, rốt cục có thời gian có thể thật tốt tu luyện tự thân công pháp. Hiện tại lại rơi vào đi, chẳng phải là không có việc gì tìm chuyện. Mặc dù là hai vị mỹ nhân làm bạn, hắn cũng không thể thỏa hiệp a. Được đạo hữu còn có thể có chuyện gì a? Lý Lăng Lăng không hiểu hỏi. Sau đó, Doanh Khải liền đem Vân Sư thúc an bài hắn bảo hộ tàng kinh các chuyện cáo chi các nàng. Nghe đến đó, Lý Lăng Lăng kéo Lạc Sương người tay, hai người sóng vai đứng tại Doanh Khải trước mặt, nói rằng, được đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy người chính sự. Lại nói, được đạo hữu một người bảo hộ tàng kinh các, chẳng lẽ không cảm thấy được không thú vị sao? Chỉ cần được đạo hữu đem chúng ta lưu tại tàng kinh các, dạng này không chỉ có thể thuận tiện chúng ta tùy thời được đạo hữu thỉnh giáo, còn có thể là được đạo hữu sắp xếp lo giải buồn đâu. Lạc Sương Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, được đạo hữu không cần có cái gì lo lắng, chỉ cần được đạo hữu ngẫu nhiên dành thời gian chỉ điểm chúng ta một hai, chúng ta liền đủ hài lòng. Doanh Khải nhìn trước mắt hai vị nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử, trong lòng không khỏi có chút lung lay. Có mỹ nữ làm bạn, tự nhiên không phải chuyện gì xấu, nhưng hắn cũng không muốn đối với chuyện như thế này liên lụy quá sâu. Dù sao còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hai vị đạo hữu ý tốt ta thực sự không dám nhận. Doanh Khải lần nữa cự tuyệt nói, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Được đạo hữu cũng đừng từ chối nữa đi. Lý Lăng Lăng lôi kéo Doanh Khải cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, làm nũng nói, ngươi liền đáp ứng chúng ta à, có được hay không? Đường đường tiên vũ các lý hoàng chi nữ, vậy mà tại nam tử trước mặt lộ ra bộ dáng này. Nếu là bị biết rõ nàng người nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh đến không thể tin được chính mình ánh mắt. Lạc Sương Nguyệt cũng dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn xem Doanh Khải, nhẹ nói, được đạo hữu, ngươi liền thành toàn chúng ta à. Doanh Khải nhìn xem hai người dáng vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn thở dài, nói rằng, tốt à, đã hai vị kiên trì như vậy, vậy ta liền đáp ứng hai vị a, bất quá ta trước đó tuyên bố, ta ngày bình thường phần lớn thời gian đều tại tàng kinh các bên trong, hai vị nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể tùy thời rời đi.
Không có.
Có thể lưu tại được đạo hữu bên người, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại cảm thấy nhàm chán.
Lý Lăng Lăng cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Lạc Sương Nguyệt tay nói rằng, Sương Nguyệt, ngươi nhìn, được đạo hữu ưng thuận với ta nhóm.
Lạc Sương Nguyệt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng đối Doanh Khải nhẹ nói, đa tạ được đạo hữu.
Nàng lúc nói chuyện, có chút túi đầu xuống, lộ ra thon dài cái cổ, lộ ra phá lệ dịu dàng. Nơi nào còn có trước đó bộ kia hơi có vẻ lạnh băng tư thế.
Doanh Khải nhìn xem gần trong gang tấc Lạc Sương Nguyệt, vội vàng rời ánh mắt, nói rằng, đã như vậy, vậy thì tạm thời định như vậy à.
Trong những ngày kế tiếp, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt liền thật lưu tại Tàng Kinh Các phụ cận.
Doanh Khải tại xử lý Tàng Kinh Các sự vụ sau khi, cũng biết nhín chút thời gian chỉ điểm hai người tu luyện.
Ngày này, Doanh Khải ngay tại Tàng Kinh Các bên ngoài một gốc dưới cây cổ thụ nhắm mắt dưỡng thần, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt đi tới.
Được đạo hữu, chúng ta tới tìm ngươi.
Lý Lăng Lăng nhẹ nói, sợ quấy rầy tới Doanh Khải.
Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy hai người, khẽ cười nói, hai vị tới, có chuyện gì không?
Cũng không chuyện gì, Lý Lăng Lăng hoạt bát nói, chính là cảm thấy một người tu luyện có chút nhàm chán, nghĩ đến tìm được đạo hữu trò chuyện.
Chương 1222, ngươi thích gì nữ tử?
Chương 1222, ngươi thích gì nữ tử?
Doanh Khải nghe vậy, mỉm cười, nói, hai vị nếu là cảm thấy nhàm chán, không bằng chúng ta cùng đi trong rừng trúc đi một chút.
Bởi vì Tàng Kinh Các quý củ, Doanh Khải cũng không thể tùy tiện thả hai người đi bảo, đành phải dùng địa phương khác để thay thế.
Tốt.
Lý Lăng Lăng cao hứng đáp ứng nói.
Thế là, ba người liền cùng nhau đi tới rừng trúc.
Trong rừng trúc lục trúc sung xuê, khiến cho người tâm thần thanh thản.
Ba người dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ chậm rãi tiến lên, một bên thưởng thức rừng trúc mỹ cảnh, một bên tán gẫu một chút trong vấn đề tu luyện.
Đi tới, Lý Lăng Lăng đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước một mảnh đất trống nói rằng, "Được đạo hữu, ngươi nhìn nơi đó phong cảnh không tệ, chúng ta đến đó ngồi một chút đi."
Doanh Khải theo Lý Lăng Lăng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh khoáng đạt bãi cỏ, bao quanh lấy rậm rạp rừng trúc, cảnh sắc mười phần ưu mỹ.
"Tốt."
Doanh Khải gật đầu nói.
Ba người đi vào trên đồng cỏ, tìm một khối bằng phẳng địa phương ngồi xuống.
Lý Lăng Lăng theo trong túi chứa vật lấy ra một chút bánh ngọt cùng linh quả, phân cho Doanh Khải cùng Lạc Sương Nguyệt.
"Được đạo hữu, đây đều là ta tự mình làm, ngươi nếm thử nhìn."
Lý Lăng Lăng vừa cười vừa nói.
Doanh Khải tiếp nhận một khối bánh ngọt, cắn một cái, khen, mùi vị không tệ, xem ra Lý đạo hữu tay nghề không tệ.
Đạt được Doanh Khải khích lệ, Lý Lăng Lăng càng cao hứng hơn, nàng vừa cười vừa nói, "Được đạo hữu ưa thích liền tốt."
Kỳ thật Lý Lăng Lăng đối mỹ thực nghiên cứu cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là từ khi đi vào Thái Hư Quan sau, mới bắt đầu đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú.
Ba người một bên thưởng thức bánh ngọt cùng linh quả, một bên tán gẫu một chút chuyện lý thú,
bầu không khí nhẹ nhõm mà vui sướng.
Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi rơi xuống vài miếng lá trúc, bay xuống tại Lạc Sương Nguyệt trên sợi tóc.
Doanh Khải thấy thế, quỷ thần xui khiến đưa tay, nhẹ nhàng đem Lạc Sương Nguyệt trên sợi tóc lá trúc quăng ra.
Ngón tay của hắn không cẩn thận đụng phải Lạc Sương Nguyệt gương mặt, cảm nhận được nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp.
Lạc Sương Nguyệt cũng cảm nhận được Doanh Khải đụng vào, thân thể nàng có hơi hơi cường, gương mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, như là quả táo chín đồng dạng.
Nàng ngẩng đầu, dùng một loại thần tình phức tạp nhìn xem Doanh Khải, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong.
Doanh Khải cũng ý thức được cử động của mình có chút thất lễ, vội vàng thu tay về, có chút lúng túng nói rằng, thật có lỗi.
Lạc Sương Nguyệt cúi đầu xuống, khe khẽ lắc đầu, không nói gì.
Bầu không khí nhất thời biến có chút vi diệu.
Lý Lăng Lăng dường như cũng đã nhận ra giữa hai người dị dạng, nàng nhìn một chút Doanh Khải, lại nhìn một chút Lạc Sương Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường ý cười.
Sau đó, nàng cố ý đánh vỡ trầm mặc, vừa cười vừa nói, ai nha, cái này trong rừng trúc con muỗi thật nhiều, đều cắn được tay của ta.
Nàng vừa nói, một bên giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay, vô tình hay cố ý lộ ra được chính mình trắng non cánh tay.
Doanh Khải thấy thế, vội vàng nói, hai vị nếu là cảm thấy con muỗi nhiều, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác à.
Lý Lăng Lăng cười lắc đầu, nói rằng, không cần không cần, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi.
Nàng nói, lại tới gần Doanh Khải một chút, nhẹ giọng hỏi, được đạo hữu, trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì?
Doanh Khải nghĩ nghĩ, nói rằng, trừ tu luyện ra, chính là nhìn xem sách, hoặc là tại Tàng Kinh Các bên trong chỉnh lý một chút điện tịch.
Dạng này a, Lý Lăng Lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, kia được đạo hữu có cái gì
đặc biệt ưa thích đồ vật?
Nàng lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng thăm dò.
Doanh Khải nghe vậy, hơi sững sờ, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện chính mình dường như cũng không có cái gì đặc biệt ưa thích đồ vật. Hắn phần lớn thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, đối với những chuyện khác cũng không quá để ý, giống như không có cái gì đặc biệt ưa thích đồ vật ta.
Doanh Khải có chút không dám xác định nói rằng.
Lý Lăng Lăng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục đủ cười.
Sau đó Lý Lăng Lăng đổi đề tài, đột nhiên nói rằng, kia được đạo hữu thích gì dạng nữ từ đâu?
A.
Doanh Khải có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới Lý Lăng Lăng sẽ hỏi ra như thế trực tiếp vấn đề, lập tức có chút nghẹn lời.
Hắn nhìn một chút Lạc Sương Nguyệt, phát hiện nàng cũng ngẩng đầu lên, dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem chính mình.
Cái này Doanh Khải dạ một chút, không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn cũng không thể bắt lấy nói không có a.
Dù sao còn có bốn vị thê tử đang chờ hắn có thể.
Nhưng nếu như nói có, lại có thể hay không gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết.
Thế nào?
Được đạo hữu chẳng lẽ còn không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử?
Lý Lăng Lăng thấy Doanh Khải không nói lời nào, liền cố ý truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức.
Cũng là không phải Doanh Khải hàm hồ nói rằng, chỉ là ta một mực say mê tại tu luyện, đối với những chuyện này cũng không có quá nhiều cân nhắc.
Tu luyện trọng yếu, nhưng cũng không thể xem nhẹ cái khác đi.
Lý Lăng Lăng vừa cười vừa nói, nàng đột nhiên tới gần Doanh Khải, nhẹ giọng nói, nếu không như vậy đi, được đạo hữu liền theo tỷ muội chúng ta bên trong chọn một tốt, thế nào? Nàng lúc nói chuyện, cố ý lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Doanh Khải cánh tay, cảm nhận được thân thể của hắn có chút cứng ngắc, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi đắc ý khụ khụ khụ. Doanh Khải mãnh liệt ho khan, lời này coi là thật đem hắn kinh tới. Trở về qua thần, Doanh Khải mới có hơi bất đắc dĩ nói, Lý đạo hữu cũng đừng bắt ta nói giỡn. Chúng ta cũng không phải đang nói đùa a. Lạc Sương Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra, nàng ngẩng đầu, dùng một loại chăm chú ánh mắt nhìn xem Doanh Khải, được đạo hữu đối với chúng ta tỷ muội có ân, chúng ta vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp ngươi. Nếu là được đạo hữu thật không ngại, chúng ta bằng lòng trong khoảng thời gian này, thật tốt báo đáp ngươi. Nàng nói xong, gương mặt càng thêm đỏ nhuận, như là hoa đào nở rộ đồng dạng. Doanh Khải nghe vậy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút Lạc Sương Nguyệt, lại nhìn một chút Lý Lăng Lăng, phát hiện hai người đều là vẻ mặt thành thật, không hề giống là đang nói đùa. Hai vị đạo hữu, cái này Doanh Khải nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn mặc dù đối hai người đều có hảo cảm, nhưng cũng không muốn tại loại chuyện này có quá nhiều liên lụy. Được đạo hữu không cần vội vã trả lời, Lý Lăng Lăng vừa cười vừa nói, chúng ta có thể cho được đạo hữu thời gian cân nhắc. Bất quá, chúng ta là chăm chú a. Nàng nói xong, liền lôi kéo Lạc Sương Nguyệt tay đứng lên, nói rằng, sắc trời cũng không sớm, chúng ta cần phải trở về. Được đạo hữu cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hai người liền hướng phía rừng trúc đi ra ngoài. Doanh Khải nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cảm giác chính mình giống như là không hiểu trên lưng một cái không nói ra được trách nhiệm dường như. Mấy ngày kế tiếp, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt như cũ mỗi ngày đều tìm đến Doanh Khải. Nhưng kỳ quái là, các nàng cũng không nhắc lại lên chuyện lúc trước, chỉ là giống thường ngày hướng Doanh Khải thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện, hoặc là cùng một chỗ trò chuyện chờ một chút. Chương 1223, cái gì? Mang thai. Chương 1223, cái gì? Mang thai. Doanh Khải cũng tận lượng biểu hiện được tự nhiên một chút, không đi tận lực né tránh cái gì. Nhưng mỗi khi hắn cùng hai người đơn độc ở chung lúc, trong lòng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy một tia dị dạng. Tuy nói qua một đoạn hơi có vẻ thời gian yên bình, nhưng theo thời gian kéo dài, Doanh Khải lo lắng chuyện cuối cùng vẫn đã xảy ra. Bởi vì thường xuyên cùng Lý Lăng Lăng, Lạc Sương Nguyệt hai người ở cùng một chỗ, lại thêm bọn hắn ở địa phương đa số đều tại tàng kinh các phụ cận, cho nên xem như Thái Hư Quan hoàn toàn bung ra sơn môn sau địa phương náo nhiệt nhất một trong, đã có không ít tu sĩ tận mắt thấy bọn hắn. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt đều là Đông Cực Đại Lục 10 phần nổi danh thiên chi tiêu tử, cho nên những cái kia nhìn thấy bọn hắn tu sĩ, trước tiên liền nhận ra được. Ai? Các ngươi nhìn, đây không phải là Lý Hoàng Chi nữ cùng Hạo Thiên Tông thánh nữ hai người sao? Các nàng tại sao cùng một người đàn ông xen lẫn trong cùng một chỗ? Thế ông trời của ta, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Xem bọn hắn ở giữa hô động, chỉ sợ quan hệ không đơn giản a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hai hắn không dám nói xong? Khó trách Thái Hư Quan chậm chạp không chịu mở ra, cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân trong đó một trong a. Truyền ngôn tốc độ lưu truyền so bất luận kẻ nào tưởng tượng được cũng còn phải nhanh. Vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian, cái tin tức này ngay tại Thái Hư Quan trong ngoài truyền mấy lần. Đồng thời trải qua khẩu thuật càng nhiều, tin tức cũng biến thành càng ngày càng không hợp thói thường. Làm Hạo Thiên Tông Tông chủ Liên Nguyệt Hoa nhận được tin tức một phút này, toàn bộ ngốc tại Hạo Thiên Tông đại điện Hứa Cửu, ngươi nói cái gì? Lạc Nhi tại Thái Hư Quan mang thai, Thiên Chân Vạn Sát. Tông chủ, việc này đối ta Hạo Thiên Tông là vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Một gã trước tiên nhận được tin tức, liền lập tức đến bẩm báo Hạo Thiên Tông trưởng lão. Giờ phút này đã tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thái Hư Quan, thật to gan. Liên Nguyệt Hoa tiếng nói đều tại có chút phát run. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Hạo Thiên Tông thánh nữ, tương lai Hạo Thiên Tông Tông chủ, vậy mà lại cùng Thái Hư Quan nam nhân đã xảy ra loại sự tình này. Việc này đã không phải là đơn giản nhi nữ tình trường liền có thể bỏ qua, kia là trực tiếp quan hệ tới hai đại môn phái vấn đề. Đã Lạc Sương Nguyệt là tại Thái Hư Quan ra sự tình, như vậy việc này tất nhiên cùng Thái Hư Quan trốn không thoát quan hệ. Tất cả trách nhiệm bao quát Hạo Thiên Tông lửa giận đều phải rơi vào Thái Hư Quan trên thân. Mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng Liên Nguyệt Hoa không phải xúc động người, chỉ dựa vào một câu liền làm ra phán đoán là không thể nào, cho nên nàng cần càng nhiều rõ ràng tin tức xác nhận. Nghĩ được như vậy, Liên Nguyệt Hoa lạnh giọng quát, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều động bộ phận đệ tử đi Thái Hư Quan nghe ngóng tin tức. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết chuyện đến cùng là thật là giả. Cùng lúc đó, tại cách xa nhau chân trời Thiên Vũ các bên kia, Lý Tử Viêm cũng vừa lấy được Lý Lăng Lăng tại Thái Hư Quan tin tức. Cái này khiến hắn một mực lo lắng để phòng tâm tình cuối cùng rơi xuống một chút. Chỉ cần nữ nhi là an toàn, sự tình khác đều không phải là đại sự. Đi, phái người âm thầm bảo hộ Lăng Nhi, đợi nàng lúc nào thời điểm muốn trở về lại để cho nàng trở về a. Lý Tử Viêm nghĩ thông suốt, cùng nó nhường Lý Lăng Lăng một mực trong lòng kìm nén ở tại Thiên Vũ Cát, không bằng bỏ mặc nàng ra ngoài giải sầu một chút, có lẽ dạng này có thể làm cho nàng tốt một chút. Nhìn phía dưới người nửa ngày không nhúc đích, Lý Tử Viêm khẽ cau mày nói, thế nào, còn có chuyện gì sao? Đại trưởng lão, có mấy lời đệ tử không biết nên không nên nói. Thông báo tin tức đệ tử ấp úng nói rằng, có chuyện gì nói thẳng. Lý Tử Viêm bất mãn nói rằng, đệ tử nghe được tin tức nói Lý sư tỷ tại Thái Hư Quan bên trong thường xuyên cùng một cái nam tử xen lẫn trong cùng một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn dường như rất thân mật phanh. Tên đệ tử kia lời còn chưa dứt, liền nghe tới Lý Tử Viêm bàn tay bóp nát ở trong tay quạt xếp thanh âm. Ngươi nói cái gì? Lý Tử Viêm mở to hai mắt nhìn, mỗi chữ mỗi câu phun ra. Lúc trước hắn liền suy đoán, Lăng Nhi trạng thái khác thường vấn đề chỉ sợ là Thái Hư Quan một chút gây nên. Hiện tại lại nghe được tin tức này, lại lần nữa xác nhận lúc trước hắn suy đoán. Lý Tử Viêm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên là phẫn nộ. Chính mình nữ nhi ngoan, sao có thể bị Thái Hư Quan người cho ngọt chạy? Chờ hắn tỉnh táo lại suy tư sau một lúc, vẫn là quyết định trước phái người lại đi Thái Hư Quan bên trong cẩn thận tìm hiểu một chút tin tức. Vừa vận Thái Hư Quan mở ra sân môn, muốn đánh dò xét tin tức cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Là thật là giả, chỉ có chờ mình người đi sau khi xác nhận mới có thể làm ra phán đoán. Bất quá Lý Tử Viêm suy nghĩ tới một vấn đề khác. Đoạn thời gian gần nhất, trước đó kêu gào muốn trực tiếp đối Thái Hư Quan xuất thủ tông môn tất cả đều không có tin tức. Hắn có chút hoài nghi, có phải hay không những tông môn khác cố ý thả ra bom gói, mong muốn dẫn dụ Thiên Vũ các cái thứ nhất xông đi lên thăm dò Thái Hư Quan. Đây cũng là hắn tạm thời không đội vã nguyên nhân một trong. Gần nhất, U Minh Tông cùng Hạo Thiên Tông bên kia có cái gì tin tức mới sao? Lý Tử Viêm dò hỏi. Về đại trưởng lão, U Minh Tông lúc đầu đã tập kết đệ tử giỏi chuẩn bị sớm động thủ, nhưng cuối cùng lại ngừng lại, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tên đệ tử kia cung kính chăm chú cáo chi tình huống, về phần Hạo Thiên Tông một phương, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đệ tử đoán chừng, bọn hắn sợ là cũng đang chờ U Minh Tông động thủ đi. Liên Nguyệt Hoa tên kia, quả nhiên cùng ta suy đoán như thế. Hiện tại liền xem ai bảo trì bình thản. Lý Tử Viêm hừ lạnh một tiếng, dường như sớm có đoán trước. An bài xong xuôi, vẫn là để các đệ tử thật tốt ở lại, chỉ cần những tông môn khác người không có động tác, chúng ta Thiên Vũ các cũng tuyệt đối bất động, hiểu chưa? Là. Đệ tử ghi nhớ. Lại là mấy ngày đã qua. Thái Hư Quan bên trong biến càng ngày càng náo nhiệt. Mới đầu còn có rất nhiều tại Thái Hư Quan ngắm nhìn tu sĩ, khi nhìn đến Thái Hư Quan sát thực không có bất kỳ cái gì động tác sau, cũng bung ra tâm đi vào Thái Hư Quan. Cứ như vậy, Doanh Khải chỗ trấn thủ tàng kinh các, áp lực cũng dần dần biến lớn. Hắn cùng Lý Lăng Lăng, Lạc Sương Nguyệt gặp mặt thời gian cũng dần dần biến thiếu. Bởi vì việc này, hai nữ còn cùng Doanh Khải náo loạn một đoạn thời gian khó chịu. Nhưng Doanh Khải cũng không có để ý tới các nàng quá nhiều. Ngoại trừ bảo hộ tàng kinh các bên ngoài, hắn còn cần định thời gian là Phương Ly trị liệu thể nội thương thế. Bây giờ, lợi dụng Thái Hư chi khí có thể trị liệu địa phương đã đạt tới cực hạn. Phương Ly kinh mạch trên cơ bản được chữa trị đến không sai biệt lắm. Vấn đề còn lại, chỉ có sau cùng căn cốt tổn thương, nhưng cũng là khó chữa nhất liệu vấn đề. Căn cốt tồn tại nhường tu sĩ có thể tiến hành tu hành. Mà căn cốt tốt xấu, thì đặt vững tu sĩ tương lai con đường tu luyện đến cùng có thể đi bao xa. Nếu như không thể đem Phương Ly căn cốt vấn đề chữa trị hoàn thành, trước đó chữa thương đem toàn bộ uổng phí. Lúc này Phương Ly đang quỳ trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi Doanh Khải dò xét cùng tuyên bố. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ giống hôm nay như thế khẩn trương như vậy qua. Tại tiếp xúc đến khôi phục hy vọng sau, hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào người chỉ có Doanh Khải. Nếu như Doanh Khải cũng không cách nào chữa trị hắn căn cốt, như vậy, hắn đem hoàn toàn cáo biệt con đường tu hành, cũng không cách nào lại tìm hãm hại sư đệ của hắn báo thù. Chương 1224, sau cùng chữa trị quá trình chương 1224, sau cùng chữa trị quá trình hơn nửa ngày sau, Doanh Khải thanh âm chậm rãi truyền đến. "Đứng lên đi, ngươi căn cốt thương thế rất nặng, trải qua những ngày này trị liệu, vẫn không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, căn cốt trị liệu chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Nghe nói như thế, Phương Ly lòng thấp thỏm bất an lập tức lộn bộ một chút. Hắn đương nhiên biết căn cốt trị liệu 10 phần khó mà thực hiện, nhưng nghe đến lời này theo Doanh Khải miệng bên trong chính miệng nói ra thời điểm, vẫn là không khỏi nhường hắn tinh thần chán nản. Bất quá, dù vậy, Phương Ly mặc nhiên chưa hề nói một câu, vẫn như cũ yên lặng quỳ trên mặt đất, vạn phần cung kính đối mặt Doanh Khải. Doanh Khải có thể chữa trị kinh mạch của hắn, đã là chính mình hiếm có hảo vận. Cho dù căn cốt trị liệu không cách nào thực hiện, hắn cũng có thể bằng vào trong khoảng thời gian này khôi phục một chút tu vi, tiếp tục ngưng lại tại tu hành chi đạo bên trên. Chỉ là căn cốt không cách nào lợi dụng trước, tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây, rốt cuộc không có cách nào tiến thêm một bước. Ngươi cũng không cần nản chí. Đã ta nói qua muốn vì ngươi trị liệu, tự nhiên sớm nghĩ đến đối ứng phương pháp. Lúc trước nói lời chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, sau cùng trị liệu rất khó. Cho nên tại quá trình trị liệu bên trong cần tiếp nhận thống khổ sẽ tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Điểm này, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Doanh Khải không nhanh không chậm cho Phương Ly giải thích, nhường hắn trước có tâm lý chuẩn bị. Nếu là hắn không thể thừa nhận cửa ải cuối cùng này, trước mặt trị liệu mới là thật phí công nhọc sức. Văn bối ghi nhớ. Phương Ly tâm thần đột nhiên run lên, vẻ kích động khó mà nói nên lời. Chỉ có còn có hy vọng, cho dù là lại nhiều thống khổ, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ân. Doanh Khải nhẹ nhàng gật đầu, dạng này tốt nhất. Ngươi tiến lên một chút a. Phương Ly phóng ra mấy bước xếp bằng ở một khối màu vàng bồ đoàn bên trên. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ phía sau trong bóng tối đi ra, đi vào Phương Ly trước mặt. Phương Ly ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này mang theo một trương thấy không rõ khuôn mặt mặt nạ đồng xanh. Cả người đều tản mát ra một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn trước tiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất tiền chiết khấu, "Tiểu tử, xin ra mắt tiền bối." Doanh Khải khoát tay áo, "Giữ lại tốt khí lực của ngươi, đợi lát nữa trị liệu, hy vọng ngươi có thể chống đỡ xuống dưới." "Là, tiền bối." Phương Ly cung kính vô cùng. Sau đó, Doanh Khải nhường Phương Ly ngồi xếp bằng quay người, chính mình thì ngồi Phương Ly phía sau, chuẩn bị vì đó chữa thương. Giờ phút này, trong mật thất yên tĩnh im lặng, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở quen quẩn. Trong không khí mơ hồ lưu động một cỗ trang nghiêm bầu không khí. Doanh Khải hít sâu một hơi, đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới tốt nhất. Sau một lát, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu ở thể nội vận chuyển lên Thái Hư bí quyết. Theo công pháp vận chuyển, thể nội Thái Hư chi khí bắt đầu chậm chậm lưu động, như là tia nước nhỏ, dần dần hội tụ thành một đầu lao nhanh trường hạ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội mỗi một tia lực lượng phun trào. Loại này trưởng khống tự thân lực lượng cảm giác nhường hắn tâm thần vô cùng yên tĩnh, cũng làm cho hắn đối với kế tiếp trị liệu tràn đầy lòng tin. Sau một lát, Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, lại một lần nữa nhắc nhở, đây là một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Chữa trị căn cốt quá trình rất thống khổ, ngươi muốn hết sức nhẫn nại, nhất định không thể vọng động, để tránh ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Phương Ly nghe vậy, thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, tiền bối yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm. Doanh Khải mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay đối diện nhau, mười ngón có chút tố lượng, kết thành một cái huyền ảo thủ ấn. Theo tay hắn ấn biến hóa, thể nội thái hư chi khí cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản như là trường hà giống như lao nhanh thái hư chi khí, giờ phút này đột nhiên biến mười phần nhu hòa. Nhưng ở cỗ này nhu hòa bên trong, nhưng lại mang theo không nói ra được của bạo. Doanh Khải lòng bàn tay ở giữa, bắt đầu chậm rãi hiện ra từng tia từng sợi khí lưu màu trắng. Những khí lưu này như là tơ tằm giống như tinh tế, dần dần ngưng tụ thành một cái xoay chậm chậm thái cực đồ án. Cái này thái cực đồ án so Doanh Khải trước kia thi triển bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực, tản ra khí tức cũng càng thêm cường đại. Nó không còn là đơn thuần một cái hình thái, mà là dường như nắm giữ một loại nào đó sinh mệnh lực đồng dạng, chậm rãi hô hấp lấy, phun ra nuốt vào lấy linh khí chúng quanh. Thái cực đồ án chậm rãi dâng lên, bay tới Phương Ly hướng trên đỉnh đầu, đem hắn bao phủ trong đó. Doanh Khải thần sắc mười phần trang nghiêm, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Phương Ly đỉnh đầu thái cực đồ án, hai tay không ngừng mà biến hóa thủ ấn, khống chế thái cực đồ án vận chuyển. Theo hắn tâm niệm khẽ động, thái cực đồ án xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, từng đạo âm dương nhị khí theo thái cực đồ án bên trong tách ra, dọc theo Phương Ly đỉnh đầu huyệt bách hội chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn. Những này âm dương nhị khí ẩn chứa thiên địa chí lý lực lượng pháp tắc, có thể chữa trị tất cả tổn thương, tái tạo tất cả sinh mệnh. Âm dương nhị khí tiến vào Phương Ly thể nội sau, cũng không có lập tức tản ra, mà là dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, chậm rãi hướng chạy hắn bị hao tổn căn cốt. Quá trình này cực kỳ chậm chạp mà cẩn thận. Doanh Khải nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế mỗi một tia khí tức hướng đi, bảo đảm bọn chúng có thể tinh chuẩn đến mục tiêu vị trí. Âm dương nhị khí những nơi đi qua, Phương Ly kinh mạch trong cơ thể dường như nhận lấy cam lâm tới nhuận, nguyên bản khô cạn kinh mạch một lần nữa biến tràn đầy, nguyên bản tắc kinh mạch cũng một lần nữa biến thông suốt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội kia cố lực lượng quen thuộc đang chậm rãi khôi phục. Loại cảm giác này nhường hắn vô cùng kích động, cũng làm cho hắn đối với kế tiếp trị liệu tràn đầy lòng tin. Làm âm dương nhị khí đến Phương Ly bị hao tổn căn cốt chỗ lúc, Doanh Khải thần sắc biến càng thêm nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội thái hư chi khí thôi động đến cực hạn, liên tục không ngừng rót vào thái cực đồ án bên trong, là chữa trị căn cốt cung cấp liên tục không ngừng chân khí duy trì. Thời gian dần qua, âm dương nhị khí bắt đầu phát huy tác dụng chân chính. Bọn chúng như là vô số nhỏ bé công tượng, từng chút chữa trị Phương Ly bị hao tổn căn cốt. Những cái kia đã từng đứt gãy xương cốt mảnh vỡ, tại âm dương nhị khí tầm bổ hạ, bắt đầu chậm rãi dung hợp, sinh trưởng. Đã từng héo rút bộ phận cơ thể, cũng tại âm dương nhị khí thẩm thấu vào, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Quá trình này cực kỳ chậm chạp mà thống khổ. Phương Ly có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình xương cốt tại một chút xíu tái tạo, loại kia nỗi đau xé rách tim gan nhường hắn không nhịn được muốn phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cảm giác xương cốt của mình dường như bị người dùng dao cắt lấy, lại dường như bị người dùng truy gõ lấy, đau đớn khó nhịn. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Bởi vì đây là quá trình trị liệu bên trong tất nhiên phải trải qua thống khổ, chỉ có nhẫn nhịn được những thống khổ này, khả năng chân chính khôi phục. Hắn không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm lấy Doanh Khải lời nói, nhắc nhở chính mình phải gìn giữ tỉnh táo, nhất định không thể vọng động. Theo chữa trị thời gian kéo dài, Doanh Khải trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Chữa trị căn cốt độ khó viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chương 1225, Đế Vương chi thuật. Chương 1225, Đế Vương chi thuật. Cái này không chỉ cần phải khổng lồ thái hư chi khí xem như trèo trống, càng cần hơn đối lực lượng cực hạn trường khống. Nhất định phải đem mỗi một tia âm dương nhị khí đều khống chế được vừa đúng, đã phải bảo đảm chữa trị hiệu lực, lại muốn tránh cho đối phương ly tạo thành ngoài định mức tổn thương. Doanh Khải tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí khống chế âm dương nhị khí hướng đi cùng cường độ, không dám có chút thư giãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mật thất chỉ có Doanh Khải nặng nề tiếng hít thở cùng Phương Ly đè nén thống khổ âm thanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, kia là âm dương nhị khí chữa trị căn cốt phát tán ra đặc biệt khí tức. Không biết rõ qua bao lâu, Doanh Khải đột nhiên cảm giác được Phương Ly thể nội căn cốt đã cơ bản chữa trị hoàn thành. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thu hồi thái cực đồ án. Bao phủ Phương Ly quang mang cũng biến mất theo. Phương Ly mắt vẫn nhắm như cũ, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng héo rút kinh mạch một lần nữa biến tràn đầy, đứt gãy xương cốt cũng hoàn toàn khép lại, thậm chí so trước kia cứng cáp hơn. Trọng yếu nhất là, trong cơ thể mình kia cố lực lượng quen thuộc rốt cục lại về tới trong cơ thể của hắn. Phương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn nâng lên hai tay, nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Cảm giác chính mình dường như về tới trạng thái đỉnh phong đồng dạng, mà cảm giác của hắn cũng không có sai, hắn xác thực về tới lúc đầu đa số thực lực. Chỉ là bởi vì quá lâu không có cảm nhận được cố này cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời nhường hắn có chút khó mà tin được mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Ly khỏe mắt có một tia nước mắt lướt qua. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, rốt cục, ta rốt cục trở về phủ phủ. Phương Ly không chút do dự quỳ trên mặt đất, mặt hướng Doanh Khải, thật sâu cúi đầu. Tiền bối tri ân, Phương Ly đời này khó báo. Doanh Khải hít một hơi thật sâu lại thở, hơi hơi khôi phục tự thân tiêu hao quá độ linh lực. Một lát sau, chờ hắn mở mắt thời điểm, lại đưa tay một cỗ lực lượng đem Phương Ly theo băng lãnh trên mặt đất đỡ lên. Tại Phương Ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, Doanh Khải bình tĩnh nói, việc này, tuy là ta có ơn với ngươi, nhưng cuộc đời của ngươi cũng không thuộc về ta. Ngươi là cử thế vô song thiên tài, rộng lớn con đường tu hành mới là phương hướng của ngươi, không người có thể chi phối. Cho dù là ta, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, vừa mới khôi phục thân thể vẫn chưa ổn định, chờ ngươi khôi phục toàn bộ thực lực lại tới tìm ta. Là Phương Ly minh bạch. Phương Ly ngây người nghe Doanh Khải lời nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Doanh Khải vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Phải biết Doanh Khải thật là đem hắn từ vô tận trong bóng tối lôi ra tới ân nhân. Nếu như không có Doanh Khải, Phương Ly thậm chí không dám tưởng tượng chính mình đến tiếp sau một đời sẽ tại như thế nào trong thống khổ vượt qua. Nhưng Doanh Khải không chỉ có không có bức thiết nhường hắn hồi báo cái gì, ngược lại dùng một câu một lần nữa vì hắn khai thác con đường mới. Kia là một đầu không có bất kỳ cái gì trói buộc con đường. Cái này khiến Phương Ly đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, tương lai thời gian, chỉ cần là Doanh Khải muốn hắn làm sự tình, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi hoàn thành. Cho dù bỏ qua rơi đầu này tính mệnh lại có thể thế nào, hắn cái mạng này vốn là Doanh Khải cho. Ân. Doanh Khải khẽ gật đầu, rời đi a. Nói chuyện lời này, Doanh Khải thân ảnh đã biến mất tại Phương Ly trước mắt. Chờ Phương Ly ngẩng đầu thời điểm, thậm chí không biết rõ Doanh Khải là lúc nào rời đi. Phương Ly từ dưới đất đứng dậy, cung kính đối với Doanh Khải biến mất phương hướng, chậm rãi lui lại. Thằng đến hoàn toàn rời đi tàng kinh cát. Nhìn thấy Phương Ly rời đi phương hướng, Doanh Khải khẽ miệng lộ ra một vệt cười nhạt, ý những này lung lạc lòng người thủ đoạn hay là hắn theo cha hoàng nơi đó học được. Không nghĩ tới lại tại hôm nay có đất dụng võ. Đối với Phương Ly loại thiên tài này cấp nhân vật, Doanh Khải cũng chưa hề nghĩ tới một mực khống chế hắn. Dù sao thiên tài có thiên tài ngông nên, cho dù rơi xuống đám mây cũng bị hắn cứu vớt, nhưng này phần ngạo khí như cũ tồn tại. Bởi vì đây chính là thiên tài đặc hữu đặc tính. Thế là nghĩ đến như thế nào một mực khống chế một thiên tài, không bằng để cho hắn hoàn thành nên hoàn thành chuyện sau, liền bỏ mặc cao chạy xa bay. Dạng này không chỉ có thể giải quyết chính mình rất nhiều tinh lực, còn có thể nhường Phương Ly đang vì hắn làm việc trong khoảng thời gian này làm được tuyệt đối trung thành. Đây cũng là vì cái gì, Doanh Khải sẽ nói ra vừa rồi kia lời nói. Bất quá vẹn vẹn những này còn chưa đủ. Lấy Phương Ly thực lực trước mắt, cho dù hoàn toàn khôi phục sau trở lại U Minh Tông, cũng không nhất định là đương đại U Minh Tông thánh tử đối thủ. Để bảo đảm Phương Ly có thể vạn vô nhất thất đoạt lại thánh tử chi vị, Doanh Khải nhất định phải dạy bảo Phương Ly một chút đặc biệt công pháp, nhường hắn có đầy đủ thực lực đi ứng đối. Chờ Phương Ly tại U Minh Tông hoàn toàn ổn định lại, có thể cho hắn mang tới trợ giúp cũng không nhỏ. Đến lúc đó, nếu là các đại môn phái đối Thái Hư Quan có hành động, hắn đều có thể trước tiên biết, cũng thông chi Vân Sư thúc bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó thủ đoạn nhỏ mà thôi. Muốn hoàn toàn giải trừ an nguy, thực lực bản thân cao thấp mới là mấu chốt. Mà bây giờ, hắn có một cái càng thêm khó giải quyết vấn đề cần sớm giải quyết. Đó chính là hắn cũng nhanh muốn áp chế không nổi cảnh giới hạn mức cao nhất. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa không tiến hành đột phá, như vậy thiên kiếp sợ rằng sẽ trực tiếp rơi vào đỉnh đầu hắn. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng cái này cũng không hề là Doanh Khải muốn xem đến, có thể tận lực điệu thấp, hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp tục điệu thấp xuống dưới. Quá nhiều chú ý, tất nhiên sẽ đi vào một chút nguy hiểm không biết. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải quyết định tìm Vân Sư thúc tùy tiện biên một cái lý do rời đi tàng kinh các. Sau đó mau chóng đi trong động phủ làm tốt nên đón đột phá chuẩn bị. Chỉ là trong đó có một cái nhường Doanh Khải lo lắng vấn đề là, hắn cũng không biết động thiên phúc địa phải chăng có thể che giấu tiên quân đột phá tới tiên tông cảnh giới thiết tiếp. Nếu là ở giữa xuất hiện hắn chưa từng dự liệu ngoài ý muốn, phiền toái liền lớn. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, Doanh Khải đã tìm không thấy biện pháp tốt hơn đường đối. Thái Hư Quan xem xét trong vòng phương viên trăm dặm đều có rất nhiều ngoại lai người tu hành. Căn bản không có cách nào tại phiến khu vực này tìm tới đối lập an tĩnh hoàn cảnh đến đột phá. Cho nên, động thiên phúc địa thành hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Ai đi một bước nhìn một bước, A Doanh Khải âm thầm thở dài nói. Lúc này U Minh Tông đại điện bên trong, U Minh Tông tông chủ Mạc Thiên Tà vừa mới thu được một cái nhường hắn 10 phần tức giận tin tức. U Minh Tông đương đại thánh tử, vậy mà tại Thái Hư Quan bên trong bị một cái nút trong bóng tối người cho đả thương. Hơn nữa còn phế đi thánh tử một chút tu vi. Cái này rõ ràng là Thái Hư Quan đối U Minh Tông trần trụi khiêu khích. Phế vật, lại là một cái phế vật. Mạc Thiên Tà đứng tại trên đài cao, mạnh mẽ rất bệ bình trà trong tay, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Ta U Minh Tông hai tên thiết yêu, vậy mà đều tại Thái Hư Quan bị thiệt lớn. Các ngươi nói, đây có phải hay không là Thái Hư Quan đối ta U Minh Tông phát khởi khiêu chiến? Chương 1226, lần nữa đột phá. Chương 1226, lần nữa đột phá. Mạc Thiên Tà trừng lớn tràn ngập tơ máu mắt thấy, hung tợn nhìn phía dưới một đám U Minh Tông cao tầng. Kia cố không cách nào che giấu nộ khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phía dưới U Minh Tông trưởng lão nhóm một cái cũng không dám nói chuyện. Có lẽ trước đó bọn hắn còn có thể khuyên can Mạc Thiên Tà tỉnh táo cân nhắc Thái Hư Quan thực lực, không cần làm ra xúc động quyết định. Nhưng bây giờ, liên tục hai tên U Minh Tông thiên kiêu tại Thái Hư Quan bên trong xảy ra chuyện, rất khó nói không phải Thái Hư Quan cố ý đang kiếm chuyện. Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Một gã trưởng lão đứng ra hỏi. Còn có thể làm sao? Mạc Thiên Tà hừ lạnh một tiếng nói, tự nhiên muốn nhường Thái Hư Quan biết, chúng ta U Minh Tông tuyệt không phải cái gì tùy ý trêu chọc tồn tại. Đã hắn có thể đánh làm tổn thương ta U Minh Tông đệ tử, vậy thì điều động mạnh hơn người đi Thái Hư Quan, cho bọn họ một bài học. Cái này một đám trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết rõ Mạc Thiên Tà đến cùng muốn làm gì. Ngay sau đó, không đợi cái khác trưởng lão nói chuyện, Mạc Thiên Tà đã nói rằng, đã Thái Hư Quan coi trọng nhất tàng kinh các, vậy ta càng muốn nhường tàng kinh các xảy ra chuyện. Hơn nữa nhất định phải làm cho Thái Hư Quan cảm thấy đau nhức. Tại Mạc Thiên Tà an bài xuống, hai tên trưởng lão được an bài tới lẫn vào Thái Hư Quan bên trong đi phá hư Thái Hư Quan tàng kinh các bí tịch. Mặc dù được an bài nhiệm vụ kia hai tên trưởng lão rất không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể phản bác, chỉ có thể mặc cho Mạc Thiên Tà mệnh lệnh. Một bên khác, Doanh Khải bởi vì muốn chuẩn bị đột phá chuyện, cho nên sớm cùng Lý Lăng Lăng hai nữ nói việc này. Nhưng hắn cũng không có đề cập là bởi vì muốn đột phá nguyên nhân, mà là nói có chuyện trọng yếu cần xử lý, cho nên trong khoảng thời gian này không thể cùng các nàng lại tiếp tục lập bàn. Hai nữ mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ, cho nên chỉ có thể bỏ mặc Doanh Khải rời đi. Mà Tàng Kinh Các bên kia cũng nhận được Vân Sư thuốc gật đầu, dùng một gã thái hư quan trưởng lão thay thế Doanh Khải bảo hộ Tàng Kinh Các nhiệm vụ. Đem chuyện này xử lý xong, Doanh Khải trước tiên tiến vào phía sau núi Động Thiên Phúc Địa, bắt đầu vì lần này lớn đột phá làm chuẩn bị. Đầu tiên, Doanh Khải xét lại trạng thái bản thân. Âm dương nhị khí, hỗn độn chi khí, cơ sở chân khí mấy nói hắn nhất thường sử dụng chân khí đã vận sức chờ phát động tùy thời là đột phá lúc sinh ra chân khí chống chỗ làm bổ huyết. Tiếp theo là các loại công pháp chuẩn bị. Đặc biệt là lập tức bị Doanh Khải coi trọng tiếp tục tìm kiếm đột phá thiên địa một mạch pháp thiên nhất hóa khí trải qua cái này hai quyển công pháp. Lần trước đột phá nguyên nhân chính là bởi vì hai quyển công pháp tiến bộ, cho nên dẫn dắt tự thân cảnh giới đạt được một cái to lớn tăng lên. Điều này cũng làm cho Doanh Khải lòng có sở ngộ, vậy có phải hay không bởi vì cảnh giới đột phá, cũng có thể ảnh hưởng đến công pháp đột phá. Doanh Khải không dám làm cam đoan, nhưng ít ra trong lòng có một tia chờ đợi. Nếu có thể mượn nhờ lần này cảnh giới đột phá đến thực hiện công pháp đột phá, như vậy hắn lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tại công pháp trên việc tu luyện. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải tạm thời đem ý nghĩ trong lòng để lại, không để cho mình lại nghĩ quá nhiều. Bởi vì đột phá lúc kiêng kỵ nhất đồ vật chính là đông muốn tây tưởng, lo lắng quá nhiều. Nếu là tại đột phá thời điểm then chốt đi suy nghĩ công pháp phải chăng có thể nhờ vào đó đột phá, tất nhiên sẽ tạo thành hắn không tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì cái gọi là tham thì thâm, Doanh Khải buông xuống tạp niệm, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị đột phá trước tất yếu trạng thái. Hắn ngồi ngay ngắn ở Động Thiên Phúc Địa trung tâm cây kia cổ thụ che trời phía dưới. Cái này quả cổ thụ là Động Thiên Phúc Địa hạch tâm, cũng là linh khí đầu nguồn. Phía dưới thổ địa ẩn chứa là tinh thuần nhất linh khí. Doanh Khải khép kín hai mắt, hô hấp thổ nạp ở giữa, quanh mình linh khí như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, hóa thành đạo đạo khí lưu màu trắng, không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể hắn, chân nguyên như là lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt, phát ra trận trận oanh minh. Những này chân nguyên tại quanh người hắn trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, không ngừng mà cọ rửa, rèn luyện nhục thể của hắn cùng kinh mạch. Không bao lâu, da của hắn mặt ngoài bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt, kia là chân nguyên tràn đầy đến cực hạn biểu hiện. Doanh Khải thần thức chìm vào thể nội, cẩn thận quan sát lấy chân nguyên quỹ tích vận hành. Giờ phút này chân nguyên đã đạt đến một cái điểm tới hạn, dường như sắp núi lửa bộc phát, ẩn chứa khó mà nói rõ uy thế. Hắn không dám có chút chủ quan, nín hơi ngưng thần, bắt đầu càng thêm chậm chạp tinh tế tỉ mỉ khống chế chân nguyên lưu động, dẫn dắt đến bọn chúng một lần lại một lần đánh thẳng vào tầng kia vô hình bích trướng, tiên quân đại hậu kỳ cùng tiên tông sơ kỳ ở giữa gông cùng xiển xích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Động Thiên Phúc Địa bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Doanh Khải thể nội truyền ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, như là sấm rền nhấp nô, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Hắn bên ngoài thân kim quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hình thành một cái to lớn kim sắc quang kén, đem toàn bộ người bao khỏa ở trong đó. Quang kén nội bộ, chân nguyên như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng va đập vào tầng kia bích trướng. Mỗi một lần va chạm, đều dường như sóng lớn vô bờ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Doanh Khải kinh mạch tại chân nguyên cọ rửa hạ, bắt đầu mơ hồ làm đau, thậm chí xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm điên cuồng thôi động chân nguyên, tiếp tục xung kích. Vâng. Rốt cục, tại không biết tiến hành bao nhiêu lần xung kích về sau, một tiếng nổ rung trời ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tầng kia không thể phá vỡ bích trướng, như là yếu ớt miếng băng mỏng giống như trong nháy mắt vỡ vụn. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Doanh Khải phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, thân thể đột nhiên rung động. Hắn cảm giác được kinh mạch của mình dường như bị nối rộng vô số lần, chân nguyên tại trong đó lao nhanh gào thét, như là thoát khốn cự long, phát ra trận trận long âm. Xương cốt cũng tại lúc này phát ra trận trận đôm nốt tiếng vang, biến càng cứng rắn hơn. Ở đằng kia tầng chướng ngại xông phá trong nháy mắt, thiên địa pháp tắc bắt đầu giáng lâm. Từ nơi sâu xa, một cỗ cường đại ý chí khóa chặt Doanh Khải. Thiên kiếp sắp giáng lâm. Cùng lúc đó, Động Thiên Phúc Địa hạch tâm, cây kia cổ thụ che trời liền tản mát ra từng đạo vô hình chấn động, cấp tốc bao phủ toàn bộ không gian. Doanh Khải trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi hồ quang điện. Những này hồ quang điện tại đỉnh đầu hắn hội tụ, cấp tốc hình thành một mảnh mây đen. Trong mây đen, lôi quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ đó phát ra. Nhưng mà, cái này lôi kiếp mới vừa xuất hiện, liền dường như đụng phải một tầng bình chướng vô hình, bị vững vàng trói buộc tại Động Thiên Phúc Địa bên trong, không cách nào tiết lộ ra ngoài mảy may khí tức. Mặc cho mây đen như thế nào lan lộn, lôi đỉnh như thế nào gào thét, đều không thể xông phá tầng bình chứng này. Ngoại giới vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng, không có bất kỳ người nào phát giác được nơi này đang phát sinh một trận kinh thiên động địa đột phá. Doanh Khải tắm rửa ở trong lôi tiếp, cảm thụ được lôi đỉnh chi lực đối lục thân rèn luyện. Mỗi một đạo lôi đỉnh đánh xuống, đều phảng phất muốn đem hắn xé rách, mang đến đau đớn kịch liệt. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, vận chuyển âm dương nhị khí, dẫn đạo lôi đỉnh chi lực rèn luyện lục thân của mình, kinh mạch cùng xương cốt. Chương 1227, Thiên Tông sơ kỳ. Chương 1227, Thiên Tông sơ kỳ. Hắn phát hiện, những này lôi đỉnh chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần chi lực so trước đó càng thêm cường đại mấy lần. Doanh Khải lập tức nắm lấy cơ hội, không ngừng mà hấp thu luyện hóa những này chân khí, làm nhục thân của mình trở nên càng thêm cường đại. Lôi kiếp kéo dài dòng dã một ngày một đêm, mới dần dần tiêu tán. Cuối cùng một tia chớp biến mất về sau, bao phủ động thiên phúc địa mây đen cũng theo đó tán đi, dương quang một lần nữa chiếu xuống trên mặt đất. Doanh Khải chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ động thiên phúc địa. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên biến hùng hậu vô cùng. Trong lúc phất tay, đều tràn đầy khó mà nói rõ lực lượng. Mà giờ phút này, cũng tiêu chí lấy Doanh Khải chính thức bước vào Tiên Tông sơ kỳ chi cảnh. Không chỉ có thực lực đạt được bay vọt về chất, thọ nguyên cũng thật to kéo dài. Chờ toàn thân khí tức ổn định lại, Doanh Khải đứng dậy, hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Hắn không có lập tức rời đi động thiên phúc địa, mà là không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút chính mình sau khi đột phá thực lực. Đi đến trong động phủ một mảnh trên đất trống, Doanh Khải tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ địa vực. Cỗ khí tức này so với lúc trước, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Kia cỗ kinh khủng uy áp chi lực, cho dù là tiên quân đại hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn, cũng không cách nào tiếp nhận hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một tia uy thế. Doanh Khải đầu tiên là nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội như là lao nhanh giang hà giống như chân nguyên lực. Loại lực lượng này cùng lúc trước tiên quân đại hậu kỳ so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Nếu như nói trước đó chân nguyên là một dòng suối nhỏ, mặc dù tia nước nhỏ cũng có thể hội tụ thành sông, nhưng cuối cùng có cực hạn. Vậy bây giờ chân nguyên chính là một đầu gào thét cự long, ở trong kinh mạch tùy ý lao vùn vụt, tùy thời mang theo một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Dường như chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể di sơn đảo hải. Thử một chút tốc độ. Doanh Khải trong lòng mặc niệm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một bước này nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại nào đó huyền diệu lực lượng phát tác. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tựa như cùng như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Không gian ở trước mặt hắn dường như không tồn tại đồng dạng, trực tiếp bị hắn vỡ ra đến. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở mấy chục trượng bên ngoài. Mà nguyên địa chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh, thật lâu không tiêu tan. Loại tốc độ này, so với trước đó sử dụng bất kỳ thân pháp đều muốn nhanh lên mấy lần, quả thực là chớp mắt đã tới, xúc địa thành thốn. Cho dù là trước đó hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ pháp, giờ phút này cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Đây cũng là tiên tông cấp bậc tốc độ sao? Doanh Khải trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Lúc trước hắn tại tiên quân đại hậu kỳ thời điểm, mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, bằng vào bộ pháp đủ để khinh thường cùng giai, nhưng còn lâu mới có được đạt tới loại này thuấn di giống như trình độ. Khi đó tốc độ còn cần mượn nhờ thân pháp cùng kỹ xảo, mà bây giờ hắn dường như đã cùng không gian pháp tắc có một tia liên hệ, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể vượt qua không gian, chớp mắt đã tới. Dù cho không tá trợ bất kỳ thân pháp bí tịch, cũng có thể dễ dàng siêu việt trước đó tốc độ cực hạn. Tiếp lấy, Doanh Khải lại thử nghiệm điều động thể nội chân nguyên lực. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ cường đại hấp lực theo hắn lòng bàn tay tuôn ra. Cỗ lực hút này cực kỳ kỳ lạ, có thể trực tiếp dẫn dắt chung quanh tiên địa linh khí. Linh khí chung quanh như là nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Tại vòng xoáy trung tâm, thậm chí xuất hiện một tia không gian vặn vẹo dấu hiệu. Theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái đường kính mấy trượng to lớn phong bạo, đem chung quanh đá vụn cùng bụi đất đều cuốn vào trong đó, phát ra trận trận tiếng rít, như là quỷ khóc sói gào đồng dạng. Trung tâm phong bạo càng là tạo thành một cái cỡ nhỏ khu vực chân không, không khí đều bị hoàn toàn dành thời gian. Doanh Khải cảm nhận được cái này trong gió lốc bao hàm lực lượng, đủ để dễ dàng phá hủy một toàn núi nhỏ, thậm chí có thể trực tiếp đem dãy núi san thành bình địa. Vẹn vẹn tùy ý một chiêu, liền có như thế uy lực. Doanh Khải trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn tại Tiên Quân đại hậu kỳ thời điểm, bằng vào đủ loại thủ đoạn, cũng có thể bộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng. Nhưng uy lực xa xa không kịp hiện tại. Khi đó công kích còn cần thời gian đi chuẩn bị, mà bây giờ hắn, trong lúc phất tay, liền có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng thời, bất luận là công kích phạm vi cùng ý lực, vẫn là chân nguyên cô đọng trình độ, đều chiếm được bay vọt về chất, hoàn toàn là hai loại khác biệt cấp độ. Không chỉ có như thế, Doanh Khải còn phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên lực cũng đã xảy ra một loại nào đó thay biến. Hiện tại chân nguyên lực thì càng là tinh thuần vô cùng, như là trải qua thiên truy bách luyện đồng dạng, bỏ đi tất cả tạp chất, chỉ còn lại tinh thuần nhất tiên thiên chi khí. Đây là một loại trên bản chất tăng lên, cùng lúc trước chân khí cô đọng hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là tiên nguyên lực đi. Doanh Khải trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, đây là tiên tông cảnh giới phía trên tu sĩ đặc hữu lực lượng. Tiên tông cảnh tu sĩ, thể nội chân nguyên lực sẽ chuyển hóa làm cao cấp hơn tiên nguyên lực, uy lực càng hơn một bậc, là chất cải biến. Mà hắn hiện tại thể nội chân nguyên lực đã hoàn thành loại này chuyển hóa, hoàn toàn lột xác thành tiên nguyên lực. Loại lực lượng này không chỉ có uy lực càng mạnh, hơn nữa càng thêm dễ dàng điều khiển, càng thêm phù hợp thiên địa pháp tắc. Ngoại trừ tốc độ, lực lượng cùng chân nguyên lực bên ngoài, Doanh Khải còn cảm giác được thần trí của mình cũng lần nữa đạt được tăng lên cực lớn. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần nữa đem thần thức thả ra ngoài. Lần này cảm giác của hắn phương thức đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Trước đó thần thức càng giống là ánh mắt cùng lỗ tai kéo dài, chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức của ngoại giới. Mà bây giờ, thần trí của hắn lại như là sóng nước, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cùng chung quanh thiên địa linh khí giao hòa cùng một chỗ. Hắn không còn là đơn thuần cảm giác ngoại giới, mà là dung nhập trong đó. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong không khí linh khí lưu động quy tích, cảm nhận được gió nhẹ lướt qua lá cây rất nhỏ chấn động, thậm chí có thể nghe được sâu trong lòng đất nham thạch tiếng hít thở. Thần thức dường như hóa thành vô số nhỏ bé xúc tu, trải rộng chung quanh mỗi một tấc không gian, bắt giữ lấy tất cả nhỏ bé biến hóa. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, thật giống như hắn đỗng nhiên nắm giữ vô số ánh mắt cùng lỗ tai, có thể đồng thời quan sát cùng lắng nghe bốn phương tám hướng tất cả. Càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, thần trí của hắn không chỉ cực hạn tại không gian, thậm chí còn chạm tới thời gian phương diện. Hắn có thể thông qua trong không khí lưu lại sóng linh khí, ngược dòng tìm hiểu tới một lát trước đó chuyện đã xảy ra. Tỷ như, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy mấy phút trước một con chim nhỏ ở chỗ này dừng lại qua, thậm chí có thể cảm nhận được nó vỗ cánh bay lượn lúc rất nhỏ khí lưu. Mặc dù loại này ngược dòng tìm hiểu chỉ có thể dừng lại tại thời gian cực ngắn phạm vi bên trong, nhưng đã đủ để cho hắn cảm thấy rung động. Chương 1228, U Minh Tông trưởng lão chui vào chương 1228, U Minh Tông trưởng lão chui vào từ nơi sâu xa, Doanh Khải cảm giác thần trí của mình đã cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, không còn là độc lập cá thể, mà là trở thành thiên địa một bộ phận. Hắn có thể mượn nhờ thần thức lực lượng, cùng thiên địa tiến hành khai thông, thậm chí có thể hơi hơi ảnh hưởng linh khí chung quanh lưu động. Loại cảnh giới này đã vượt xa khỏi trước đó đối thần thức lý giải. Doanh Khải tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch, tiên tông cảnh giới không chỉ là trên lực lượng tăng lên, càng là đối với thiên địa pháp tắc cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ không chỉ thể hiện tại đối chân nguyên vận dụng lên, cũng thể hiện tại đối thần thức trưởng khống bên trên. Hắn chậm rãi thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Lần này đột phá, nhường hắn đối với tu hành con đường có khắc sâu hơn lý giải. Đồng thời cũng làm cho hắn biết, tương lai con đường tu hành còn dài đằng đẵng, còn có cảnh giới càng cao hơn đang đợi hắn đi thăm dò. Thế là, Doanh Khải thu liễm tự thân khí tức, tán đi linh khí chung quanh vòng xoáy, khôi phục bình tĩnh trạng thái. Hết thảy chung quanh cũng theo đó khôi phục bình thường, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, cũng nên cân nhắc một bước kế hoạch. Lập tức, hắn cần mau chóng thích ứng lực lượng mới, cũng tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là ở đây củng cố một đoạn thời gian cảnh giới, để cho mình có thể làm được hoàn toàn khí tức khống chế, không đến mức bị những người khác phát hiện đột phá. Dù sao, hắn đột phá chuyện, càng ít người biết càng tốt. Doanh Khải sau khi đột phá bình tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Mạch nước ngầm đã ở Thái Hư Quan trào ra ngoài động. U Minh Tông phái hai tên trưởng lão đã lặng yên đến Thái Hư Quan bên ngoài. Hai người này, một tên là khuôn mặt nhăm hiểm, mùi hương khô gầy lão giả. Tại U Minh trong tông, người xưng khô một trưởng lão am hiểu ẩn nấp cùng truy tung. Một vị khác thì là thân hình cao lớn, bắp thịt quần quần trắng hán, ngoại hiệu Liệt Sơn trưởng lão lấy man lực cùng lực phá hoại chứa danh. Hai người đều đã là tiên tông hậu kỳ tu vi. Vì không làm cho Thái Hư Quan chú ý, bọn hắn tận lực áp chế tự thân khí tức, ngụy trang thành bình thường tông môn đệ tử, hỗn tạp tại ra vào Thái Hư Quan trong đám người. Mặc dù bọn hắn quần áo mộc mạc, ngôn hành cử chỉ cũng tận lượng mô phỏng phổ thông đệ tử bộ dáng. Nhưng này song ánh mắt sắc bén, nhưng thủy chung đang âm thầm quan sát lấy bốn phía. Đây chính là Thái Hư Quan. Liệt Sơn trưởng lao ngắm nhìn bốn phía, khinh thường nhếch miệng, nhìn cũng chả có gì đặc biệt, còn không bằng chúng ta U Minh Tông khí phái. Khô Mộc trưởng lão mặt tâm trầm, lắc đầu, không thể chủ quan. Thái Hư Quan nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Mục đích của chúng ta chuyến này là tàng kinh các, không cần thiết phức tạp. Yên tâm đi, Khô Mộc lão đầu. Một cái nho nhỏ tàng kinh các, chúng ta lật tay có thể diệt. Liệt Sơn trưởng lão không để ý chút nào phất phất tay, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Hai người đơn giản dùng thần thức quét mắt một phen ngoài sơn môn phòng ngự, phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, liền quyết định trực tiếp xâm nhập Thái Hư Quan nội bộ. Bọn hắn theo dòng người chậm rãi đi vào sơn môn, tiến vào Thái Hư Quan phạm vi. Sau đó dọc theo một đầu đá xanh đường nhỏ chậm rãi tiến lên, một bên thưởng thức cảnh sát xung quanh, một bên bí mật quan sát lấy Thái Hư Quan bố cục cùng phòng thủ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Liệt Sơn trưởng lão nhìn xem chung quanh tinh xảo lâm biên cảnh quan, hừ lạnh một tiếng, làm những này hoa hoa thảo thảo có làm được cái gì? Còn không phải trông thì ngon mà không dùng được. Tới khác biệt, Khô Mộc trưởng lão vẫn như cũ duy trì cảnh giác, hắn cao mày nói rằng, Thái Hư Quan có thể sừng sững Đông Cực Đại Lục nhiều năm như vậy, tự nhiên có chỗ hơn người. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Ta nói ngươi chính là quá cẩn thận. Liệt Sơn trưởng lão không kiên nhẫn nói rằng, chúng ta chính là Tiên Tông hậu kỳ tu vi, coi như bị phát hiện lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn Thái Hư Quan còn có thể ngăn được chúng ta? Mọi thứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Khô Mộc trưởng lão trầm giọng nói rằng, hắn chỉ nơi xa một tòa cao ngất lầu cát, nơi đó hẳn là Thái Hư Quan trọng yếu đại điện, chung quanh phòng thủ rõ ràng so địa phương khác muốn nghiêm mật được nhiều. Liệt Sơn trưởng lão theo Khô Mộc trưởng lão ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa vàng son lộng lẫy lầu cát đứng sừng sững ở nơi xa. Chung quanh có thật nhiều người mặc chế thức trang phục đệ tử tuần tra, đề phòng sâm nghiêm. Xem ra Thái Hư Quan cũng không phải không có chút nào phòng bị. Liệt Sơn trưởng lão sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng, sau đó hai người tiếp tục tại Thái Hư Quan bên trong đi dạo. Bọn hắn giả bộ như đối cái gì cũng tò mò dáng vẻ, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, thỉnh thoảng còn hướng đi ngang qua đệ tử hỏi thăm một chút không quan trọng vấn đề. Thông qua một phen quan sát, bọn hắn đối Thái Hư Quan chỉnh thể tình huống cũng có đại khái hiểu rõ. Khô Mộc trưởng lão phát hiện, Thái Hư Quan phòng thủ mặc dù nhìn như thư giãn, nhưng trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ. Một chút nhìn như địa phương không đáng chú ý, kỳ thực có bảy cường đại cấm chế cùng trận pháp. Xem ra Thái Hư Quan so với chúng ta tưởng tượng phải cẩn thận được nhiều. Khô Mộc trưởng lão thấp giọng nói rằng, chúng ta mong muốn lặng yên không một tiếng động chui vào tàng kinh các, chỉ sợ có chút khó khăn. Sợ cái gì? Liệt Sơn trưởng lão xem thường nói, chờ đến ban đêm, chúng ta lại hành động. Đến lúc đó trời tối người yên, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không thể chủ quan. Khô Mộc trưởng lão nhắc nhở lần nữa nói, Thái Hư Quan vân vĩnh, chính là uy tín lâu năm tiên hoàng cảnh. Nếu là bị hắn phát hiện hai ta, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Biết, biết. Liệt Sơn trưởng lão không kiên nhẫn khoát tay áo, ngươi đừng có lại rông dài, nghe được lỗ hai ta đều lên kén. Sau đó, hai người tìm một cái đối lập yên lặng địa phương che giấu, chờ đợi màn đêm giáng lâm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống Thái Hư Quan bên trong. Ban ngày ồn ào náo động đã rút đi, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, phá vỡ đêm yên tĩnh. đa số ở tại Thái Hư Quan nội sam xem tu sĩ đều đã rời đi. Chỉ có một số nhỏ đối Thái Hư Quan cảm thấy rất hứng thú người không nhúc nhích tí nào. Mà chờ đợi giờ phút này, Hứa Cựu Khô một trưởng lão cùng Liệt Sơn trưởng lão cuối cùng từ chỗ ẩn thân đi ra. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai người thân hình phát một cái, liền biến mất ở nguyên địa, như là hai đạo âm hồn trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Trải qua ba ngày điều tra, hai người thuần thục tránh đi tuần tra đệ tử, lặng yên không tiếng động hướng tàng kinh các phương hướng tới gần. Nương tựa theo tu vi cường đại cùng cao cường ẩn mật thủ đoạn, rất nhanh liền tới tàng kinh các phụ cận. Chính là chỗ này. Khô Mộc trưởng lão chỉ vào trước mắt lầu cát, thấp giọng nói rằng, chúng ta cẩn thận một chút, nơi này cấm chế tuyệt không đơn giản. Yên tâm đi, xem ta. Liệt Sơn trưởng lão tự tin cười một tiếng, hắn đi đến lầu cát trước, cẩn thận quan sát lấy trùng quanh cấm chế. Sau một lát, hắn xuề bàn tay ra, đặt tại một chỗ cấm chế tiết điểm bên trên. Thể nội tiên nguyên lực chậm rãi tuôn ra, ý đồ phá giải trước mắt cấm chế. Toàn bộ quá trình 10 phần cẩn thận, sợ phát ra cái gì một điểm động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liệt Sơn trưởng lão trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn.